Chương 88, phi mao thối giang phong liền hút ba thành, cho đến huyết dịch màu sắc khôi phục bình thường, mới lưu luyến không rời điệu bông ra Dương Dung, nhìn nàng ngẩn người. Dương Dung mắng, ngươi nhìn ta làm gì, nhanh bắt cái kia con chuột a. Giang Phong ở trong ngộng mới tỉnh, đẩy ra ghế salon nhìn một cái, phía dưới lại bị con chuột cắn ra một cái huyệt động, nối thẳng dưới lầu căn phòng, sớm không biết tránh đi nơi nào. Dương Dung mặt đầy xin lỗi, đạo, thật xin lỗi a, đều tại ta. Không việc gì. Giang Phong nói, ngược lại cái kia nam hài biết, lần sau hỏi lại là hắn đó rồi. Dương Dung đạo, chính là không biết, hắn lần sau lúc nào tới. Giang Phong mới vừa đang tắm, nghe được Dương Dung tiếng kêu cứu trực tiếp chạy đi ra, mặc dù không mặc quần áo, nhưng trên người tất cả đều là bọn, có thể che mắc cửa. Bất quá, trì hoan đến bây giờ, bọn dần dần tan biến, hắn thân thể cũng mau không giấu được rồi, vì vậy trở lại phòng vệ sinh, tiếp tục cọ rửa. Dương Dung còn đứng ở cửa, mặt đầy trầm tư, đạo, ngươi nói, vừa mới cái kia con chuột, có phải hay không là cùng Sở Gia có liên quan? Hẳn là. Giang Phong nói, một người, Sở Gia đối với thập nhị địa chi có hứng thú, mà mảnh giấy ghi lại Lâm Gia, hơn phân nửa cũng là năm đó bảo quản 12 tượng đồng thế gia một trong. Hai người, Sở Gia là thử yêu, phái cái con chuột tới cũng rất hợp tình hợp lý. Dương Dung rất là tán thành, suy nghĩ chốc lát, lại nói, nhưng là, Sở Gia là làm sao biết chúng ta ở nơi này? Giang Phong nói, đứa bé trai kia cũng có thể tìm tới, Sở Gia tìm tới cũng không có gì quá kỳ quái. Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Dương Dung suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên biến đổi thần sắc, đạo, Hàn Tuyết Nhi đến bây giờ còn không có tới, không phải là nàng đem chúng ta bán đứng chứ? Giang Phong nói, ngươi lại gọi điện thoại thử một chút. Ừ. Dương Dung gọi mấy lần, đối diện đều không nhân tiếp, mặt đầy lo âu, đạo, xem ra là thật. Uy, ngươi nhanh lên một chút giặt rửa, chúng ta phải rời đi, nơi này không an toàn. Giang Phong nói, có cái gì không an toàn? Chúng ta chính là đến tìm Sở Gia, liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến đây. Vậy không giống nhau. Dương Dung đạo, bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, hắn có đầy đủ thời gian đối phó chúng ta, phải mau rời khỏi nơi này. Nói xong, vội vàng thu dọn đồ đạc. Giang Phong là thực sự không nghĩ rời đi, dù sao quán rượu này hoàn cảnh quá tốt, bất quá, vẫn bị Dương Dung cứng rắn kéo đi nha. Ở phụ cận đi dạo một vòng, cuối cùng Dương Dung chọn một nhà phi thường đơn sơ, tầm thường quán trọ nhỏ, nói loại này địa phương không dễ dàng bị người phát hiện, còn có thể giám thị đến đối diện quán rượu nhất cử nhất động. Giang Phong ngẩng đầu nhìn lên, sợ hết hồn, đạo, người Nhật nhà khách. Đi ngươi. Dương Dung liếc hắn một cái, đạo, đó là Côn Lôn nhà khách. Nguyên lai, like, quán trọ niên đại quá lâu, sáng lên kiểu chữ có rất nhiều đường dây cháy hỏng xuống, Côn Lôn hai chữ, vừa vặn phía dưới so với cùng cái muông không sáng lên, chợt nhìn, thật đúng là giống như người Nhật nhà khách. Quán trọ tuy cũ nát, nhưng cũng là đầy ắp cả người, dù sao ở Yến Kinh loại này địa phương, tấp đất tấp vàng. Chỉ còn lại một cái phòng đơn rồi, hai người quanh đi còn lại, cuối cùng vẫn chen chúc ở trên một cái giường. Phòng vệ sinh là dùng chung, cũng may hai người cũng tắm, hơi áo khoác xuống, chen chúc chung một chỗ, thân thể khó tránh khỏi có chút đụng chạm. Địa phương là mình định, Dương Dung có nỗi khổ không nói được, buồn rầu bên dưới, mở TV giải buồn. Bản đài tin tức, chứ danh ngôi sao điện ảnh, ca sĩ Hàn Tuyết Nhi, với một giờ trước ở cư xá Dương Quang ké lầu bỏ mình. Theo chi tình nhân sĩ tiết lộ, Hàn Tuyết Nhi ngày gần đây chịu đủ lưu ngôn phỉ ngữ hành hạ, mắc có cường độ thấp chứng ngất ức, bước đầu điều tra, nguyên nhân tử vong là nhảy lầu tự sát. Nhiều tin tức hơn, mời chú ý bản đài kéo dài bản tin. Thấy điều này Tân Văn, Giang Phong cùng Dương Dung hai mắt nhìn nhau một cái, trong miệng một lời đạo, Sở Gia. Cái này Sở Gia, quả nhiên có chút con đường. Hai người mới vừa ngồi Hàn Tuyết Nhi con đường này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đối phương diệt khẩu. Dương Dung có chút sợ, đạo, ngươi xem một chút, cái này Sở Gia hay lại là thần thông quảng đại đi, chúng ta nhất định phải vạn sự cẩn thận. Giang Phong nhìn đồng hồ, đã sắp rạng sáng, đạo, sáng mai đi một chuyến cư xá Dương Quang, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Ừ. Hai người tràn đầy tâm sự, để nguyên quần áo mà nằm. Buổi sáng 6 giờ, hai người đã thức dậy. Mới ra nhà khách, cái kia Nam Hải lại chạy tới, đạo, anh, chị dâu, các ngươi sao lại chạy tới đây, làm hại ta dễ tìm, thật là đánh một pháo đổi một cái địa phương a. Giang Phong hướng hắn sau gót chính là một cái, đạo, vậy kêu là đánh một thương đổi một cái địa phương. Mụ, có rảnh rỗi đọc thêm nhiều sách, đều giống nhau. Nam Hải hắc hắc cười nói, anh, ngươi giao phó sự tỉnh ta đều tra ra được, ngàn năm trước, Tiến Kinh có hai đại thế gia nổi danh nhất, một là tối hôm qua ta cho ngươi Lâm gia. Giang Phong xen lời hắn, đúng rồi, ngày hôm qua mảnh giấy ta không thấy, viết cái gì tới. Nam Hải nói, Lâm gia, thiếu chủ Lâm Thiểu Dương, đại khái 20 tuổi, phía trên có một mẹ, Têu Thẩm Nguyệt, phía dưới có một người không có chi giác muội muội, Têu Lâm Phiêu Phiêu. Trong nhà còn có một cái mắc bệnh hen xuyến thúc thúc, Têu Tống Đại, thực ra cùng Lâm gia không có gì liên hệ máu mủ, nhưng cùng Lâm Thiểu Dương mẹ nó là thanh mai trúc mã, bây giờ đang ở phụ tá cái này Lâm Thiểu Dương. Có thể a? Giang Phong không nghĩ tới hắn nghe được cặn kẽ như vậy, đạo, biết bọn họ ở nơi nào sao? Nam Hải nói, cũng viết mảnh giấy lên a. Liên như vậy, ta lần nữa cho ngươi bức họa một lần đi. Vừa nói, hắn xuất ra giấy và bút, quét quét viết, mặc dù chưa viết viết đầu, thậm chí còn có dùng ghép vần thay thế hắn tự, cũng may miễn cưỡng cũng có thể nhận ra. Giang Phong nhìn một cái, nhớ trong lòng, đạo, thứ hai đại thế gia đây. Nam Hải nói, thứ hai là Bưu gia. Nhà này liền tương đối bi thảm rồi. 70 năm trước đã diệt môn, nghe nói là trong nhà mắt chuột hai, bị một đám thành tình con chuột cắn chết. Con chuột. Giang Phong cùng Dương Dung hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lại nghĩ tới Sở Gia. Này hai cái tin tức, cực kỳ quý báu. Giang Phong từ trong túi càn khôn đếm 10 tấm tiền, đạo, làm rất tốt. Đúng rồi, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Nam Hải nói, ta không có tên, nhận biết chúng ta cũng gọi ta Phi Mao Thối.
Được.
Giang Phong vô vai hắn một cái, đạo, làm rất tốt, sau này ta bảo kê ngươi. Nhớ mua bộ điện thoại di động, thuận lợi liên lạc. Phi Mao Thối lắc đầu nói, anh, ta không phải là không mua nổi điện thoại di động, ta chưa bao giờ dùng loại đồ vật này.
Tại sao?
Giang Phong có chút hiếu kỳ. Phi Mao Thối đạo, điện thoại di động chính là một cái gánh nặng, chỉ có thể thuận lợi giấy xác định vị trí đến chúng ta, bắt chúng ta nhược điểm, dám dùng cũng không có. Giang Phong nói, ta đây có chuyện làm sao tìm được ngươi? Phi Mao Thối đạo, ngươi có thể đem tiền giấy gấp thành một cái ngàn hạt giấy, thả vào tùy ý một cái ăn mày trong chén, ta nhất định sẽ nhận được.
Phạm vi thế lực thật lớn a.
Giang Phong cười nói, không nhìn ra, tiểu tử ngươi hay lại là cái bang ban chủ. Phi Mao Thối hắc hắc cười một tiếng, đạo, được rồi ca, các ngươi đi làm việc đi, ta đi trước.
Túi chào.
Đứa nhỏ này không tệ.
Nhìn Phi Mao Thối đi xa bóng lưng, Giang Phong khen một câu.
Dương Dung đạo, năng lực là không tệ, chỉ sợ không dùng tại đường chính tiến lên.
Nếu như có quý nhân chỉ dẫn, sẽ có một phen coi như.
Giang Phong nói, bây giờ không phải là có ta rồi mà.
Dương Dung đạo, cũng là bởi vì có ngươi người đại ca này, ta mới lo lắng cho hắn đây.
Giang Phong nói, được rồi hắn chị dâu, chúng ta đi nhanh một chút đi, đi trước cư xá Dương Quang.
Chương 89, cao thủ ở dân gian cư xá Dương Quang, tiến kinh thị chứ danh phú nhân khu tụ tập, rất nhiều minh tinh đều ở chỗ này đưa có sản nghiệp.
Khoảng cách Hàn Tuyết Nhi nhảy lầu tự sát đã qua suốt một đêm, hiện trường đã sớm bị dọn dẹp xong, hai người ở phía dưới vòng vo một vòng, không thu hoạch được gì.
Lên trên lầu, Hàn Tuyết Nhi chỗ ở nhà ở nhìn một cái, trong hành lang tất cả đều là ký giả truyền thông, nhưng đều bị ngăn ở bên ngoài.
Cửa kéo cảnh giới tuyến, không cho những người không có nhiệm vụ tiến vào, chỉ có nhân viên tương quan vẫn còn ở bên trong thăm dò.
Giang Phong sớm chuẩn bị xong đùa ẩn thân cùng xuyên tường vụ, bất quá đi vào vòng vo một vòng, cũng không phát hiện đặc biệt gì.
Như thế nào đây?
Sau khi đi ra, Dương Dung không kịp chờ đợi hỏi.
Giang Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái.
Dương Dung đạo, nếu tạm thời không có đầu mối, nếu không đi trước cái kia Lâm gia đi, Sở gia đoạt đi mảnh giấy kia, chắc biết Lâm gia địa chỉ, nói không chừng đều nghe theo mặt.
Ừ.
Giang Phong đang có này dự định, vì vậy cùng rời đi.
Giang đại sư.
Đến cửa tiểu khu, chợt nghe phụ cận có người đang gọi chính mình.
Giang Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ nhân đứng ở góc tường, cái mũ đẻ rất thấp, thật giống như rất sợ bị người khác thấy.
Là ngươi?
Giang Phong đến gần nhìn một cái, mới phát hiện nàng là Hàn Tuyết Nhi người đại diện. Đạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?
Người đại diện đem Giang Phong kéo đến dưới bóng cây, Phong bị địa nhìn chung quanh một chút, xác nhận không người chú ý sau đó, rồi mới lên tiếng.
Giang đại sư, Tuyết Nhi tử không đơn giản như vậy, nàng không phải là tự sát, nhất định là bị người hại chết.
Giang Phong gật đầu một cái, đạo, ta chính là tới tra chuyện này, ngươi có cái gì không đầu mối?
Người đại diện đạo, nơi này ta cũng không cái gì đầu mối, nhưng ta biết, tối ngày hôm qua, Tuyết Nhi đi gặp Trương Thiên Trạch, nói không chừng nàng biết chút ít cái gì.
Trương Thiên Trạch.
Giang Phong nói, là cái kia bằng nữ chủ bá.
Đúng, chính là nàng.
Bây giờ thật giống như đang ở tham gia cái gì bằng cuộc so tài.
Người đại diện đạo, tiến kinh này địa phương ta không ở nổi nữa, ta muốn hồi lao ra.
Giang đại sư, ngươi ước chừng phải là Tuyết Nhi báo thù a.
Vừa nói, nàng từ trong bao tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đạo, nơi này là 10 vạn đồng, mật mã viết ở phía trên, Tuyết Nhi còn lúc còn sống, sẽ để cho ta giao cho ngươi.
Kính nhờ.
Nhìn người đại diện đi xa cô đơn bóng lưng, Dương Dung thở dài nói, không nghĩ tới làng giải trí cũng có chân tình đây.
Vân Phi Dương Internet, tiến kinh lớn nhất Internet.
Internet cửa, đứng cả người hình chán nản người đàn ông trung niên, trong tay giơ một tấm bảng, thỉnh thoảng hướng người đi đường khản cả giọng điệu kêu gào, ta lô bản bĩ, thật mẹ nó không bất hắc.
Vào giờ phút này, cả nước thủ giới và cuộc so tài chính ở chỗ này như dầu sôi lửa bỏng cử hành, đến từ cả nước các nơi, tổng cộng là 100 vị cao thủ, đã chuẩn bị ổn thỏa.
Hiện trường gặp, diễn sách hắc, một người tác chiến, cự tuyệt 5 tháng.
Người thắng không chỉ có thể đạt được triệu tiền thưởng, còn có vô số truyền thông tài nguyên nghiêng về.
Đấu trường ngoại, tự phát tụ tập không ít fan, trong đó ít nhất một nửa đều là hướng Trương Thiên Trạch tới.
Trương Thiên Trạch, quốc nội bậc nữ chủ bá đệ nhất nhân, ngoại hiệu thương muội, không chỉ có kỹ thuật vượt qua thử thách, chủ yếu nhất là nhan giá trị ở tuyến, lại hợp với kia lãnh khốc tính cách, mê đệ vô số.
Giang Phong cùng Dương Dung thật vất vả chen đến trước mặt, nhưng đi về trước nữa chính là trận đấu khu, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi tranh tài kết thúc.
Trận đấu lập tức phải bắt đầu, lúc này xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, một tên tuyển thủ bởi vì khẩn trương thái quá, đưa đến cơ tim tắc nghẽn, bị đưa tới xe cứu thương.
Nói tốt trăm người bằng, thiếu một cái cũng không được.
Bởi vì vị trí đứng gần trước, lại nhan giá trị tương đối xuất chúng, Giang Phong bị phe làm chủ người phụ trách liếc mắt nhìn chúng, trực tiếp kéo tới, dãy số bài hướng về thân thể hắn dán một cái, đạo, tiểu tử, còn kém ngươi, nhanh lên máy bay đi.
Giang Phong đần độn u mê vào sân so tài, đi ngang qua Trương Thiên Trạch bên người thời điểm, theo bản năng liếc nàng liếc mắt, tuấn tú ngũ quan, biểu tình lạnh như băng, lại hợp với kia một thân đồ rằn gì, có một phen đặc biệt mùi vị, không trách có nhiều như vậy ủng đột.
Bất quá, Trương Thiên Trạch đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, căn bản không chú ý tới Giang Phong như vậy cái người đi đường tồn tại.
Giang Phong suy nghĩ, chờ lát nữa mình cũng phải thật tốt phát huy một chút, nếu không thật đúng là cùng đối phương không nói nên lời.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Giang Phong không chỉ có đánh nhau lợi hại, chơi game cũng là nhất lưu.
Lúc trước còn không có tiếp xúc vũ tu thời điểm, hắn liền thường thường nghiền ép người khác, bây giờ tốc độ tay, thị lực vờ vờ, cao hơn so với trước kia không biết gấp bao nhiêu lần, chơi tự nhiên càng muốn gì được ấy.
Dùng thương biểu hiện không ra tài nghệ, Giang Phong toàn bộ dùng quả đấm giải quyết.
Những thủ đó bên trong cầm thương nhân, hướng về phía hắn đoàn đoàn không biết mở bao nhiêu thương, đều bị linh hồn hắn chạy chỗ khéo léo tránh,
cuối cùng chết thảm tại hắn thiết quyền bên dưới, nhìn đến người xem cũng bối rối. Cái kia số 99 là ai ạ? Hắn có phải hay không là mù, như vậy đại thương cũng không thấy được. Người mới mù. Nhân ra là không tiết dùng thương, này cũng không nhìn ra được. Ta đi. Lần đầu tiên nhìn thấy dùng quả đấm ập. Không chọc nổi, không chọc nổi. Nếu không phải hiện trường xem cuộc chiến, ta thật cho là bật ập đây. Lô lao ra, ngươi trên trời có linh thiêng có khỏe không? Ngoại trừ Giang Phong, trang thượng tối long lánh chính là Trương Tiên Trạch rồi, đủ loại kỹ xảo khiến cho hoa cả mắt, cùng Giang Phong phân đà ở hai cái bên bờ giải đất, một đường cùng sát. Trải qua dài đến 80 phút chiến đấu, cuối cùng chỉ còn lại hai người, Giang Phong cùng Trương Tiên Trạch. Vốn là hai người khoảng cách rất xa, trải qua hơn lần chạy độc, rốt cuộc gặp nhau. Mỹ nữ, có thể mời ngươi ăn bún cay sao? Giang Phong một bên tránh né đối phương đạn, một bên nhanh chóng đánh chữ, tới tới lui lui lặp lại những lời này. Thấy một màn như vậy, người xem lần nữa một vòng. Mọi người đều biết, trong đấu trường, yêu cầu độ cao tập trung tinh thần, hơi không cẩn thận thì có thể biến thành hộp cho cốt. Nhưng này ra hỏa, lại có nhàn hạ thoải mái đánh chữ. Càng kỳ quái hơn là, được xưng bách phát bách trúng thương mỗi Trương Tiên Trạch, mỗi một thương rơi vào khoảng không, liền hắn ra lông đều không lao đi một chút. Trương Tiên Trạch bị hí lộng được phiền lòng khí táo, không nhịn được trả lời một câu, "Đạo, thắng ta, mời ngươi ăn một năm bún cay, nhưng nếu bị thua, nhớ quỳ xuống cứ gọi ta một tiếng cô nãi nãi." Trương Tiên Trạch sát thực thiên phú dị bẩm, nhất là thương pháp tinh chuẩn, Giang Phong tuy có thể né tránh nàng đạn, nhưng là không dám áp sát quá gần. Cho nên, hắn cố ý đánh chữ, chọc giận Trương Tiên Trạch, chính là chờ đợi giờ khắc này. Vì vậy, ở Trương Tiên Trạch một câu nói mới vừa đánh xong, hắn nhanh chóng bật tới, tả câu quyền, bên phải câu quyền, đùng đùng hai đòn, trực tiếp đem Trương Tiên Trạch đánh ngã trên đất. Đại cát đại lợi. Tối nay bắt. Theo trên màn ảnh nhảy ra này tám chữ, bắt cuộc so tài tuyên bố kết thúc. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới hạng nhất sẽ là một cái không có danh tiếng gì ra hỏa. Phe làm chủ người phụ trách càng là trợn mắt hốt mồm, cuối cùng than thở một câu, cao thủ ở dân gian a. Nguyên thua cuộc. Trương Tiên Trạch không có thời gian mời Giang Phong ăn một năm bún cay, nhưng dẫn hắn đi yến kinh nổi danh nhất một tiệm cơm tây, ăn một bữa cơm muốn lên vạn đô la. Kỹ thuật không tệ lắm. Nghĩ đến vừa mới trận đấu, Trương Tiên Trạch mình cũng cảm thấy buồn cười. Giang Phong không có thời gian đem muội, không lòng vòng quanh có đạo, ta muốn đánh với ngươi nghe chuyện này. Ngươi biết Hàn Tuyết Nhi vì sao lại nhảy lầu sao? Nghe nói như vậy, Trương Tiên Trạch lúc ấy biến sắc, đúng đạo, ngươi hỏi cái này làm gì? Chương 90, Dạ Miêu quẩy rượu Giang Phong nói, nếu như ngươi còn tưởng là Hàn Tuyết Nhi là bằng hữu lời nói, liền đem thật tình nói cho ta biết. Trương Tiên Trạch trên mặt âm tình bất định, phòng bị đạo, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là nàng người nào? Giang Phong lạnh lùng nói, ta là có thể vì nàng báo thù nhân. Báo thù? Trương Tiên Trạch cười khổ một tiếng, đạo, nếu quả thật có thể báo thù, ta đã sớm động thủ. Có ý gì? Giang Phong không quá rõ. Trương Tiên Trạch đạo, nói như thế, Tuyết Nhi đắc tội không thể đắc tội nhân. Giời ạ. Giang Phong có chút không nhịn được. Cái gì không thể đắc tội nhân, đến lao tử trước mặt còn chưa phải là bị thay đổi trò gian đánh mặt. Thấy Trương Tiên Trạch sống chết không chịu nói, Giang Phong dùng phép khích tướng, đạo, ngươi các nàng này thế nào bà mụ mụ? Mụ, làng giải trí sẽ không một cái tốt, tất cả đều là ích kỷ tự lợi ra hỏa, ra sự tình cũng biết bo bo giữ mình. Liên như vậy, không hỏi ngươi. Ngươi? Trương Tiên Trạch gấp đến độ đỏ mặt, bật tốt lên, là Sở Tìm. Hôm qua Thiên Tuyết Nhi cùng ta sau khi tách ra, bị Sở Tìm mang đi, sau đó thế nào? Giang Phong không ngừng theo sát. Trương Tiên Trạch không nói được, lấy điện thoại di động ra, hướng trên bàn đẩy một cái, đạo, ngươi, tự các ngươi xem đi. Giang Phong nhận lấy điện thoại di động, mở ra video. Dương Dung cũng tò mò địa xích tới, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Trong hình như là ở một gian quầy rượu, ánh đèn tối tăm, bóng người hỗn loạn, thỉnh thoảng bộc phát ra một trận om sòm thuyết sướng âm thanh. Đột nhiên, Hàn Tuyết Nhi xuất hiện ở trong hình, một bộ say khướt dáng vẻ, bên người còn có 4-5 cái thanh niên. Mấy người đem Hàn Tuyết Nhi vây vào giữa, lại thân lại sờ, cuối cùng theo như ở trên quầy bar, xé ra quần áo, thay nhau giày vò. Nguyên lai, Hàn Tuyết Nhi bị người luân phiên. Về phần nàng nhảy lầu có phải hay không là tự sát, đã không trọng yếu như vậy, bởi vì kẻ cầm đầu chính là mấy người này. Dương Dung nhìn một hồi, bởi vì hình ảnh thái hoàng quá dơ quá bạo lực, đỏ mặt đem đầu tạm biệt đi qua. Giang Phong nhìn từ đầu tới đuôi, đem mỗi một người mặt cũng nhớ, cuối cùng nói, mặc trang phục màu đỏ cái kia là Sở Tìm. Trương Thiên Trạch có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn lại có thể đoán được, gật đầu nói, Sở Tìm bối cảnh gia đình phi thường thần bí, phú khả địch quốc, tiến kinh toàn bộ phú nhị đại, tất cả đều coi hắn là lão đại. Giang Phong nói, hắn và Hàn Tuyết Nhi cha nuôi Sở gia là quan hệ như thế nào? Người cũng biết Sở gia. Nghe vậy, Trương Thiên Trạch biến đổi thần sắc, chậm chốc lát, đạo, Sở Tìm là Sở gia nhi tử, lại còn có một nghiệt trùng. Giang Phong tâm lý cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi biết Sở Tìm hiện ở nơi nào không? Trương Thiên Trạch đạo, bây giờ khó mà nói, nhưng mỗi ngày rạng sáng, hắn cũng có và bạn đi Dạ Miêu quẩy rượu. Được, cảm ơn. Giang Phong trả điện thoại di động lại cho nàng, cùng Dương Dung đứng dậy rời đi. Đi tới cửa, Giang Phong lại vòng trở lại, đến quầy ba cầm lên giấy và bút, vẽ một đạo đùa hộ mạng, giao cho Trương Thiên Trạch đạo, dán vào trên da, 24 giờ không nên lấy xuống. Trương Thiên Trạch cầm trong tay đạo bùa kia, lại vừa là hiếu kỳ lại vừa là nghi ngờ, người này rốt cuộc là người nào? Do dự một chút, nàng tính tiền đứng dậy, lặng lẽ đuổi theo hai người. Này, ngươi định làm như thế nào? Rời đi phòng ăn tây, Dương Dung không kịp chờ đợi hỏi. Giang Phong nói, tìm được trước cái kia Sở Tìm đi. Sau đó thì sao? Dương Dung truy hỏi. Giang Phong mặt vô biểu tình, đạo, lấy tiền tài người, thay người làm việc, ta thu Hàn Tuyết Nhi 10 vạn đồng tiền,
những thứ kia xuất sinh, một cái không thể lưu. Dương Dung âm thầm cau mày. Nàng vốn là một cái nhân viên công chức, mặc dù cùng Giang Phong sống chung khoảng thời gian này, kiến thức quá nhiều không tưởng tượng nổi sự tình, nhưng vẫn là không thích hắn ngự trị ở luật pháp trên đi xử nhân sinh chết. Bất quá, nghĩ đến vừa mới trong video hình ảnh, ngay sau đó lại có chút thư thái. Nếu như trên thế giới nhiều mấy cái giống như Giang Phong người như vậy, những thứ này thảm án không sẽ biến mất sao? Cốc Tiểu Vũ sùng bái ẩn thân hiệp không phải là không có nguyên nhân, mình tại sao ngược lại bảo thủ dậy rồi? 10 giờ tối, hai người thật sớm đi tới Dạ Miêu quầy rượu. Trong quán rượu ô yên trường khí, 18 tuyến tuyết sướng ca sĩ ở phía trên khản cả giọng điệu kêu gào, hồng nam lục nữ ở trong góc ôm nhau, lại thân lại sở, lại liếm lại cắn. Này, nàng kia nhi không tệ a, thật giống như là lần đầu tiên tới. Lầu hai tạp tọa, một cái đánh mũi đinh thanh niên nhìn không chớp mắt Dương Dung, con ngươi đều phải bay ra ngoài. Đồng bọn rực dây nói, nhìn chúng liền lên a, ngươi không phải là sợ hai bên cạnh nàng cái kia sinh dưa đạn tử chứ? Sợ hắn? Mũi linh nam mặt coi thường, xem một chai giá cả không rẻ Dương Tiểu, đứng lên nói, nhìn kỹ, chờ ta tin tức tốt. Ca ca chơi đùa dễ chịu rồi, cho các ngươi cũng đi theo thoải mái một chút. Mũi linh nam lảo đảo xuống lầu dưới, đi tới Dương Dung bên người, rót một ly rượu, đạo, mỹ nữ, đi lên với ca ca uống một ly. Dương Dung quay đầu nhìn một cái, mặt đầy chán ghét, lắp đặt không nghe thấy. Mũi linh nam trực tiếp vào tay, nắm Dương Dung cổ tay đạo, đi à mỹ nữ, ca ca mang ngươi phi. Đi ra. Dương Dung hung hăng hất ra đối phương, hướng Giang Phong bên người nhích tới gần một ít. Mũi linh nam nhìn Giang Phong liếc mắt, đạo, với này tiểu bạch kiểm có cái gì chơi đùa đầu, cũng chưa mọc đủ lông đi. Vừa nói, cúi đầu phi một cái, hướng Giang Phong trong ly rượu khạc một bãi đàm. Giang Phong vốn không muốn trước thời hạn động thủ, dù sao sở tìm đám người kia còn không có xuất hiện. Bất quá, có xa điều chính mình tới muốn chết, không thỏa mãn đối phương cũng không nói được. Vì vậy Giang Phong đứng lên, đoạt lấy mũi linh nam trong tay mình kia Dương Tiểu, cởi ra dây lưng quần, tư lá, hướng bên trong vãi đi tiểu, sau đó đem chai rượu hướng trên bàn nặng nghề để xuống một cái, đạo, uống vào, tha cho ngươi bất tử. Mũi linh nam say khướt, sửng sốt thật lâu, mới phản ứng được xảy ra chuyện gì, cầm chai rượu lên liền hướng Giang Phong trên đầu kén, mắng, ta uống ngươi. Mẹ tự còn chưa nói ra miệng, chai rượu liền bị Giang Phong đoạt đi. Hắn một tay bấm mũi linh nam cằm, một tay cầm chai rượu, nước mũi linh nam trong miệng ủng ủng cùng ủng cực. Nôn, ho khan một cái. Nôn, mũi linh nam thế nào cũng kiếm cũng mở, trong dạ dày nóng hừng hực, tao khí theo lỗ mũi thẳng hướng ngoài bọn, cháy sạch cả người khó chịu. Con mẹ nó, cùng tiến lên. Trên lầu mấy cái đồng bọn không nhịn được, đồng thời nắm chai rượu vò xuống tới, đem Giang Phong bao bọc vây quanh, nhưng bởi vì mũi linh nam bị Giang Phong khống chế được, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông lên. Giang Phong căn bản không dùng nhìn thẳng nhìn bọn họ, một chai rượu rót xong, đem mũi linh nam đè ở trên bàn, đạo, ngực lớn tỉ, hắn vừa mới dùng thế nào chỉ thủ bắt ngươi. Dương Dung do dự một chút, đạo, tay phải đi. Vậy thì phế tay phải. Vừa nói, Giang Phong đem bình rượu hướng trên tường đập một cái, phanh một chút, chỉ còn lại cao thấp không đều nửa đoạn, so đao tử còn lợi hại hơn. Giang Phong đè lại mũi linh nam cẳng tay, cố định lại sau đó, nắm nửa đoạn chai rượu, kết một chút, hung hăng cắm vào. A, mũi linh nam hét thảm một tiếng, tay phải bị sỏ xuyên ở trên bàn, cùng mặt bàn nối liền thành một thể, bạt đô không rút ra được. Chương 91, nơi này có yêu khí mũi linh nam vẫn còn ở kêu thảm thiết, với giết heo như thế khó nghe. Nhìn này tàn nhẫn một màn, mấy cái đồng bọn dọa sợ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không dám xông lên. Gặp qua đánh nhau, thậm chí gặp qua gây ra nhân mạng, nhưng hạ thủ tàn nhẫn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Âm nhạc ngừng, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng vào lúc này, một đám xe thể thao từ đằng xa lái tới, tốc độ cực nhanh. Hồng phe Jazzy, hoàng mạ dở dạ tỷ, đen Aston Martin. Tất cả đều là về giá cả ngàn vạn nhập khẩu xe sang trọng, kèm theo một trận chói tai động cơ tiếng nổ, cuối cùng nổ ngang ngừng ở cửa quán rượu, với Transformer học tựa như. Cửa xe mở ra, một đám ăn mặc loẹt loẹt cậu ấm đi vào quầy rượu, một bên rung đùi đắc ý, một bên hát rằng, SKZSKZH, sở thiếu tới, lần này có coi trọng. Mũi linh nam là sở thiếu mã tử, không biết hắn sẽ xử trí như thế nào này đánh người tiểu tử. Xử trí như thế nào tiểu tử kia khó mà nói, nhưng nhất định sẽ thật tốt quan tâm một chút cái kia ngực lớn nữ nhi, tối nay vừa có thể xem qua có vẻ. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ chung, sở thiếu dẫn 4-5 cái hoa hoa công tử đi tới trước mặt. Giang Phong quét nhìn liếc mắt, còn lại mấy cái đều là người bình thường, chỉ có đi tuất ở đằng trước sở tầm, một thân yêu khí, nguyên hình chính là một cái thử yêu. Tiểu tử, dám ở ta sở tầm địa bàn dương oai, lá gan không nhỏ a. Sở tầm rõ ràng hạp rất nhiều vẫn còn ở rung đùi đắc ý, trong miệng nói hàm hồ không rõ, SKZSKZ cái gì SKZ. Chết ngươi đậu con má nó. Giang Phong không nghĩ chế lại thời gian, bóp một cái ở cổ sở tầm, đem cả người hắn cũng căng, hướng trên đất hung hăng ném một cái. Suy, kỳ chuyện lạ tình xuất hiện. Trên đất bốc lên một đoàn nồng nặc khói đen. Đợi đến khói mù tan hết, chỉ thấy sở tầm không thấy, trên đất chỉ còn lại một cái rung đùi đắc ý chuột lớn, trong miệng còn ở phát ra nhân loại thanh âm, SKZSKZ. Thấy màn quỷ dị này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, chấn kinh đến không nói ra lời. Giang Phong xách con chuột cái đuôi, ngắm nhìn một phía, đạo, người này, sở tầm, chính là một cái thử yêu. Phàm là cùng hắn từng có tiếp xúc nhân, nhất là cùng hắn trải qua giường nữ nhân, hơn phân nửa đều bị hắn hút đi dương khí, lây yêu khí, không tin lời nói, có thể vén quần áo lên, nhìn một chút tim mình nơi có phải hay không là có một khối hát ban càng lớn, khoảng cách ngày rổ cũng liền càng gần. Nói xong, tất cả mọi người ngẩn người tại đó, bởi vì cũng không phản ứng kịp. Không biết là ai trước mở đầu, đi theo, trong quán rượu gần một nửa nhân cũng đem quần áo vén lên. Ta đi, thật có hát ban, móng tay lớn như vậy.
chửi thêm một tiếng. Ta so với trứng gà còn lớn hơn. Ta bị thử yêu hút đi dương khí, có phải hay không là muốn chết? Những thứ kia vén quần áo lên tự tra nhân, hơn phân nửa đều cùng Sở Tầm đã qua rất thân, cũng lớn cũng lây yêu khí, trong đó không thiếu một ít 18 tuyến bán thịt mềm khuôn mẫu. Pháp sư, mau cứu ta. Đúng vậy pháp sư, ngài đại từ đại bi, cứu lấy chúng ta đi. Những thứ kia lây yêu khí nhân, rối rít quỳ xuống trước mặt Giang Phong, khóc giống rơi nước mắt. Giang Phong suy nghĩ, bọn họ đều là đáng đời, tự sinh tự diệt tốt nhất, bất quá, Dương Dung nhưng có chút không đành lòng, lặng lẽ kéo Giang Phong một chút, đạo, nếu như không phiền toái lời nói, ngươi liền giúp bọn hắn một chút đi. Nhiều người như vậy, khẳng định có không ít người là vô tội. Giang Phong suy nghĩ một chút, chỉ mũi Đinh Nam cái bàn kia đạo, vừa mới bình kia Dương tiểu chính là giải dược, mặc dù không thiếu rượu cũng vẩy vào trên đất rồi, nhưng dược liệu vẫn còn, chỉ cần uống được một giọt, liền có thể hóa giải trong cơ thể yêu khí, tự các ngươi nhìn làm đi. Dương tiểu, kia không phải Dương tiểu, rõ ràng là đi tiểu có được hay không? Mọi người phóng không dưới mặt, ai cũng không dám làm thứ nhất ăn con của nhân. Nhưng trước ngực hắc ban lớn nhất một cái người mẫu trẻ không nhịn được, nàng ít ngày trước liền phát giác ngược dị thường, đi các đại bệnh viện cũng không kiểm tra ra một như thế về sau, không nghĩ tới là lây yêu khí. Không trách mỗi ngày đi ngủ thời điểm, ngực cũng tan nát tâm can đau đớn khó nhịn, thật giống như có một con chuột ở trong thân thể chui tới chui lui. Vì vậy, nàng thứ nhất xông ra ngoài, giống như con chó như thế quỳ xuống dưới mặt bàn mặt, trên đất liếm không ngừng. Có thứ nhất, thì có cái thứ nhì, cái thứ ba. Rất nhanh, toàn bộ bị nhiễm yêu khí nhân cũng nhào tới, vừa mới còn ngượng ngùng, bây giờ là ngươi lợi ta lợi ngươi, trên đất liếm không ngừng. Giang Phong xách Sở Tầm, xoay người rời đi. Đi tới cửa, đông nhiên ngừng lại, xoay người nói, đúng rồi, đem điện thoại của các ngươi toàn bộ tiêu hủy, ném vào trong bồn cầu. Nơi này yêu khí quá nặng, tín hiệu điện thoại di động cũng có thể truyền bá yêu khí. Dương Dung trong tay siết điện thoại di động, không biết nên không nên ném, đến bên ngoài, không nhịn được nói, này, điện thoại di động thật có thể truyền bá yêu khí. Giang Phong cười nói, nào có như vậy tà hồ. Ta là sợ những người này chụp video, chuyển tới trên mạng. Sư phụ nhiều lần dặn dò, đến Yến Kinh muốn hành sự cẩn thận, càng không thể tùy tiện bại lộ thân phận của mình, cho nên Giang Phong mới có này nhất cử. Dương Dung đội vàng đem điện thoại di động trả về, hoán giận nói, sớm không nói, làm hại ta vừa mới thiếu chút nữa thứ nhất ném. Thật ném ngươi mua cho ta tân a. Giang Phong xách Sở Tầm, lên xe thể thao, hỏi mấy câu, có thể kia hàng vẫn còn ở không ngừng rung đùi đắc ý, cũng không biết khi nào thanh tỉnh. Lúc này, Sở Tầm mấy cái hồ bằng cầu hữu đông nhiên chạy ra, quỳ xuống trước xe, yêu cầu Giang Phong cứu bọn họ, giải trừ trên người bọn họ yêu khí. Mấy người kia bị nhiễm được nghiêm trọng nhất, ngại mặt mũi, bắt đầu đều không có ý đi liếm Dương Tiểu, chờ bọn hắn quyết định đi liếm thời điểm, trên đất sớm sạch sẽ, lại cũng không có một giọt rồi, không thể làm gì khác hơn là khóc đi cầu Giang Phong. Giang Phong nhìn một cái, tối hôm qua Luân Hàn Tuyết Nhi trong video, mấy người kia đều có phần, xoay mặt nhìn Dương Dung đạo, ngực lớn tỉ, mấy người này đáng chết chứ. Dương Dung không chút do dự nào, chầm chầm gật đầu, bất quá, thấy Giang Phong muốn xuống xe, Dương Dung kéo lại hắn, lắc đầu nói, được rồi, ngược lại bọn họ cũng sống không lâu, để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Giang Phong suy nghĩ một chút cũng phải, lái xe đụng ra mấy người, nên ngang mà đi. Đến quán trọ phụ cận, xe ngừng lại. Giang Phong từ trong thùng rác tìm tới một cái bồn sắt, ngã một chậu xăng, dùng sợi dây buộc lại con chuột chân sau, đem ngâm mình ở bồn sắt bên trong. Rất nhanh, con chuột liền bị sặc tỉnh, hung hăng dùng rằng thân thể, bất đắc dĩ trên chân trói sợi dây, thế nào cũng trèo không đi ra, mặt đầy hoảng sợ nói, ngươi là ai? Buông ta ra. Mụ, lão tử giết chết ngươi. Còn dám hành. Giang Phong cười lạnh một tiếng, móc bật lửa ra, ba một chút điểm, đạo, có muốn hay không nếm thử một chút ngọn lửa đốt người mùi vị. Nhìn kia nhảy lên ánh lửa, con chuột rốt cuộc sợ, quỳ xuống trước mặt Giang Phong khóc ròng ròng, đạo, tha mạng a hảo hán, ta nơi nào đắc tội ngài coi ta là thành một cái thí, thả ta được không? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi lấy được, tiền, người mẫu trẻ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giang Phong xen lời hắn, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, thành thật trả lời, ta lập tức để cho ngươi đi. Nói cái gì? Chuột lớn không kịp chờ đợi hỏi. Giang Phong nói, lão gia hỏa ở nơi nào? Cái gì lão gia hỏa? Con chuột làm bộ như không hiểu. Giang Phong nói, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cha ngươi, Sở gia, bây giờ nơi nào? Chương 92, cụ thể yêu quái phân tích cụ thể nhìn Giang Phong trong tay bật lửa, lại nghe tới vào trên người mình gây mũi sang mùi vị, con chuột rốt cuộc túng, mắt lộ ra sợ hãi ánh sáng, rung giọng nói, đồng kèn đường phố, Minh Châu cao ốc vào cửa, có một nơi xưởng, xưởng cửa có một cái cống thoát nước, hắn thường thường ở bên trong tu luyện. Nói xong, con chuột mắt lom lom nhìn Giang Phong, thử ra bên ngoài trèo, đạo, ta có thể đi được chưa? Dĩ nhiên có thể. Giang Phong trên mặt cười híp mắt. Đợi con chuột bò ra ngoài bồn sắt, Giang Phong nắm bật lửa cánh tay đi phía trước rũi một cái. Cọ. Hỏa gặp xăng, đốt ở con chuột trên đuôi, phát ra một trận đùng đùng âm thanh, chỉ một thoáng, con chuột cái đuôi gặp đứng lên, cũng từ từ hướng toàn thân lan tràn. Tức. Chít chít. Có thể ác nhân loại, nói không giữ lời, chết không được tử tế. Chít chít. Con chuột trên người toát ra khói đen, bị cháy sạch ra tiêu thịt hồi, trên đất lăn lộn mấy cái, bất đắc dĩ thế lửa không giảm chút nào. Đau đến quả thực không có cách nào hắn ở trên đường thoán lai thoán khứ, cuối cùng cũng không biết chui tới chỗ nào. A. Đột nhiên, cách đó không xa truyền tới một tiếng thét chói tai. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chạy mau tới, phát hiện lại là Trương Thiên Trạch, bất tỉnh ngã ở bên đường, bên người chính là con chuột tử thi. Nguyên lai, Trương Thiên Trạch đi theo Giang Phong một đường, từ Phong Ngăn Tây theo tới Dạ Miêu Quẻ Rượu, lại từ Dạ Miêu Quẻ Rượu theo tới nơi này, không nghĩ tới mới vừa xuống xe, liền bị lửa cháy con chuột hù dọa. Nàng biết con chuột này chính là Sở Tầm, là yêu quái, cho nên trực tiếp bị dọa sợ đến ngất đi. Tại sao là nàng? Giang Phong lấy tay thăm dò, đạo, không có vấn đề gì, hẳn chỉ là bị kinh sợ. Dương Dung không nói hai câu, ngồi xổm xuống, để ép Trương Thiên Trạch lồng ngực, bất đắc dĩ thử mấy lần, đối phương còn chưa tỉnh. Không có cách nào, Dương Dung hít sâu một hơi, túi người đi, hướng về phía miệng của Trương Thiên Trạch thổi lên. Hai nữ nhân hôn miệng, Giang Phong lúc trước chỉ là ở ổ dê bên trong từng thấy, thật đúng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, hơn nữa, chủ yếu nhất là hai cái nữ chủ cũng đều dáng dấp xinh đẹp như vậy. Giang Phong tâm lý ngưỡng ấy, là lạ. Nói đến đi, cũng chưa nói tới, suy nghĩ nếu như mình cũng có thể gia nhập các nàng, ba người đồng thời, vậy thì càng tốt chơi. Hít hơi, thổi hơi, hít hơi, thổi hơi. Như thế lặp đi lặp lại 7-8 lần, Trương Thiên Trạch ra một tiếng, rốt cuộc tỉnh lại. Thấy Dương Dung đè ở trên người mình, miệng con ở bước, Trương Thiên Trạch rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì, đỏ mặt nói, "Tạ, cảm ơn các người a." "Không việc gì." Dương Dung đạo, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta ngẫu nhiên đi ngang qua." Trương Thiên Trạch ngại nói chính mình theo dõi bọn họ, hàm hồ kỳ tử. Giang Phong đem con chuột tàn thi quấn ở trong túi nhựa, đạo, "Đừng tưởng rằng trò chơi đánh thật hay nên cái gì cũng lợi hại, mấy ngày nay hay lại là nhiều ở nhà ngây ngốc đi, không việc gì chia ra môn, rất nguy hiểm." Bằng vào Trương Thiên Trạch tính cách, nếu lúc trước, nhất định phải hồi đỉnh Giang Phong mấy câu. Bất quá, nàng ở quầy rượu mắt thấy bên trong phát sinh hết thảy, coi Giang Phong như thần minh một dạng nào dám cãi lại được câu. Quán trọ đang ở phụ cận. Đưa mắt nhìn Trương Thiên Trạch rời đi, Giang Phong hướng Dương Dung đạo, "Ngực lớn tỷ, ngươi cũng trở về quán trọ nghỉ ngơi đi." Dương Dung đạo, "Ngươi thì sao?" Giang Phong nói, "Ta đi tìm Sở Gia a." Dương Dung nhao nhao muốn thử, mặt đầy hưng phấn, "Đạo, ta với ngươi đồng thời." "Không được." Giang Phong nói, "Cái kia Sở Gia có chút con đường, ta đến nay cũng không nhìn ra tu vi của hắn là gì. Chờ lát nữa đánh sẽ rất nguy hiểm, ngươi ngực lớn như vậy, quá chiếm địa phương, ở bên cạnh vướng chân vướng tay, ta không tốt thi triển." "Đi ngươi." Dương Dung ngửa ngực ngẩng đầu, ôm cổ Giang Phong đạo, "Yên tâm đi em trai, ngực lớn tỷ sẽ không kéo ngươi chân sau." Nhan Hề Nguyệt nói qua, cùng yêu tu giả đánh nhau, không thể toàn bằng một cổ ma lực, muốn cụ thể yêu quái phân tích cụ thể. Sở Gia, một cái chuột chạy qua đường, công thoát nước chính là nhà hắn, đi tới thủy đạo cùng hắn đánh, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ, không chiếm được một chút tiện nghi. Phải nhất định đem từ trong đường cống ngầm bước ra. Con chuột khắc tinh làm yêu. Cho nên, Giang Phong trong thành vòng vo thật lâu, bắt mười mấy con nhỏ hoang, chuẩn bị lên đường. Còn chưa lên xe đâu rồi, Dương Dung đống nhiên kéo chính mình, chỉ cách đó không xa một tòa thành hoàng miếu, đạo, nhìn, nơi đó còn giống như có một con. Giang Phong xoay mặt nhìn một cái, quả thấy một cái mèo trắng đứng ở thành hoàng miếu cửa, không nhúc nhích, trong mắt lóe bích lam ánh sáng màu trạch. Giang Phong nhìn đầy xem yêu, cũng sắp không chưa nổi, tâm lý vẫn còn ở do dự, Dương Dung lại đã đi rồi đi qua. Đến bên cạnh, chỉ thấy mèo này cả người trắng như tuyết, không có một cây tạp mao, ánh mắt cũng manh manh, nhất định chính là cái tiểu thiên sứ. Dương Dung yêu thích không buông tay, trực tiếp đem nó bế lên. Hào hào. Này ôm một cái, hai người mới phát hiện, miêu trên chân lại đổi một cây xích sắt, đầu kia khóa ở thành hoàng miếu bên trong thành hoàng gia thần tượng tượng. Đáng ghét. Dương Dung đạo, bây giờ nhân thật là biến thái, ngựa cầu, ngựa miêu, đáng yêu như thế đáng yêu sủng vật, thế nào hạ thủ được? Uy, ngươi nghĩ biện pháp a? Dương Dung trong tay kéo xích sắt, quay đầu nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong từ trong túi càn khôn xuất ra càn khôn kiếm, đạo, ta thử một chút. Vừa nói, dùng sức rạch một cái. Hoàng kim kiếm, chém sắt như chém bùn, xích sắt bị một kiếm cắt đứt, hay cùng cắt đầu hủ tựa như. Mèo trắng vui vẻ đến không được, cọ điểm một chút chui vào Dương Dung trong ngực, vành hai và tóc mai chạm vào nhau đến làm nũng. Dương Dung nhẹ khẽ vuốt vuốt mèo trắng, càng xem càng là vui yêu, chỉ là có một cái, con mèo này thật giống như dây thanh có vấn đề, sẽ không tê. Giang Phong mở ra phe ra gì, chở Dương Dung cùng một xe mèo hoang, đi tới đồng kèn đường phố Minh Châu cao ốc. Lúc này Minh Châu cao ốc đã sớm tan việc, bên trong tĩnh lặng. Đến sườn khu, quả thấy cửa có một nơi cống thoát nước, nam bắc có một cái nắp giếng. Giang Phong mở ra một người trong đó nắp giếng, đem mèo hoang ném vào, chỉ để lại cái kia mèo trắng, để cho Dương Dung ôm vào trong ngực. Mẹ kiếp, lấy ở đâu nhiều như vậy mèo hoang? Rất nhanh, trong đường cống ngầm chuyển tới một thanh âm giàn mua, chính là Sở Gia. Lại qua một hồi nhi, Sở Gia từ một cái khác dưới nắp giếng mặt chui ra, cầm trong tay ba tòng, khập khiễng. Ha, người què, còn nhớ ta không? Giang Phong đứng ở khúc quanh, hướng hắn kêu một câu. Ngươi là? Sở Gia híp con mắt nhìn hồi lâu, lắc đầu nói, không nhận biết, không nhận biết. Mẹ kiếp, còn cùng ta giả vờ đây. Giang Phong cười lạnh một tiếng, từ trong túi càn khôn xuất ra bị cháy sạch chỉ còn lại nửa đoạn tàn chi con chuột thi thể, hướng trước mặt hắn ném một cái, đạo, thật tốt ngửi một cái, hắn, ngươi dù sao cũng nên nhận biết chứ. Con ta. Sở Gia ngửi một cái, thần sắc đại biến, ôm con chuột thi thể lão lệ tung hành. Hồi lâu, hắn xoa xoa nước mắt, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Giang Phong, hung hăng nói, lại dám đả thương con ta cái mạng, lao phu giết chết ngươi. Vừa nói, ba tông vung lên, nhấp nhoáng một vệt kim quang. Ta đi. Giang Phong bị dọa sợ đến lui về phía sau chật lóe, không nghĩ tới này ba tông lợi hại như vậy. Sư phụ dạy ta thập bát loại binh khí, bên trong cũng không có ba tông a. Chương 93, sẽ không kêu miêu. Giang Phong hiếu kỳ hỏi ngươi đây là cái gì binh khí? Sở Gia hừ lạnh nói, đây là bắt tiên quá hải trung thiết quải lý thần quải. Một quái động, phong vân thay đổi, nhật mới sợ, biết lợi hại chưa? Thiết quải lý thần quải. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ. Không trách ở Sở Gia trên người không thấy được yêu khí, cũng không nhìn thấy tu vi, nguyên lai đều là bị thần quẹo tiên khí che lại rồi, cũng không biết, này ba tông hắn là thế nào trộm được. Muốn trừ đi Sở Gia, phải để cho hắn thiết phải rời tay, được nghĩ cách mới được. Giang Phong tâm lý đang suy tư đối sách, cố ý nói sang chuyện khác, phong vân thay đổi, còn nhật nguyệt trải qua. Ngươi này phá quẹo còn có chữa trị phụ khoa tật bệnh liệu hiệu hả? Con chuột biết bao xảo quyệt. Sở Gia đoán được Giang Phong là đang kéo dài thời gian, một đòn không trúng sau đó, dứt khoát bỏ lại Giang Phong, chạy thẳng tới một bên Dương Dung đi. Cẩn thận. Giang Phong thân hình chợt lóe, đi tới Dương Dung bên người, ôm nàng lăn khỏi chỗ, ba tông lao qua da đầu, hiểm hiểm tránh khỏi. Đứng dậy, Giang Phong đem Dương Dung bảo hộ ở sau lưng, đạo, ngực lứa tỉ, ngươi không sao chớ?
Không,
không việc gì. Giọng nói của Dương Dung có chút chỗ đau, một tay ôm mèo trắng, một tay che mắt cá chân. Giang Phong cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy nàng một cái chân mắt cá xương láo cao, cùng một bánh bao lớn tựa như, hiển nhiên là bị xoay đến. Sở Ra không cho hai người thời gian thở dốc, điều chỉnh xong góc độ, ngay sau đó lại vừa làm một quải đập xuống. Giang Phong tiến cũng không được, thối cũng không xong, trong lòng không ngừng kêu khổ. Vào đi, sợ hai ba tông phong mang, lui đi, lại đem Dương Dung bại lộ cho đối phương, bất đắc dĩ, chỉ đành phải kiên trì đến cùng, đưa tay đi ngăn cản. Ầm, một quải đi xuống, đập ầm ầm ở Giang Phong trên cánh tay phải. Giang Phong hổ khu run lên, cảm giác giống như chạm điện như thế, thân thể không khỏi co quắp, nhất là cánh tay nơi đó, phảng phất đứt rời tựa như, hỏa lạt là đau. Hảo tiểu tử, ăn nữa ta thứ nhị quẹo. Sở Ra cười âm hiểm một tiếng, tiếp tục đập tới. Giang Phong không dám dùng vừa mới cái kia cánh tay rồi, thực ra chính là muốn dùng cũng không dơ nổi, chỉ đành phải đổi bên trái đi ngăn cản. Ngăn cản hoàn lần này, liền cánh tay trái cũng không dơ nổi, mềm nhũn rũ xuống. Hai tay Sở Ra nắm chặt thiết quải, hắc hắc cười ra nói, lần này nhìn ngươi ngăn cản thế nào. Nói xong, thứ ba quẹo toàn lực đập xuống, kim quang tràn ra. Giang Phong cũng không triệt, chuẩn bị dùng đầu thử một chút có thể hay không tiếp lấy. Này có thể dọa sợ Dương Dung. Lúc tới sau khi, nàng lời thề son sắt nói sẽ không cản trở, không nghĩ tới còn là trở thành Giang Phong gánh nặng, tâm lý ấy nấy cực kỳ. Mắt thấy này một ba tông liền muốn rơi xuống, Dương Dung từ phía sau đem Giang Phong chợt kéo một cái, chính mình lảo đảo nên đón. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe miêu một tiếng, trước mắt bạch quang chợt lóe. Giang Phong cùng Dương Dung chờ thật lâu, Sở Ra ba tông chậm chạp không có rơi xuống tới. Hồi lâu, hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia mèo trắng chẳng biết lúc nào đã vọt ra ngoài, chính đứng ở thiết quải thượng, đè thiết quải một đầu. Sở Ra nắm thiết quải một đầu khác, tùy ý hắn dùng tận lực khí toàn thân, chính là bắt không nổi. Kỳ quái a, cái này mèo trắng vừa mới thế nào trêu chọc cũng không phát ra được một chút thanh âm, thế nào đống nhiên kêu lên, hơn nữa còn đem thiết quải lý thần quải miễn cưỡng ép xuống. Mèo trắng đứng ở thiết quải thượng miêu một tiếng, lần thứ hai kêu lên. Lần này kêu xong, tỉnh cái lý siêu 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 mèo, vừa mới Giang Phong bắt những thứ kêu mèo hoang tất cả đều nhảy ra ngoài, đem Sở Ra vây vào giữa, cùng hắn duy trì không xa không gần khoảng cách giằng co. Như thế giằng co mấy phút đồng hồ, song phương ai cũng không dám tùy tiện đi lên. Mèo trắng tựa hồ không nhịn được, ngửa đầu hướng về phía nguyệt hồng, lần thứ ba kêu lên. Miêu ô lần này giọng nói của nó so với vừa mới lớn hơn, trùng điệp được kéo dài hơn. Sau khi kêu xong, tường phía đông thượng, tường phía tây thượng, trên tường phía nam, vách tường phía bắc, bốn phương tám hướng, đến không hết miêu nhi tụ tập tới, không nói được rốt cuộc có bao nhiêu, hàng trăm hàng ngàn, thành thiên thượng bạn, đem toàn bộ xưởng đại viện cũng trên đầy, cũng đem Sở Ra bức bách được cơ hồ không có đất cắm rủi. Miêu ô miêu ô miêu ô thành thiên thượng bạn con mèo nhi, ngươi gọi hoàn ta tên là hoàn ngươi gọi, chỉ là thanh âm, liền bị dọa sợ đến Sở Ra không chịu nổi, cuối cùng chân run run một cái, trực tiếp mới ngã xuống đất. Đàng. Trên đất bốc lên một trận khói đen, Sở Ra muốn hiện nguyên hình. Bầy miêu cũng không sợ hắn, mãnh pháp đi lên, gắng sức cắn xé. Nhưng, kỳ quái là, cắn rất lâu, trong sân không thấy một giọt máu thịt, chỉ có thể nghe được một trận răng cùng kim loại va chạm tiếng va chạm. Tình huống gì? Giang Phong tâm lý đang kỳ quái đâu rồi, chợt thấy xương hông động một cái, túi càn khôn lại táo động, hình như là Diêm Vương ấn. Trong lòng Giang Phong động một cái, xuất ra Diêm Vương ấn nhìn một cái, chỉ thấy vòng tại phía trên cái kia hắc long, thân thể đang ở du động, thật giống như muốn xuống. Chẳng lẽ Sở Ra là cái thứ nhị tượng đồng? Trước Giang Phong cũng từng nghĩ đến điểm này, chỉ là không có chứng cứ chống đỡ, không dám xác nhận. Đợi đến Sở Ra trên người khói đen tàn đi, chỉ thấy hắn nguyên hình cũng không phải là cái gì thử yêu, mà là một người tượng đồng, thập nhị địa chi trung tử thử tượng đồng. Không nghĩ tới, thập nhị địa chi lại cũng có thể tu luyện thành tinh, không trách Sở Ra trăm phương ngàn kế phải tìm được đồng giới chỉ, phải tìm được vị dương tượng đồng, nguyên lai là muốn mượn ngoài ra tượng đồng tiếp tục tu luyện. Như lần trước như thế, Hắc Long hiện thân sau đó, một cái nuốt lấy tử thử tượng đồng, sau đó lần nữa trở lại Diêm Vương ấn tượng. Nuốt xong tử thử, kế long nhãn sau đó, Hắc Long sừng rồng cũng sáng lên. Bầy miêu tàn đi, chỉ còn lại cái kia mèo trắng, lần nữa nhảy hồi Dương Dung trong ngực, khép con mắt, lười biếng, thật giống như vừa mới chỉ là làm một món phi thường nhỏ nhặt không đáng kể, không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Giang Phong đem thiết quải ném vào trong túi càn khôn, cùng Dương Dung đỡ với nhau, đồng thời leo tường mà ra. Trở lại quán trọ, hai người đều là mệt mỏi không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác quán trọ chỉ có dùng chung phòng vệ sinh cùng phòng tắm, bên trong vừa dơ vừa thối, căn bản không cách nào tắm. Giang Phong liền lấy một chậu nước nóng, trở về phòng, đạo, ngực lớn đi, điều kiện có hạn, tắm trước chân đi. Ừ. Dương Dung không người muốn cởi giày, nhưng mắt cá chân trật khớp quá nghiêm trọng, động một cái cũng sẽ liên lụy đến thần kinh, đau đến nhíu chặt mày lên. Ta giúp ngươi đi. Giang Phong rời cái băng ngồi nhỏ ngồi ở phía dưới, nhẹ nhàng cởi xuống Dương Dung hai cái giày, chỉ thấy nàng bên trong mặc một đôi theo tiểu hoa miêu bớ, không khỏi cười nói, không nhìn ra, ngươi còn rất có đồng chân à, vỡ có cá tính như vậy. Dương Dung cười một tiếng, có chút xấu hổ, không lên tiếng, cảm giác tâm lý là lạ. Nữ nhân chân là phi thường bộ vị nhạy cảm, ở cổ đại liếc mắt nhìn nữ nhân mắt cá chân đều là phạm tội. Nhưng đây là hiện đại. Giang Phong lấy xuống Dương Dung tiểu hoa miêu bớ, chỉ thấy kia một đôi chân nhỏ trắng như tuyết như ngọc, mềm mại không xương, nhất là đầu ngón chân, giống như chồi non nhi tựa như, vì gầy vừa phải, tuyệt vời thiên thành. Giang Phong vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem nữ nhân chân, cảm thấy mới mẻ lại kích thích, vương kia một đôi chân nhỏ nhìn tới nhìn lui. Này, buông tay a. Dương Dung đầu ngón chân nhẹ nhàng vuốt ve, gò má hoàn toàn. Giang Phong nhìn đến chính đã quyền đâu rồi, căn cứ mặt đạo, chớ lộn xộn. Ta là đang giúp ngươi kiểm tra chật khớp nơi, nhìn một chút có không có thương tổn được gân cốt. Thương cân động cốt 100 ngày, cũng không phải là đùa giỡn. Chương 94, hái thuốc bị Giang Phong như vậy một khiển trách, Dương Dung quả nhiên không dám lộn xộn, banh trực đến thân thể, mặc cho đối phương nắm chính mình chân nhỏ, vừa nhột vừa tê dại vừa giòn, loại cảm giác đó, thật giống như thân thể của mình tối riêng tư, tối xấu hổ địa phương, bị đối phương đường hoàng nhìn một lần. Mèo trắng phòng bị địa liếc Giang Phong liếc mắt, nhảy đến Dương Dung trong ngực, thật giống như đang bảo vệ nàng, không cho phép Giang Phong khi dễ. Dương Dung sờ mèo trắng mấy cái, đạo, thì, ngươi nói mèo này là lai lịch gì hả? Giang Phong nói không chừng là trên trời vị kia thần tiên sùng vật chạy xuống phàm. Đi đi đi. Dương Dung đạo, ta nói đứng đắn đây. Giang Phong nắm nàng chân nhỏ, ngón trỏ cong, hướng nàng lòng bàn chân mềm mại nhất nơi nhẹ nhàng đỉnh đầu, cười đéo nói, ta nơi nào không đứng đắn rồi hả? Dương Dung bị đính đến ư một tiếng, thúc giục, ngươi nhanh lên một chút kiểm tra. Nhìn một hồi, Giang Phong giúp Dương Dung đem chân bỏ vào trong chậu, đạo, nóng không nóng? Cũng còn khá. Dương Dung cảm thấy nước gấm ngược lại không nóng, nhưng mình gò má có chút nóng lên, cố ý tìm lời nói hóa giải lúng túng, đạo, chúng ta cho miêu làm cái tên đi, ngươi nói tên gì tốt? Giang Phong suy nghĩ một chút, đạo, kia trước tiên cần phải xem nó là cha là mẹ. Vừa nói, bắt lại mèo trắng, bay qua nó thân thể, đạo, mẫu, giống như ngươi, phía dưới không có đàn đàn. Cút, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Dương Dung không bị thương cái chân kia ở trong chậu đá một chút, bắn tung tóe Giang Phong mặt đầy thủy, đạo, nghĩ đến tên không có. Hoa nhỏ, đi ngươi, quá quê mùa rồi. Tiểu tiện, biến, đó là ngươi. Có, đều Dung Dung. Được rồi, ta còn là tự mình nghĩ đi. Dương Dung buông tha hỏi ý kiến Giang Phong ý nghĩ, thúc giục, nhìn hồi lâu. Ta vết thương ở chân đến tận cùng có nghiêm trọng không à? Ngươi cái tình huống này rất nghiêm trọng, thương tổn đến xương. Giang Phong tiếng nói chuyển một cái, đạo, bất quá không cần sợ, ta chờ lát nữa giúp ngươi xoa bóp một chút, đem xương vị trí rời chính, ngày mai lại làm điểm thảo dược bôi lên đi, không ra ba ngày khẳng định gọi hẳn. Dương Dung cũng không biết là thật hay giả, nhìn Giang Phong mặt đầy nước rửa chân, tâm lý có chút áy náy, đạo, cảm ơn ngươi à? Cảm ơn cái gì? Hai ta ai cùng ai? Giang Phong ngẩng đầu cười một tiếng, từ dưới đi lên nhìn, Dương Dung trước ngực này một đôi lộ ra nhất là to lớn, vì vậy lại tăng thêm một câu, đạo. Ai bảo ngươi ngực to đây? Phao hoàng chân, Giang Phong tìm đến khăn lông, giúp Dương Dung đem chân lau khô, hai chân thả lên giường. Nắm cái kia chật khớp chân nhỏ, Giang Phong ở sưng lên nơi mắt cá chân va chạm mấy cái, đạo, vừa mới bắt đầu khả năng có đau một chút, giữ vững một chút là tốt. Ừ. Dương Dung cắn chặt hàm răng, làm xong 10 phần chuẩn bị tư tưởng, đạo, yên tâm đi, ta khổ gì chưa ăn qua. Giang Phong tìm đúng chật khớp xương nơi, ngón tay như vậy nhấn một cái. Két. Xương rời chính. Cơ hồ trong cùng một lúc, Dương Dung thân thể mềm mại run lên, a một tiếng nghẹn ngào kêu đau đớn đi ra, biểu tình cực kỳ chỗ đau. Mới vừa thứ khoác lắc còn nóng hổi lắm, không nghĩ tới lập tức bị mất mặt, Dương Dung một trận ngượng ngùng. Giang Phong giảm nhỏ lực đạo, ở xương gãy nơi khẽ xoa chốc lát, sau đó sẽ xoa bóp cục bộ chi tiết, đem toàn bộ bể xương xoa bóp đến vốn là địa phương, tiến hành theo chất lượng gia tăng lực đạo. Như vậy thứ nhất, Dương Dung cảm giác tốt hơn nhiều. Xoa không tới 10 phút, Dương Dung túi đầu nhìn một cái, thần kỳ chuyện xuất hiện. Trước mắt cá chân xương với bánh bao tựa như, bây giờ lại cơ hồ toàn bộ tiêu sưng, chỉ là xương tủy mặt rõ ràng còn có thể cảm giác được đau đớn cùng yếu ớt. Giang Phong nói, lúc ngủ sau khi không cần loạn chết thẳng cẳng, sáng sớm ngày mai ta đi cấp ngươi hái thuốc. Dương Dung dựa vào ở trên chăn, đạo, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, vội vàng phao cái trên chân giường đi. Ừ. Giang Phong cũng không đổi mới rồi, ngồi ở mép giường, hơi giày ra cùng ở túi, trực tiếp ở Dương Dung nhị thủ nước rửa chân bên trong rót đứng lên, mặt đầy hưởng thụ. Dương Dung ngu và nói, ngươi thật là lôi thôi, thủy cũng không đổi, không chê tặng a. Giang Phong nói, nước rửa chân ta mẹ nó uống hết đi, còn sợ phao a? Đúng rồi, nữ nhân các ngươi thật là kỳ quái, tại sao chạy một tiết lộ, chân không một chút nào hôi. Dương Dung hung hăng ngửi một cái, đạo, khả năng chỉ là bị ngươi chân túi nhà tử mùi che giấu. Rót 2 phút, Giang Phong lau khô lên giường. Dừng lại. Đồng nhiên, Dương Dung kỳ quái kêu một tiếng. Thế nào? Giang Phong hai chân duỗi tại bàn không, không nhúc đích, đạo, chẳng lẽ ta cái tư thế này rất có khí chất sao? Dương Dung hướng hắn lòng bàn chân nhìn một cái, ngạc nhiên nói, thế nào chân ngươi trung tâm có 2 cái tiểu thái dương? 2 cái. Giang Phong nói, trước chỉ có 1 à, cũng là gần đây mới xuất hiện, chẳng lẽ lại sinh 1 ra tới? Giang Phong đem chân túi nha tử bài tới, quả nhiên phát hiện chân trái lòng bàn chân nơi có 2 cái hình như tiểu thái dương chấm tròn, có chút phát ra ánh sáng. Thứ nhất tiểu thái dương xuất hiện ở lần trước thu phục vị dương tượng đồng sau đó, bất quá Giang Phong không có để ý mà hôm nay mới vừa dẹp xong cái thứ nhì tượng đồng, lại thêm 1 người tiểu thái dương, chẳng lẽ tiểu thái dương số lượng cùng tìm tới tượng đồng số lượng là nối kết? Giang Phong không nghĩ ra, cũng không nghĩ nhiều, ôm Dương Dung nằm xuống, dịch tốt chăn, đạo, nhớ à, chân trái ngàn vạn lần không nên đạp loạn, chân phải cũng không thể đá chân trái, nếu không nói không chừng sẽ giống như Sở Gia, biến thành cái người què. Qua bị cả nhắc, ngủ. Dương Dung hạnh phúc địa nhắm lại con mắt, tiến vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ 2, Dương Dung mở mắt nhìn một cái, đã 9 giờ rồi. Bên người trống rỗng, chỉ có cái kêu mèo trắng con giúp ở bên người, cũng không biết Giang Phong lúc nào liền tỉnh. Nghĩ đến tối hôm qua Giang Phong cho mình theo như chân hình ảnh, trong lòng Dương rung động một cái, trên mặt lại nóng lên. Vào giờ phút này, Giang Phong đứng ở Yến Kinh địa tiêu tính vật kiến trúc, Yến Kinh tiệm cơm lớn tầng chót nhất. Vật kiến trúc cao đến vài trăm thước, độ cao so với mặt biển có thể so với một tòa núi nhỏ, đứng ở chỗ này, hơn nửa Yến Kinh thị hết thảy vào đáy mắt. Yến Kinh, thiên cổ Long Phi địa, đệ nhất đế vương hương, long tranh hổ đấu mấy ngàn thu, kỳ nhân dị sĩ đời đời ra. Nơi này phong thủy thật tốt, nhân kiệt địa linh, dĩ nhiên cũng nhiều ra kỳ chân dị bảo. Giang Phong nhìn một vòng, phát hiện hướng tây nam có một ngọn núi, trên núi linh khí cực thịnh, khẳng định dựng dục không ít tiên thảo kỳ lạ, đối với tu bổ dương dung vết thương ở chân rất có ích lợi, vì vậy vội vàng xuống lầu lên đường. Tuyền Sơn công viên cây cối um tùm, công viên rừng rậm bao trùm suất cao đến chín thành. Đứng ở cảnh khu bên ngoài, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy con khỉ, mai hoa lộc, heo rừng, gà nước đến khi động vật hoang dã qua lại trong đó, thậm chí ở nước hồ trong suốt một bên, còn có thể nhìn thấy đang tắm đang đính hạt, cùng với có đôi có cặp nghịch nước bên đường. Nơi này trước kia là Yến Kinh thị nhất chứ danh gió tự nhiên cảnh khu, nhưng vì bảo vệ động vật hoang dã, bây giờ đã cấm chỉ đi thăm, chung quanh phong bế đến một vòng thật cao vòng rào cùng lưới sắt. Giang Phong đi tới một nơi không người nơi vắng vẻ, tung người nhảy một cái, bay qua vòng rào cùng lưới sắt. Công viên cây cối um tùm do năm tòa đỉnh núi liên tiếp mà thành, tàng phong tụ thủy, linh khí thật tốt, khắp nơi có thể thấy chân quý thảo dược. Những cỏ này mặc dù dược chân quý, nhưng chỉ cần chịu hoa tiền, một loại tiệm thuốc phần lớn mua được, sức loại này thảo dược, tuy có giúp cho Dương Dung khôi phục xương gãy, có thể ít nhất cũng phải 30 ngày. Giang Phong gia châu đã thổi ra đi, nói muốn cho Dương Dung trong vòng 3 ngày hoàn toàn khôi phục đứt chân, những cỏ này dược còn không vào được Giang Phong pháp nhãn, vì vậy tiếp tục tìm kiếm. Chương 95, chạm mặt Giang Phong đứng tại chỗ, vẻ mặt chuyên chú, ánh mắt qua lại quét nhìn. Chớ nhìn hắn bước chân không nhúc nhích, thực ra trong núi bất kỳ một cái nào gió thổi cỏ lay, cũng không tránh khỏi hắn hỏa nhãn kim tinh. Một gốc bổ công anh đóa hoa ở trên sườn núi cổ động. Bắt đầu Giang Phong cũng không để ý, nhưng nhìn kỹ một chút, đó cũng không phải là bổ công anh, mà là cùng với hình dáng rất giống nhau Tam Thất Thảo. Tam Thất Thảo, chuyên nghiệp chữa trị bị thương, đóa hoa cùng bổ công anh rất giống nhau, nhưng làm thuốc là gốc dễ, hình như gừng cùng nhân sâm. Phổ thông Tam Thất Thảo rất tầm thường, nhưng gốc cây này Tam Thất Thảo lại giống như dài chân như thế khắp núi sườn núi chạy loạn, dưới ánh mặt trời, linh khí tràn ra, giống như vật còn sống. Người tốt, đều dài hơn chân, được có 2000 năm đi. Trong lòng Giang Phong mừng rỡ, vội vàng lên núi trên sườn núi đuổi theo, dùng nó làm thuốc nối xương, cho ngực lớn tỷ chữa bệnh, lại không quá thích hợp. Đến đỉnh núi, Tam Thất Thảo ngừng lại, ở nơi nào phơi thái dương. Loại chuyện lật vật này rồi mấy ngàn năm kỳ lạ dị thảo, đã sớm thông linh, lại trời sinh sẽ chui xuống đất, một khi bị kinh sợ, sẽ chui vào địa tâm, chừng mấy ngày không ra. Giang Phong không dám đánh rắn đậu cỏ, bò lổm nổm ở trong bụi cỏ, từ từ đến gần. Ở đôi một đầu khác, giống vậy bò lổm nổm một người thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua 20 tuổi tả hữu, mày kiếm anh mục, anh tuấn đẹp trai, chỉ là tại hắn trên mặt có một loại cùng với tuổi tác cực không tương xứng thành thục cùng tăng thương. Thiếu niên không là người khác, chính là Yến Kinh Lâm gia thiếu chủ, Lâm Thiếu Dương. Lúc trước Lâm Thiếu Dương cùng thúc thúc Tống Đại đi Dương Thành tôi ra cướp đoạt Diêm Vương ấn, cho em gái mình chữa bệnh, nhưng ở thời khắc tối hậu, Lâm Thiếu Dương lựa chọn buông tha, ngược lại lấy Thiên Sơn Tuyết Liên đến khi Trần Quý thảo dược, là muội muội kéo dài tính mạng 100 ngày. Bây giờ 100 ngày kỳ hạn buông xuống, Lâm Phiêu Phiêu vẫn hôn mê bất tỉnh, lại thân thể ngày càng sa sút. Vì bắt gốc cây này rất có tuệ căn tam thất thảo, Lâm Thiếu Dương không ăn không uống, đã tại nơi này mai phục suốt 3 ngày, chính là muốn cho chính mình mũi cùng cả ngọn núi hòa làm một thể, như vậy đi bắt tam thất thảo thời điểm, sẽ dễ dàng rất nhiều, sẽ không bị đối phương cảnh giác. Giang Phong đợi sắp tới nửa giờ, dưới ánh mặt trời, tam thất thảo đóa hoa trở nên phân tán đứng lên, chính là ngủ say triệu chứng. Lúc này bất động, còn đợi khi nào? Giang Phong đang chuẩn bị xuống lên, không lúc này muốn, đối diện bóng người chợt lóe, một người mặc quần áo màu xanh lục thiếu niên cấp tại chính mình trước xuống tới. Chỉ thấy tốc độ của hắn cực nhanh, bắt tam thất thảo cánh lá, nhổ tận gốc, xoay người liền chạy xuống núi. Mẹ tiếp, ta tam thất thảo. Giang Phong gầm lên một tiếng, nhanh đi đuổi theo. Không nghĩ tới, người kia cấp trình cực nhanh, mặc dù mình dùng hết toàn lực, cũng không thể đuổi kịp, nhưng cũng không có bị kéo ra. Lâm Thiếu Dương giống như Giang Phong, đều là lục phẩm vũ thánh, lại Lâm Thiếu Dương là đang ở Giang Phong trước thì đến được này một tu vi, ở thúc thúc cùng mẫu thân dưới sự dạy dỗ, thân kiêm bách gia giải, chính là trong bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc. Theo đuổi nửa giờ, đi tới một cái sâu thẳm lão hồ cùng. Lâm Thiếu Dương chạy thẳng tới hồ đồng cuối phía đông nhất một nhà, đẩy cửa vào. Giang Phong đuổi theo thời điểm, môn đã đóng lại. Hắn đứng ở cửa, ngắm nhìn một phía, thấy nơi này được khá quen, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, suy nghĩ hồi lâu, a một tiếng ở trong mộng mới tỉnh, chợt vỗ. Đây không phải là Phi Mao Thối bức họa Lâm gia nơi ở mà. Chẳng lẽ vừa mới người thiếu niên kia chính là Lâm gia thiếu chủ Lâm Thiếu Dương? Phi Mao Thối nói, Lâm Thiếu Dương có một người không có chi giác muội muội, toàn thân 206 cục xương đều tan nát, chẳng lẽ hắn là muốn dùng Tam Thất Thảo cho em gái mình chữa bệnh? Đây là một nơi điển hình lao yến kinh tứ hợp viện. Trong sân trồng một gốc chọc trời cây ngân hạnh, bên ngoài đại môn càng là niên đại xa xưa, sắc sỡ vòng cửa thượng, mọc đầy màu xanh đồng. Nếu đánh bậy đánh bạ đến nơi này, Giang Phong dĩ nhiên sẽ không đi, suy nghĩ ở phải về Tam Thất Thảo đồng thời, thuận tiện hỏi một chút tượng đồng sự tình. Nghĩ đến đây, Giang Phong bình phục mấy hớp, 333 khấu trừ 3 cái vòng cửa, hướng bên trong hồ, có ai không? Vào giờ phút này, Lâm Thiếu Dương đã cùng mẫu thân Thẩm Nguyệt, thúc thúc Tống Đại ở cùng một chỗ. Thấy Lâm Thiếu Dương bắt được như thế quý báu Tam Thất Thảo, Thẩm Nguyệt cùng Tống Đại đều rất cao hứng, có vật này, Lâm Phiêu Phiêu ít nhất lại có thể nhiều kéo dài tính mạng 100 nhật. Tống Đại nhận lấy Tam Thất Thảo, chuẩn bị đi phòng bếp, đem chế tạo thành bụi phấn. Không nghĩ tới Lâm Thiếu Dương bỗng nhiên gọi hắn lại, mặt đầy phòng bị địa nhìn ra phía ngoài, đạo: "Tống thúc, vừa mới sau lưng có người một mực ở đi theo ta."
"Ai?"
Tống đại khẽ cau mày. Lâm Thiếu Dương đạo: "Không nhìn thấy, ta cũng không dám nhìn. Người kia tốc độ cực nhanh, tu vi không thua chi ta, chỉ cần ta vừa quay đầu lại, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương đuổi kịp." "Lợi hại như vậy?" Tống đại xoay người liền hướng ngoài đi, đạo: "Lại nhìn một chút là ai?" Giang Phong mới vừa hô xong, môn liền mở ra. Chỉ thấy đứng đối diện ba người, một cái mỹ phụ trung niên, một cái sắc mặt bằng khẻ, có vẻ bệnh người trung niên, còn có một cái 20 tuổi tả hữu thiếu niên, chính là Thẩm Nguyệt, Tống đại cùng Lâm Thiếu Dương, cùng Phi Mao Thối cho tài liệu hoàn toàn ăn cướp.
"Là ngươi?"
Nhìn thấy Giang Phong, Tống đại cùng Lâm Thiếu Dương hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời kinh hô lên. Hai người bọn họ gặp qua Giang Phong, có thể Giang Phong lại là lần đầu tiên cùng bọn họ đối mặt, ngạc nhiên nói: "Các ngươi quen biết ta?" Tống đại lạnh rên một tiếng, đạo: "Nếu không phải nhà ta thiếu chủ Trạch Tâm Nhân Hậu, 100 ngày trước ở Dương Thành, ngươi cũng sớm đã chết."
"100 ngày trước?"
Giang Phong nhớ lại một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ lần đó từ Dương Thành trở lại trên đường, bọn họ cũng ở đây âm thầm mai phục, muốn cấp Diêm Vương ấn. Tống đại cũng không nói nhảm, đưa tay nói: "Tiểu huynh đệ, gặp lại lần nữa, nói rõ chúng ta duyên phận chưa hết, mượn ngươi Diêm Vương ấn dùng một chút có thể hay không?"
"Không cho mượn."
Giang Phong cự tuyệt dị thường quả quyết, chỉ trong tay hắn Tam Thất Thảo đạo: "Ngoài ra, vật này cũng là ta." Tống đại đem Tam Thất Thảo hướng trong sân ném một cái, đạo: "Có phải là ngươi hay không, thì nhìn ngươi có bản lĩnh hay không cầm." Giang Phong không sợ chút nào, một cái bước dài vọt vào bên trong viện, đem Tam Thất Thảo cướp ở trong tay. Không lúc này quá, Tống đại đã đóng cửa lại, ngăn ở cửa, nhìn Lâm Thiếu Dương, mặt đầy kích động nói: "Thiếu chủ, động thủ đi, lần này muôn ngàn lần không thể lại tâm tử thủ nhẫn rồi." Lâm Thiếu Dương vẫn còn ở do dự, nhìn Giang Phong nói: "Xin đem Diêm Vương ấn cho ta đi, ngươi đánh không lại ta." Lần trước gặp mặt, Giang Phong chỉ là bắt phẩm vũ thánh tu vi, cho nên Lâm Thiếu Dương kết luận đối phương không phải mình địch thủ, mà Tống đại cũng phi thường tin chắc một điểm này. Giang Phong cười lắc đầu, trong lòng cũng đang do dự, không biết có muốn hay không biểu lộ thân phận của mình. 12 đại thế gia lưu truyền ngàn năm lâu, cũng không ai biết bây giờ bọn họ là địch hay bạn. Tống đại thúc giục: "Thiếu chủ, mau động thủ đi, cẩn thận chậm thì sinh biến." Lâm Thiếu Dương lại hỏi một lần, Giang Phong còn chưa cho, vì vậy nói: "Ỷ mạnh hiếp yếu vốn không phải là ta ý, ngượng ngùng, đã tội." Nói xong, hắn lấn người mà lên, một trưởng đi tới trước mặt Giang Phong. "Con tưởng rằng ngươi thật lợi hại đâu rồi, xem ra cũng bất quá như vậy thôi." Giang Phong không sợ chút nào, đón hắn là như vậy một trưởng. Ba. Song trưởng tương giao, không khí chung quanh bị chấn sinh ra một tầng khí ba. Một trưởng đi qua, Giang Phong vẫn không nhúc nhích. Ngược lại thì Lâm Thiếu Dương bị chấn liền lùi lại ba bước, trong lòng rất là kinh hãi, thầm nghĩ, trong ngày không thấy, hắn tu vi thế nào tăng cao nhiều như vậy. Chương 96, âm binh âm tướng đâu chỉ Lâm Thiếu Dương, thấy một màn như vậy, Tống đại cùng Thẩm Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất là Tống đại, lúc trước thân thể và gân cốt cường tráng thời điểm, hắn là cùng Lâm Thiếu Dương cha cùng nổi danh nhân vật, 30 tuổi tuổi tác, tu đến ngũ phẩm vũ thánh. Sau đó được bệnh lao, bệnh hen suyễn, công lực của hắn phát triển mạnh mẽ, nhưng rất nhiều kiến thức hay lại là khác với người thường, cho nên hắn thế nào cũng nghĩ không thông, ngắn ngủi trăm ngày thời gian, một cá nhân tu vi là như thế nào đột nhiên tăng mạnh tới mức như thế. Thẩm Nguyệt khiếp sợ cũng là không kém bao nhiêu. Nàng biết rõ, chính mình nhi tử là ngũ dương thân thể. Cái gọi là ngũ dương thân thể, gần âm phủ trông coi binh mã âm phủ đại nguyên soái chuyển thế trọng sinh, trời sinh dương khí cực thịnh. Lúc trước nhi tử cùng tu vi cao hơn người một nhà đối chiến, cũng không gặp nhiều thua thiệt, nhưng không nghĩ tới, hôm nay đối mặt cái này 17-18 tuổi nam hải tử, lại bị miễn cưỡng đẩy lui. Thẩm Nguyệt cùng Tống đại đã sinh lòng thiết ý, nhưng Lâm Thiếu Dương còn không có nổi giận. Đệ nhất trưởng chỉ là dò xét. Lâm Thiếu Dương điều chỉnh hô hấp, tiếp tục tiến công, đem một bộ gia truyền Lâm gia liên hoàn trưởng cơ múa được tinh tế, cùng Giang Phong chiến đấu chung một chỗ. Bộ này trưởng pháp cố nhiên tinh diệu, có thể Lâm Thiếu Dương hay lại là chậm chạp không chiếm được một chút tiện nghi. Nào ngờ, Giang Phong đi theo Nhan Hề Nguyệt khổ luyện mấy tháng, đi khắp thiên nam hải bắc, bay vọt đại hải sa mạc, tập bách ra dài, đem vô số tinh diệu vũ tu chiêu thức biết rõ trong lòng. Lâm Thiếu Dương dù sao cùng Giang Phong cùng cấp bậc, mà hắn nội tình sâu hơn dày, cũng không thể chịu được Giang Phong như vậy thiên hoa loạn truy, không ngừng không nghỉ chiêu thức. Giang qua hồi lâu, Lâm Thiếu Dương dần dần chống đỡ hết nổi, vừa đánh vừa lui, bị buộc đến cây kia lão cây ngân hành hạ. Tống đại lòng như lửa đốt, suy nghĩ chỉ có thể dùng đòn sát thủ, hô lớn: "Thiếu chủ, triệu hoán âm binh đối phó hắn." Coi như âm phủ đại nguyên soái chuyển thế trọng sinh, Lâm Thiếu Dương có thể cho gọi ra một đám tán lạc âm binh, mỗi lần thời khắc nguy hiểm, cũng có thể khởi tử hồi sinh, cứu vãn sóng cuồng. Trải qua Tống đại nhắc nhở, Lâm Thiếu Dương cũng biết không có thể mang xuống rồi, vì vậy hư hoảng một chiêu, bước lui ra phòng, đồng thời chính mình tối lui đến cây ngân hành phía sau. Đứng ngay ngắn vị sau đó, chỉ thấy hắn xuề bàn tay ra, một trưởng vỗ ở cây ngân hành thượng. Thấy một trường này, Giang Phong có chút mở ra, bởi vì hắn ở Lâm Thiếu Dương trên lòng bàn tay thấy năm cái sáng lên tiểu thái dương, cùng mình lòng bàn chân tiểu thái dương dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là so với chính mình nhỏ hơn một vòng, giống như là mini bản. 3. Một trường đi xuống, cây ngân hành thân cây thoáng một cái, lá cây lã chã điêu tàn. Cùng lúc đó, từng cái bóng đen từ cây ngân hành bên trong bật ra, bọn họ có cùng nhân loại giống nhau như lúc dáng, nhưng không có ngũ quan, giống như một cái lập thể bóng người. Những hắc ảnh này nhân có nắm đại đao, có nắm trường mâu, có dơ tấm thuẫn, còn có khiêng đại kỳ, giống như một nhánh tiểu hình quân đội. Cái quỷ gì? Giang Phong vẫn là lần đầu tiên kiến thức loại tràng diện này, có chút không biết làm sao. Lâm Thiếu Dương biểu tình bền bỉ, chỉ Giang Phong, miệng quát: "Âm binh nghe lệnh, bắt lại người này." Qua ước chừng 3 giây, âm binh không nhúc đích, thật giống như không nghe thấy. Lâm Thiếu Dương nhíu mày một cái, lần nữa phát hiệu lệnh, đạo, mau bắt lại người này. Lần này, âm binh không chỉ có không dám động thủ, ngược lại từng cái run rẩy thân thể, liên tiếp lui về phía sau. Lâm Thiếu Dương, Tống Đại bọn họ không nhận biết Giang Phong, những thứ này âm binh lại có thể nhận ra. Đối mặt đến thập điện Diêm Vương còn sống một cái Diêm Vương ra, những thứ này âm binh nào dám động thủ, vạn nhất chọc cho Diêm Vương giận dữ, Vong Xuyên Hà cũng phải chạy ngược, Mại Hà Kiều cũng phải sụp đổ, cũng không phải là đùa giỡn. Lâm Thiếu Dương cổ họng cũng phải gọi phá, cũng không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay những thứ này âm binh hôm nay lại không nghe mình nói rồi. Tình huống gì? Giang Phong nhìn ra, những hắc ảnh này nên xuất hiện, phải cùng Lâm Thiếu Dương lòng bàn tay Tiểu Thái Dương, cùng với cây ngân hạnh có liên quan. Nếu không, ta cũng thử một chút. Nghĩ tới đây, Giang Phong cởi xuống giày cùng vớ túi, một cước hướng cây ngân hạnh làm hơn đập lên. Hoa lập lạp. Một cước đi xuống, lá cây so với vừa mới điêu tàn được càng nhiều, đầy trời cây ngân hạnh lá cây, đến không hết bóng đen tử nhân từ trên trời hạ xuống, không chỉ có số người càng nhiều, trang bị cũng càng được. Bọn họ có cười thượng cấp đại mã, có mặc nặng nghề khôi giáp, nhìn một cái chính là bóng đen nhân hai. Không ra cường phiên bản, Diều Võ Dương Oai, thật là không uy phong. Xem xét lại Lâm Thiếu Dương triệu hoán đi ra bóng đen nhân, trực tiếp bị sợ quỷ, bọn họ chỉ là phổ thông âm binh, mà đối phương những người này, toàn bộ là âm tướng, tiểu binh khởi có thể cùng tướng quân tranh phong. Ha ha, có ý tứ. Giang Phong lẩm bẩm lầu bầu một câu, chơi được phi thường cao hứng. Giang Phong hứng thú chính đồng, có thể tống đại, Thẩm Nguyệt cùng Lâm Thiếu Dương, toàn bộ ngớ ngẩn. Ba người không hẹn mà cùng nhìn Giang Phong, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lâm Thiếu Dương trong mắt phần nhiều là nghi ngờ, không hiểu tại sao người này cũng có thể cho gọi ra âm binh, hơn nữa so với chính mình còn lợi hại hơn. Về phần Tống Đại cùng Thẩm Nguyệt, mơ hồ đoán được Giang Phong thân phận, trong ánh mắt kích động, trông đợi, kính sợ, thậm chí còn có sùng bái. Ngươi là người nào? Tống Đại trước phản ứng kịp, đi tới trước mặt Giang Phong, thanh âm có chút run rẩy. Giang Phong không nghĩ là nhanh như thế tiết lộ gấp gáp, đạo, cái này còn cần hỏi mà, đương nhiên là nam nhân. Không phải là cái ý này. Tống Đại biểu tình gần như cùng nhiệt, đạo, ta là hỏi, ngươi là thân phận gì? Giang Phong nghiêm mặt nói, Tân Hải thành phố, Đỗ Lôi Tư lập trung học, 3 năm lớp 2, Giang Phong. Ho khan một cái. Tống Đại thiếu chút nữa nghẹn họng. Lúc này, Thẩm Nguyệt cũng không nhịn được. Đạo, ngươi là Diêm Vương gia chuyển thế. À. Giang Phong đang do dự, không biết có muốn hay không thừa nhận, dù sao bây giờ còn không thể chắc chắn đối phương là địch hay bạn. Duy nhất có thể nghiệm chứng biện pháp, chính là xem bọn hắn có chịu hay không giao ra tượng đồng. Giang Phong lại không thấy thừa nhận cũng không có chối, nổi lên chốc lát, chuẩn bị hỏi tượng đồng sự tình. Nhưng vào lúc này, hệ tính bên trong chạy đến một cái tiểu nha đầu, thần sắc hốt hoảng nói, trầm gì, không xong, tiểu thư thật giống như sắp không được. Nghe vậy, Thẩm Nguyệt thân thể run lên, thiếu chút nữa ngã quỵ, thông thả lại sức, vội vàng đi được mái hiên chạy. Lâm Thiếu Dương cùng Tống Đại cũng là thần sắc đại biến, đồng thời xông về hệ tình. Giang Phong do dự một chút, cũng đi theo. Trong buồn phía tây, khắp nơi tràn ngập trung thảo dược mùi vị. Gần cửa sổ tường phía đông hạ, để một tấm giường lớn, nằm trên giường một cái 17-18 tuổi, cùng mình tuổi tác tương phản nữ hải, chính là Lâm Thiếu Dương muội muội Lâm Phiêu Phiêu. Chỉ thấy nàng góc người thon gầy, sắc mặt trắng bệnh, nhắm con mắt, không nhúc nhích, nhưng khỏe miệng thấm huyết, thẳng hướng ngoại bước lên. Muội muội. Lâm Thiếu Dương cắn chặt hàm răng, quay đầu nhìn Giang Phong, trong mắt đầy áp lệ nóng, đạo, van cầu ngươi, đem Tam Thất Thảo trả lại cho ta đi. Thứ nay về sau, ta Lâm Thiếu Dương mệnh chính là ngươi. Giang Phong hỏa nhãn kim tinh ở Lâm Phiêu người nhẹ nhàng thượng quét nhìn một vòng, lắc đầu một cái, đạo, Tam Thất Thảo căn bản không cứu được nàng. Vừa dứt lời, chỉ nghe cụ một tiếng, Lâm Phiêu Phiêu lại tỉnh. Hôn mê mấy năm người không có chi giác, lại tỉnh. Thẩm Nguyệt cùng Lâm Thiếu Dương còn tưởng rằng ông trời già mở mắt đâu rồi, vậy ở mép giường, kích động đến lời nói không có mạch lạc. Chỉ có Tống Đại, trên mặt một mảnh cho tàn, bởi vì hắn biết, Lâm Phiêu Phiêu cũng không phải là tỉnh, mà là hồi quang phản chiếu. Chương 97, Thâu Thiên Hoán Cốt màu cứu tiểu thư. Không có bất kỳ triệu chứng, Tống Đại bỗng nhiên đùn một tiếng, quỳ xuống trước mặt Giang Phong, lão lệ tung hành. Lâm Thiếu Dương có chút ngộng, suy nghĩ muội muội đã tỉnh lại, thế nào Tống thúc ngược lại rồi như vậy một chút. Hay lại là Thẩm Nguyệt kiến thức rộng, rất nhanh cũng biết con gái chỉ là hồi quang phản chiếu, sợ là không còn sống lâu nữa. Nghĩ đến đây, nàng mắt tối sầm lại, phản phất ngày tận thế tới như vậy, trực tiếp mới ngã xuống đất. Mẹ. Lâm Thiếu Dương vội vàng đỡ. Bất quá, Thẩm Nguyệt lại không bỏ dậy, dứt khoát quỳ dưới đất, nước mắt như mưa đạo, "Vương gia, xin cứu tiểu nữ một mạng." Giang Phong tâm lý có chút không đành lòng, nhưng hay là không dám tùy tiện tỏ thái độ. Thẩm Nguyệt khóc nước mắt đều phải làm rồi, lúc này, Tống Đại bỗng nhiên nhẹ nhàng đụng chính mình một chút, mắt thần chiếu phía bắc gian nhà chính nhìn sang. Thẩm Nguyệt đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó công khai, thầm nói, "Thức ngốc, thế nào ta đem trọng yếu như vậy sự tình quên?" Chỉ thấy Thẩm Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, vội vã chạy đi gian nhà chính, giày vò hồi lâu, rời một cái dương lớn tới, kéo dài tới trước mặt Giang Phong. "Vương gia, đây là chúng ta Lâm gia thế đại bảo quản thập nhị địa chi một trong, ngọ mã đồng tượng, lịch thi 1007 năm lại 8 tháng, bây giờ vật quy nguyên chủ, mời vương gia kiểm tra và nhận." Trong lòng Giang Phong động một cái, trong đầu nghĩ các ngươi cuối cùng là khai thiếu. Mở cặp táp ra nhìn một cái, trong dương trưng bày đến một thanh đồng ngựa phi, trông rất sống động, mới tinh như lúc ban đầu, chắc hẳn Lâm gia vì bảo quản nó, hạ túc công phu. Người được tượng đồng khí tức, Diêm Vương ấn lại nhảy lên. Giang Phong đội vàng đem lấy ra. Cùng trước hai lần như thế, xác nhận tượng đồng thật giả sau đó, Hắc Long du động, nuốt vào tượng đồng, sau đó trở lại Diêm Vương ấn tượng. Nuốt xong ngọ mã đồng tượng, đôi rồng cũng sáng lên. Giang Phong trưởng than một hơn, không nghĩ tới lần này đi tới Yên Kinh, lại siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Vương gia, Tống Đại cùng Thẩm Nguyệt lần nữa cầu cứu. Giang Phong thu hồi tâm thần, nhìn nằm ở trên giường Lâm Phiêu Phiêu liếc mắt, đạo, ngược lại là có một cái biện pháp có thể thử một chút, bất quá yêu cầu tốn thời gian quá lâu, ta sợ nàng quá mức suy yếu, không căng được lâu như vậy. Dùng Diêm Vương ấn a. Thấy Giang Phong đáp ứng, Tống Đại mừng đến chảy nước mắt, đạo, chỉ cần triệu hoán chân long, rong rồi ở tiểu thư trung quanh, là được bảo vệ hồn phách. Giang Phong ngạc nhiên nói, ngươi biết rõ làm sao triệu hoán chân long? Tống Đại hung hăng gật đầu, đạo, chỉ cần trích một giọt máu ở Diêm Vương ấn tượng là được. Vừa dứt lời, Lâm Thiếu Dương liền cắn bể chính mình ngón trỏ, máu tươi ồ ồ toát ra. Giang Phong nhìn đến ngón tay của mình đều đau, đem Diêm Vương ấn đưa tới. Lâm Thiếu Dương đem giọt máu ở trên ấn, có thể chờ thật lâu, cái kia hắc long cũng không có xuất hiện. Kỳ quái a, thiếu chủ là ngũ dương thân thể, thế nào triệu hoán không ra? Tống Đại nhíu mày, nổi lên lẩm bẩm. Lâm Thiếu Dương còn tưởng rằng huyết không đủ lâu rồi, xoay người phải đi phòng bếp cầm dao bầu, nói muốn cắt động mạch, nhiều thả chút máu. Được rồi, ta tới đi. Giang Phong cầm lại Diêm Vương ấn, đạo, ngũ dương thân thể không được, thử một chút ta cửu dương chi thể đi. Vừa nói, hắn học Lâm Thiếu Dương dáng vẻ, cắn bể đầu ngón tay, mang tay máu chỉ hướng Diêm Vương ấn trước nhất bát. Ông. Chỉ một thoáng, Diêm Vương ấn chấn động kịch liệt đứng lên. Một lát sau, Hắc Long cũng bơi ra, vòng quanh Giang Phong xoay quanh. Nguyên lai, Diêm Vương ấn tuy có thay đổi càn khôn, nghịch chuyển sinh tử năng lực, cũng không phải mỗi người cũng có thể dùng, phải thập điện Diêm Vương huyết mới có thể triệu hoán chân long. Đáng tiếc rất nhiều người cũng không biết điểm này, cho là có rồi Diêm Vương ấn liền vạn sự đại cát. Trăm ngàn năm qua, dùng Diêm Vương ấn nghịch chuyển sinh tử người chưa từng xuất hiện, nhưng bởi vì cấp ấn mà bỏ mạng, ngược lại là không đếm xuể. Tỷ như trước bị Giang Phong giết chết Tắc Bắc Hổ, ngũ độc giáo giáo chủ, cùng với tà đạo nhân các loại. Giang Phong đem Diêm Vương ấn đặt ở đầu giường, mình cũng ngồi lên, theo sát Lâm Phiêu Phiêu. Như vậy thứ nhất, Lâm Phiêu Phiêu kia suy nhược không chịu nổi hồn phách liền bị chân long che ở Thẩm Nguyệt mừng đến chảy nước mắt. Đạo, vương gia, tiếp theo nên làm gì rồi hả? Giang Phong mặt đầy nặng nề, đạo, ngươi trên người nữ nhi 206 cục xương toàn bộ gãy lìa, có chút thậm chí đã nát bấy, lại thời gian quá lâu, đã không thể khôi phục. Ba người nghe lại vừa là biến đổi thân sắc. Bất quá, Giang Phong tiếng nói chuyển một cái, đạo, xem ra phải dùng thất thập nhị lộ âm dương thủ trung lợi hại nhất một chiêu, thâu thiên hoàn cốt. Cái gọi là thâu thiên hoàn cốt là đem thân thể người xương cốt toàn bộ đánh nát gây dựng lại, để cho tỏa sáng tân sinh, đem trình độ khó khăn cùng trình độ phức tạp không thua kém một chút nào tạo nhân. Tạo nhân còn cần tháng 10 mang thai, mà thâu thiên hoàn cốt phải ở 24 giờ bên trong hoàn thành, nếu không xương thì sẽ hoàn toàn hoại tử, công dã chẳng. Giang Phong nhìn đồng hồ, đã giữa trưa, nghiêm mặt nói, các ngươi tất cả đều đi ra ngoài, tắt toàn bộ cửa sổ, một tia sáng cũng không thể chiếu vào, 24 giờ sau đó lại mở cửa ra. Nhớ, 24 giờ, một phút cũng không thể sớm, nếu như nửa đường có người xông tới, không chỉ có bệnh nhân không cứu sống, chính ta sợ là cũng phải mất mạng. Thâu thiên hoàn cốt, bởi vì kỹ thuật quá mức nguy tiên, phải ở hoàn toàn tối dưới điều kiện tiến hành, nếu không, sẽ bị thiên đạo phát giác, kích động thiên lôi trừng phạt. Hết thể làm phiền vương ra rồi. Thẩm Nguyệt cùng Tống Đại nhiều lần bái tạ, vội vàng kéo Lâm Thiếu Dương đi ra ngoài. Là bảo đảm thâu thiên hoàn cốt tiến hành thuận lợi, Thẩm Nguyệt ba người tướng môn cửa sổ toàn bộ phong kín, thời khắc chờ đợi ở bên ngoài, thậm chí không để cho một cái sâu trùng bỏ qua. Trong căn phòng một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Là bảo đảm thủ pháp tính liên quan, bệnh nhân cùng người thi triển đều không thể mặc quần áo, để tránh bị quần áo khiến bán. Giang Phong bỏ đi toàn thân quần áo, cũng sắp Lâm Phiêu Phiêu bóc một tia không dư thừa, hít thở sâu một hơi, hai tay theo Lâm Phiêu Phiêu đầu sờ đứng lên, sau đó là gò má, cổ, xương vai xanh. Một đường đi xuống. Như thế ở Lâm Phiêu Phiêu toàn thân du tẩu 72 khắp, toàn bộ xương cốt đều bị bóc vỡ. Sau đó, chính là kinh tâm động phách nhất xương cốt gây dựng lại rồi. Trong bóng tối, Giang Phong thỉnh thoảng biến đổi thân hình. Chợt đem Lâm Phiêu Phiêu nâng tại đỉnh đầu, chợt lại đem đè ở dưới người, chợt cùng nàng mười ngón tay khấu chặt, chợt lại cùng nàng nếu gần được ly. Nhưng bất kể thân hình như thế nào biến ảo, hai tay Giang Phong cho tới bây giờ không có dừng lại, bóp khắp Lâm Phiêu Phiêu toàn thân, phát ra từng trận khanh khách xương cốt tiếng va chạm. Cửa này thủ pháp, một khi bắt đầu lại không thể dừng lại, phải làm liền một mạch, lại cực kỳ tiêu hao tinh lực. Một giờ, hai giờ, ba giờ, rốt cuộc 24 giờ đi qua, suốt một ngày một đêm, Giang Phong cùng Lâm Phiêu người nhẹ nhàng thượng tất cả đều là mồ hôi, hai người thể dịch ngươi dính ta dính ngươi, căn bản không phân rõ với nhau. Cũng may, thâu thiên hoán cốt tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, không ra ngoài dự liệu lời nói, Lâm rất nhanh thì Phiêu Phiêu có thể thức tỉnh. Giang Phong cảm giác mình muốn mệt lạ, hướng bên ngoài hề bài kêu một câu, đạo, có thể. Bên ngoài, Thẩm Nguyệt ba người cũng bảo vệ suốt một ngày một đêm, nửa bước đều không rời đi. Nghe được giọng nói của Giang Phong, ba người không kịp chờ đợi đẩy cửa vào, sau đó đã nhìn thấy người trần truồng hai người, kia một thân mồ hôi đầm địa dáng vẻ, giống như nhìn trước mắt hình ảnh, ba người đều có chút sửng sợ. Giang Phong cúi đầu nhìn một cái, con bà nó, quên mặc quần áo vào kêu nữa bọn họ, mặt già đỏ lên, xoay người lại cầm quần áo. Không nghĩ tới này động một cái, hắn chỉ cảm thấy đầu não mê muội, sắp cũng không nhớ được kỳ mấy. Bởi vì tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thể lực, rốt cuộc hắn vẫn không thể nào chống nổi, mắt tối sầm lại, bất tỉnh ngã xuống giường. Chương 98, muốn nói không biết qua bao lâu, Giang Phong mở mắt nhìn một cái, bên ngoài trời đã tối rồi. Tệ hại, ngực lớn tỉ. Một ngày một đêm không trở về, Giang Phong lo lắng trong quán trọ giường dùng, vội vàng đứng dậy. Ngươi tỉnh rồi. Lúc này, một cái quần áo giản dị mỹ phụ trung niên bưng một cái hoàng bàn tiến vào, chính là Thẩm Nguyệt. Hoàng trên khay có gạo cơm, đậu hũ cùng cải xanh canh, mặc dù thanh đạm, lại mùi thơm tràn ra. Vương gia, đến, số sàng. Thẩm Nguyệt đem hoàng bàn đặt ở đầu giường, đạo, cảm giác khá hơn chút nào không?
Ta không sao rồi.
Giang Phong hai ba ngụm đem thức ăn lấy hết, như phong quyển tàn vân, lau miệng, thức dậy đạo, ta phải đi rồi.
Chờ một chút.
Lúc này, Thẩm Nguyệt đống nhiên gọi hắn lại.
Thế nào?
Giang Phong dừng bước xoay người.
Thẩm Nguyệt đạo, ngài là Phiêu Phiêu ân nhân cứu mạng, ta để cho Phiêu Phiêu tiễn ngài.
Vừa dứt lời, bên ngoài đi vào một cái 17-18 tuổi, dung mạo thanh tú nữ đứa bé, giống như Thẩm Nguyệt, quần áo ăn mặc phi thường giản dị, lại khó nén trời sinh quyến rũ, giống như hoa sen mới nở. Nữ hải dĩ nhiên chính là Lâm Phiêu nhẹ nhàng. Nàng không dám nhìn thẳng con mắt của Giang Phong, hơi cúi đầu, cũng không ngừng dùng mắt dư quang liếc trộm Giang Phong, tim đập rộn lên, thầm nghĩ, chính là hắn chữa khỏi ta bệnh, còn vẫn cùng ta người trần truồng sống chung một ngày một đêm mà. Vốn tưởng rằng là một hỏng bét lão đầu, nguyên lai như vậy tuổi trẻ à, thật giống như tuổi tác cùng ta không lớn bao nhiêu mà. Thấy con gái sừng sờ, Thẩm Nguyệt mắng, nha đầu ngốc, nói chuyện a.
A.
Lâm Phiêu Phiêu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, đạo, cảm ơn vương gia ân cứu mạng. Giang Phong nói, không muốn mở miệng một tiếng vương gia đều, nghe không được tự nhiên, hơn nữa, vạn nhất bị người khác nghe được cũng không tiện, gọi tên ta là được.
Phải.
Lâm Phiêu Phiêu vẫn có chút câu nệ. Dọc theo đường đi, Lâm Phiêu Phiêu cũng không nói thế nào, phi thường xấu hổ. Đi tới hồ đồng cuối, Giang Phong chuẩn bị để cho Lâm Phiêu Phiêu trở về, lúc này, chợt nhớ tới còn có sự tình muốn đánh nghe, đạo, đúng rồi, ngươi biết, Tiến Kinh trừ bọn ngươi ra Lâm gia, ngoài ra tứ gia bảo quản thập nhị địa chi đều là người nào không? Lâm Phiêu Phiêu đạo, chỉ biết là một cái bưu gia, bọn họ bảo quản là tử thử tượng đồng, bất quá sau đó tượng đồng tu luyện thành yêu, lật ngược thế cờ bưu gia cho diệt môn, ngay cả Lâm gia chúng ta cũng chịu rồi hổ cá thai hương.
Như vậy a?
Giang Phong gật đầu một cái, đạo, được rồi, ngươi trở về đi thôi, chú ý nghỉ ngơi nhiều.
Ừ.
Lâm Phiêu Phiêu nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Đi mấy bước, Lâm Phiêu Phiêu hốt nhưng dừng lại, lấy hết dũng khí nói, sau này ngươi còn biết được sao? Qua thật lâu, đối phương còn không có đáp lại. Lâm Phiêu Phiêu xoay người nhìn lại, mới phát hiện hồ đồng khẩu giống tuyết, Giang Phong sớm không biết chạy đi nơi nào, trong lúc nhất thời, tâm lý lại dị thường thất lạc. Giang Phong một đường chạy như điên, trở lại quán trọ. Mới vừa khai môn, bên trong liền truyền tới giọng nói của Dương Dung, Tiểu Bạch, ngươi trở lại.
Tiểu Bạch.
Giang Phong bước nhanh đi vào, trợn mắt nói, Tiểu Bạch là ai?
Mu, lão tử mới đi một ngày, ngươi liền cùng khác nam nhân tốt hơn á?
Ồ, ngươi đã về rồi. Nhìn thấy Giang Phong, Dương Dung khó nén mừng rỡ, đạo, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện chứ, nhưng lại không có phương tiện đi tìm ngươi, thật là gấp chết người. Một ngày một đêm qua ngươi đã chạy đi đâu?
Giang Phong nói, thiếu cho ta nói sang chuyện khác.
Nói, Tiểu Bạch là ai?
Dám cho ta cắm sừng, lão tử giết chết hắn.
Miêu Ô vừa dứt lời, mèo trắng từ cửa sổ nhảy vào, trên sống lưng nâng một cái mâm, bên trong đến thức ăn ngon miệng.
Ồ, Tiểu Bạch cũng trở lại á?
Dương Dung ngắt tay, mèo trắng liền bước vàng nhảy vào trong ngực nàng, thân hình phi thường bước vàng, thức ăn không xuống một viên.
Nguyên lai nàng là Tiểu Bạch ta.
Giang Phong thở phào nhẹ nhõm. Thấy Giang Phong mặt đầy mệt mỏi, Dương Dung lần nữa hỏi ngươi rốt cuộc đã chạy đi đâu? Có phải hay không là phát xảy ra cái gì sự tình? Giang Phong đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, xuất ra tam thất thảo, đạo, nhanh lên một chút ăn, cơm nước xong chúng ta liền xoa thuốc, cơm sáng được, cơm sáng hồi Tân Hải.
Ừ.
Dương Dung cầm đũa lên, mỹ tư tư ăn, nhìn đến Giang Phong lại đói.
Này món ăn gì? Thế nào thơm như vậy?
Giang Phong hung hăng ngửi mũi, chỉ cảm thấy thức ăn dị y tỳ hương vô cùng, đem mặt tiến tới chén bên.
Dương Dung đạo, ta cũng không rõ ràng.
Tối ngày hôm qua ta lẩm bẩm lầu bầu nói đói, Tiểu Bạch thật giống như có thể nghe hiểu như thế, tiểu ra đi tìm cho ta rồi nhiều chút ăn.
Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá,
những thức ăn này mặc dù người có kỳ dị mùi thơm, nhưng ăn cũng liền như vậy, còn có chút ghế ẩm, có thể là nhà nào tiệm cơm quá hạn thức ăn đi.
Nhìn, còn có tóc đây.
Vừa nói, Dương Dung từ trong thức ăn nặn ra một cây thật dài tóc, đặt vào rác dưới giỏ.
Ăn uống no đủ, Dương Dung lau miệng, ngồi ở mép giường.
Giang Phong đã đem rửa chân chậu bưng tới, như lần trước như thế, cởi xuống Dương Dung giày cùng tất, nắm nàng chân nhỏ bỏ vào trong nước nóng.
Dương Dung a một tiếng, mặt lộ say mê, cả người cọp lông khổng cũng thư giãn mở.
Người trước ngâm, ta đi tìm cái gì đào dược. Giang Phong ở trong quán trọ tìm một phen, không phát hiện thích hợp vật, phải đi tiệm thuốc mua một bộ cứu sử. Thực ra cùng giã tỏi tỏi truy, tỏi cứu tử hình dáng không sai biệt lắm, chẳng qua là chuyên môn dùng để đào dược. Sau khi trở về, Giang Phong đem tam thất thảo rửa sạch, bẻ gãy thành mấy đoạn, bỏ vào cứu chung, tay cầm hình viên trụ xứ sử, dùng sức đảo mà bắt đầu. Đem tam thất thảo đảo thành ngây ngất đê mê.
Đến, chậm một chút.
Giang Phong ôm Dương Dung, để cho nàng dựa vào ở trên chăn nằm nghiêng, một tay bưng cái kia bị thương chân nhỏ, một tay nắm lên tam thất thảo bùn nát, ở trên mắt cá chân nhẹ nhàng sức đứng lên.
Chợt vừa tiếp xúc,
Dương Dung thân thể mềm mại run lên, bắp chân có chút co quắp một cái, cau mày nói, thật mắt à.
Đừng động.
Giang Phong bắt được nàng chân nhỏ, đem toàn bộ mắt cá chân cũng thoa khắp, đạo, hơi khô nửa giờ, đến khi thảo dược đông đặc liền có thể ngủ, ngày mai nhìn một chút hiệu quả. Ngủ đến nửa đêm, Dương Dung trong bụng đống nhiên một trận muốn nói, không nhịn được nôn mẹ. Giang Phong cũng bị đánh thức, mở đèn, đem Dương Dung đỡ ngồi dậy, mặt đầy ân cần nói, xảy ra chuyện gì?
Nôn.
Dương Dung thân thể co quắp một chút, không nói ra lời. Giang Phong ở nàng sau lưng vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy cái, cười nói, không phải là mang bầu chúng ta Tiểu Phong Phong chứ?
Đi ngươi nha.
Nôn. Dương Dung thở dốc mấy hớp, đạo, muốn nói, trong dạ dày khó chịu, có thể là ăn đồ bẩn.
Nôn.
Cái kia, ngươi dịu ta đi phòng vệ sinh, muốn nói, nhanh. Giang Phong hướng nàng mắt cá chân nhìn một cái, trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy, đi tới phòng vệ sinh, đạo, nhanh nói đi. Phun ra liền thư thái.
Dương Dung đạo,
ngươi đừng ôm ta nha, như vậy ôm ta phun không ra. Giang Phong nói, vậy làm sao bây giờ? Đem ngươi ném trên đất. Dương Dung nhìn chung quanh một chút, đạo, cho ta phóng ngựa thùng thượng vào đến. Được rồi. Giang Phong mới vừa đem Dương Dung buông xuống đi, Dương Dung liền không chịu nổi, không người một trận nôn mửa. Người khác nôn cũng phi thường gây mũi khó ngửi, có thể kỳ quái là Dương Dung nôn không chỉ có không khó ngửi, ngược lại có một loại kỳ dị mùi thơm, giống như tiểu bạch cho nàng lấy được những cơm kia thức ăn mùi vị. Ói ước chừng nhị 10 phút, Dương Dung mới ói không chút tạp chất, túi đầu nhìn một cái, trong đống nôn lại có không ít tóc. Giang Phong bưng tới nước nóng, cho Dương Dung xúc miệng, bận làm việc hơn nửa giờ, đến khi Dương Dung ổn định lại, lần nữa đem nàng ôm trở về ngủ trên giường thấy. Chương 99, Trường Thành tiệm cơm lớn một đêm yên lặng. Sáng ngày thứ hai, Giang Phong đang ngủ say, chợt nghe bên gối chuyển tới một tiếng thét chói tai. Thế nào? Giang Phong đưa tay ra mời bưng người, thoải mái bên thân, phát hiện Dương Dung mặt đầy ngạc nhiên, đang ôm chính mình chân nhìn xung quanh. Ta chân được rồi, hoàn toàn được rồi, không một chút nào đau á. Vừa nói, Dương Dung đứng lên, ở trên giường hữu bính hữu thiêu, cùng một phong bà tử tựa như. Quán trọ nhỏ giường vốn cũng không bền chắc, xoay người cũng chít chít nha nha, kết quả bị Dương Dung như vậy nhảy một cái, két chi tiếng thứ nhất, chân giường trực tiếp đứt rời một cây. A! Dương mặt nghiêng bể, Dương Dung lần nữa rít gào lên, thân thể thẳng hướng hạ ngã, chật vật nằm ở Giang Phong trên người. Lại nhảy a! Giang Phong mặt đầy cười đếu, mặc dù cách chăn, vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Dung trên người ôn nhuyễn. Dương Dung chống giữ cánh tay muốn bỏ dậy, không nghĩ tới để ở Giang Phong nơi đó, cao mày nói, thứ gì thô sát. Giang Phong hổ khu dung một cái, bị kích thích, thiêu hỏa côn nhất trụ kình điên, đem chăn chi được lao cao, nghiêm mặt nói, đây là đệ nhất thiên hạ thánh vật vậy. Dương Dung hơi đỏ mặt, mơ hồ đoán được cái gì, bị dọa sợ đến vội vàng xuống giường, đạo, chớ ngủ, mau dậy tới tu giường. Giang Phong còn chưa ngủ đủ đây, mặc dù chân giường chặt đứt một cây, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục ngủ. Dương Dung thúc giục, mau dậy tới à, đem giường sửa xong, lại dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta là có thể hồi Tân Hải rồi. Giang Phong nói, gấp gáp như vậy làm gì, nếu không buông lỏng một ngày, đi lữ cái du đi, tiến kinh thú vị địa phương nhiều như vậy, chúng ta cũng còn không đi qua đây. Cũng được. Dương Dung suy nghĩ một chút, đạo, vậy cũng phải tu giường a, mau dậy đến, mau dậy tới. Vừa nói, nàng trực tiếp đưa tay hất chăn. Nhưng vào lúc này, quán trọ lão bản nương tiến vào. Mụ già đứng ở cửa, mặt đầy khinh bỉ, đạo, sáng sớm ăn xuân rồi à, còn rất nhiều khách nhân nghỉ ngơi chứ. Nói đến một nửa, nàng mới chú ý tới đứt rời chân giường, lúc ấy liền cả giận, đạo, các ngươi tiểu tuổi trẻ cũng đại năng rằng có đi, chân giường cũng cho đánh gãy. Ta bất kể, các ngươi được bồi 500 đồng tiền. 500? Dương Dung đạo, quá tối, liền một cái chân giường mà thôi, tự chúng ta có thể sửa xong. Mụ gia đạo, hành hành đi, 200 đồng tiền đi, tu không tu cứ như vậy. Nói xong, xoay người xuống lầu, trong miệng còn đang lẩm bẩm, ta trích mẹ ruột, này hai cái miệng nhỏ làm được cũng quá mạnh. Rửa mặt xong tất, hai người thay quần áo xong, ăn xong điểm tâm phải đi du ngoạn. Sở gia tiêu diệt, Lâm gia cũng làm quen, tiến kinh sự tỉnh tạm thời có một kết thúc, hai người vô cùng thư giãn thích ý, thật với hai cái miệng nhỏ tuần trăng mật tựa như. Dương Dung nhìn qua rất nghiêm túc, nhưng thực sự tiếp xúc sau đó, sẽ phát hiện nàng đồng tâm rất nặng, khả năng bởi vì bình thường áp lực công việc quá lớn, Dương Dung đề nghị đi trước sân chơi, đem cái gì ma thiên luân, xe cắp treo, thuyền hải tặc cũng thể nghiệm một lần. Chơi đùa ô tô đụng thời điểm, một đám côn đồ cắt ké roi theo Dương Dung, đem nàng vây lại muốn khi dễ, còn không ngừng huýt sáo. Dương Dung ở trong quán trọ biệt khuất trường mấy ngày, đang giàu không địa phương phát tiết đâu rồi, cuối cùng đem một đám côn đồ cắt ké đụng thất linh bắt lạc, đầu góc tròn váng, tập thể nằm ở lan can bên nôn mửa. Không tới Trường Thành không phải là hảo hán. Đi tới Yên Kinh, tự nhiên được đăng một chút Trường Thành. Hai người leo lên đi thời điểm, đã là trạm vào tối, du khách lắc đắc không có mấy. Dương Dung ở trên Trường Thành tận tình chạy như điên, la to, một mực chạy nhanh tới Nguyệt Treo đầu cảnh. Trời tối, bởi vì chỗ Yên Kinh thị bên bờ dải đất, Trường Thành hai bên một mảnh đen nhánh, tất cả đều là rừng rậm cùng hoang dã. Này, ngực lớn tỷ, chúng ta cần phải trở về chứ? Chạy một ngày, Giang Phong có chút mệt mỏi. Dương Dung xoa xoa bụng, đạo, chưa ăn một chút gì đi, có chút nói đây. Giang Phong ngắm nhìn bốn phía, đạo, này quỷ địa phương, nào có địa phương ăn cơm. Vừa dứt lời, cách đó không xa chuyển tới một du khách thanh âm, lệ lệ mau nhìn, nơi đó thật giống như có quán cơm. Nguyên lai, like, trước mặt còn có một đối với du khách, cùng Giang Phong Dương Dung như thế ham chơi đến bây giờ, đang ở tìm địa phương ăn cơm đây. Dương Dung cười nói, đi thôi, đi theo đám bọn hắn cùng đi. Hai người theo phụ cận cửa ra đi xuống, lại phát hiện một nam một nữ kia chính ôm ở đồng thời, gặm nồng nhiệt. Nam ước chừng 50 tuổi dáng vẻ, có chút hói đầu, ưỡn đến cái bụng bự, nữ chỉ có hơn 20 tuổi, mặc hồng sắc bao mông váy, chân đạp giày cao gót, an mặc phi thường sặc sỡ. Cố tổng, ngươi ước chừng phải đối với nhân gia phụ trách nhé. Têu lệ lệ cô gái nôn eo eo, ồn ào đèn. Lão nam nhân trong miệng phát ra heo rừng như thế tiếng thở dốc, ở nữ nhân bao mông trên váy qua lại lục lọi, đạo, ngày mai trở về, ngươi chính là trùng quy trải qua làm giám đốc. Nữ nhân không che giấu được mừng rỡ, nhiệt tình đáp lại. Lão nam nhân bị đốt kích tỉnh, đè xuống nữ nhân tóc, để cho nàng ngồi xổm ở trước mặt mình, đồng thời tháo ra chính mình quần, hắc hắc cười nói, đến đây đi, lệ lệ giám đốc, nếm thử một chút ta đây cái lao thương mùi vị. Hoa, cố tổng ngươi tốt đại, tốt cường trắng nha. Nữ nhân khoa trương kêu to, sau đó ấp a ấp úng đứng lên. Dương Dung nhìn đến mặt đầy lúng túng, núp ở cửa ra phụ cận, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Giang Phong nhỏ giọng cười nói, tại sao không đi ăn cơm? Dương Dung tại hắn ngang hông hung hăng bấm một cái, đạo, ngươi nói nhiều. Chiến đấu ước chừng 30 giây, lão nam nhân cả người run một cái, a rên lên một tiếng, đè xuống nữ nhân đầu nộp khí giới đầu hàng. Nữ nhân không người nôn mửa, xuất ra chai nước suối, hung hăng thấu rồi miệng. Có thể mà Lệ Lệ, không nghĩ tới công phu của ngươi lợi hại như vậy. Lão nam nhân mặt đầy say mê, đưa lên quần, thật lâu không thể tự mình. Nữ nhân thở dốc mấy hớp, kéo lão nam nhân cánh tay, làm nũng nói, so với ngươi lão bà lợi hại sao? Lão nam nhân nói, nhấc cái kia mụ già làm gì? Toàn bộ trung quy trải qua làm, 12 cái bí thư là thuộc công phu của ngươi lợi hại nhất. Hai người một bên liếc mắt đưa tình, vừa tiếp tục đi về phía trước. Dương Dung thật dài thở phào nhẹ nhõm, khẩn trương đến áo sơ mi cũng mồ hôi ướt, "Đạo, chúng ta cũng đuổi theo đi." Đi về phía trước ước chừng 2 dặm đường, ngẩng đầu nhìn lên, trong rừng đứng sừng sững một tòa kim bích huy hoàng, cổ kính tiệm cơm, viết trưởng thành tiệm cơm lớn. Lão nam nhân nói, không nghĩ tới này địa phương như vậy hẻo lánh, còn có kích thước như vậy tiệm cơm, nói không chừng bên trong còn có thể ngâm suối nước nóng đâu rồi, chúng ta ăn uống no đủ cá hồi lên đường nghịch nước. Ngươi thật là xấu a Cố tổng. Nữ nhân lại bắt đầu làm nũng, "Đạo, nhân gia tiểu thành khẩn truy ngươi ngực." Trước mặt hai người thật là ác tâm, Dương Dung ngượng ngùng với được quá gần, chờ bọn hắn đi vào 5 phút rồi, mới quay đầu nhìn Giang Phong, "Đạo, chúng ta cũng đi đi." "Chờ một chút." Giang Phong âm thầm cau mày, "Đạo, ngươi không cảm thấy tiệm cơm này có chút kỳ hoặc sao?" Dương Dung đạo, "Nơi nào kỳ hoặc?" Giang Phong nói, "Địa phương như vậy hẻo lánh, căn bản không có du khách, tại sao có thể có loại này tiệm cơm lớn?" Dương Dung suy nghĩ một chút, "Đạo, nói không chừng lúc trước cũng là cái gì phong cảnh, sau đó lại bị hủy bỏ." Hai người đang nói, trong rừng nổi lên một trận gió đêm. Gió đêm bên trong, mùi rượu nồng nặc, còn có thức ăn kỳ hương. Miêu Ô Tiểu Bạch vốn là ngủ ở trong túi càn khôn, ngửi được mùi thơm, một tiếng mèo kêu từ bên trong nhảy ra ngoài, chui vào trong tiệm cơm. Chương 100, hoan ra ngõ hẹp Tiểu Bạch đừng chạy. Thấy mèo trắng nhảy đi, Dương Dung nhanh đi đuổi theo. Giang Phong kéo nàng lại, Phong bị địa trong chiều nhìn một chút, "Đạo, chớ đi cửa chính, nhìn một chút còn lại địa phương có thể không thể đi vào." Dương Dung không hiểu nói, làm gì để ý như vậy cẩn thận. Giang Phong tí hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn ra bên trong ẩn tàng cái gì mờ ám, nhưng chính là cảm thấy có cái gì không đúng, "Đạo, hãy nghe ta một lần đi." "Kia, được rồi." Thấy Giang Phong nghiêm túc như vậy, Dương Dung hiếm thấy mềm nhũn ra. Ngay sau đó, hai người đi vòng qua tiệm cơm phía sau, phát hiện có một cánh tiên môn, lắc mình chui vào. Lớn như vậy trường thành tiệm cơm lớn, bên trong an tĩnh dị thường, không chỉ có không thấy được nhân, liền xe cũng không có một chiếc. Dương Dung khỏa liếu khỏa đơn bạc cao quần, thật giống như có chút lạnh, "Đạo, cũng không biết Tiểu Bạch đã chạy đi đâu." Miêu Ô mới vừa nói xong, trong bụi cỏ truyền tới một tiếng mèo kêu. "Tiểu Bạch." Trong lòng Dương Dung mừng rỡ, đi nhanh lên đi qua. Không nghĩ tới Tiểu Bạch lại không để ý tới nàng, sau khi kêu một tiếng, tự cố chạy về phía trước. Hai người ở phía sau đuổi theo a đuổi theo, cuối cùng lại đến một cái đại gạch xây thành đơn sơ nhà ở trước mặt. Nơi này hình như là phòng bếp, ống khói bên trong tỏa khói, bên trong còn có thái thịt, băm xương thanh âm, trong đường cống ngầm chậm rãi chảy xuôi chất lỏng màu đỏ tươi. "A." Đột nhiên, trong phòng truyền tới một tiếng thét chói tai, thanh âm phi thường ngắn ngủi, nghe có chút quen tai. Dương Dung đụng Giang Phong một chút, đỏ mặt nói, "Ngươi nghe được không? Hình như là vừa mới cái kia Lệ Lệ, hai người bọn họ sẽ không lại." Giang Phong nhíu mày một cái, "Đạo, đi qua nhìn một chút." Nhà ở là dùng đại gạch chắp vá đứng lên, trung gian có rất nhiều khe hở. Hai người đứng ở ngoài tường, tìm tới một nơi thời gian rảnh rỗi tương đối đại địa phương, thò đầu nhìn một cái, quả thấy nơi này là phòng bếp, có thái thịt công phu, nấu nước công phu, đầu bếp. Bất quá, tuy nhiên cũng không phải là người. Thái thịt công phu là một cái hoàng ma hồ ly, nấu nước công phu là một con lão hoàng lưu, về phần đầu bếp là một cái đại con rắn, ngoài ra còn có nấu nước đại con giết, bữa tuổi heo rừng. Bọn họ giống người như thế hai chân đứng thẳng đi, bả vai chịu trách nhiệm khăn lông lau mồ hôi, các ti kỳ trước, đều đâu vào đấy. Nhưng, kinh khủng nhất còn chưa phải là những thứ này, mà là bị treo ở trên xà nhà hai người. Đó là một nam một nữ, trên người máu chảy đầm địa, thờ nguyên da đều bị bóc, tiện tay vứt ở một bên, mặc dù không nhìn ra bọn họ ngũ quan tướng mạo, nhưng từ vóc người để nguyên quần áo phục đến xem, chính là mới vừa rồi một nam một nữ kia, Cố tổng cùng Lệ Lệ. Két. Hoàng Ma Hồ Ly gảy Lệ Lệ cánh tay, huy động dao bầu chém đứng lên, mũi người một cái, cười the thế đạo, "Nữ nhân này, vị đủ tao, đều phải vượt qua ta." Nhìn trước mắt hết thảy, Dương Dung đã sớm sợ ngây người, miệng há đại đại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, ở Hồ Ly lúc nói chuyện, nàng rốt cuộc không khống chế nổi, nghẹn ngào kêu lên. Giang Phong tay mắt lênh lẹ, một tay bịt miệng của nàng, dán nàng lỗ thai đạo, đừng lên tiếng. Hồ Ly dừng động tắt lại, đi ra ngoài nhìn một cái, "Đạo, vừa mới bên ngoài có phải hay không có người nói?" Theo rừng đạo, "Ngươi nghĩ nhân muốn điên rồi đi." Hồ Ly đạo, "Ta cũng không thích nhân, đại vương mới thích, ta uống chút sườn canh liền quá ẩn." "Ngươi không thích thì người." Lúc này, con rắn chen miệng nói, "Thường hai ngày ta mỗi bữa đốt đều là bắt bản thịt kho tàu thịt người, thế nào đến đại vương nơi đó biến thành thất bản? Đừng nói không phải là tiểu tử ngươi ăn trộm, thật không phải là ta à?" Hồ Ly đạo, "Nếu như ta muốn ăn, trực tiếp ở trong nồi liền ăn, làm gì nhất định phải chờ ngươi múc ra." Mấy người chính trò chuyện khí thế ngất trời, lão hoàng lưu bỗng nhiên chen vào một câu, "Đạo, các ngươi bắt chặt làm việc đi. Gần đây đại vương bị thương đang phiền đâu rồi, làm chậm, đại vương lại phải nổi giận." Hồ Ly đạo, "Đúng rồi, ngươi nói, chúng ta đại vương tu làm cho này sao cao, cũng nhất phẩm đại yêu rồi, là ai đem nàng bị thương thành như vậy ạ?" Lão hoàng lưu đạo, "Ta nghe nói, hình như là sư phụ nàng tỷ." "Hương, các ngươi cũng đừng mù chuyện a, ta cũng chính là nghe nói. Những thứ này đều là mới vừa biến ảo người lớn tiểu yêu quái, không đáng để lo, chỉ là không biết trong miệng bọn họ đại vương là thần thánh phương nào." Giang Phong tâm lý đang suy nghĩ đâu rồi, chợt nghe Miêu Ô một tiếng, Tiểu Bạch không biết từ nơi nào chui ra. Nàng vui sướng chạy đến Dương Dung dưới chân, trên lưng nâng một cái mâm thức ăn, bên trong đốt một nồi thịt kho, bốc hơi nóng, kỳ hương vô cùng. Nôn. Dương Dung tuy bị Giang Phong che miệng, nhìn thấy những thứ này, hay lại là một trận muốn nói. Mơ mơ tờ. Không trách trước Tiểu Bạch cho mình trong thức ăn luôn có tóc, nguyên lai những thứ này là thức ăn là. Dương Dung trong dạ dày thẳng chua xót thủy, thân thể cũng co gắp, thế nào cũng không dừng được. Giang Phong nhìn một cái như vậy đi xuống không phải là biện pháp, chỉ đành phải đỡ Dương Dung rời đi, đi tới một nơi vườn hoa, đạo, từ từ nói đi. Nôn. Dương Dung trực tiếp quỳ dưới đất, một tay đỡ thân cây, không lưng nói, phải chết, ta lại ăn thịt người, nôn. Hói nửa ngày, Dương Dung hơi hòa hoãn nhiều chút, nhưng trong dạ dày hay lại là phiên giang đảo hải. Giang Phong ở nàng sau lưng xoa xoa, đạo, chúng ta đi thôi, vạn nhất bị bọn họ đại vương phát hiện, liền không tiện thoát thân. Dương Dung có chút do dự, đạo, chúng ta này trốn mất, không biết sau này còn có bao nhiêu nhân sẽ được bỏ mạng. Ta đây không có biện pháp. Giang Phong nhún vai một cái, đạo, ta có thể không quản được nhiều như vậy. Dương Dung u oán nhìn hắn một cái, đạo, có câu nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Ngươi người này thật không có ái tâm. Giang Phong cười nói, ta ái tâm, ai mẹ nó yêu ta à? Được rồi, chúng ta đi mau đi. Dương Dung than nhẹ một tiếng, ôm bụng nói, ta đi không đặng, ngươi còn ta. Được. Giang Phong không người đứng ở trước mặt Dương Dung, nắm nàng hai cái tay nhỏ, cái mông một quyệt, liền đem nàng quyệt đến trên người mình. Chỉ một thoáng, này một đôi đầy đặn mềm mại đàn cự phong, cực kỳ tàn ác địa đè ở chính mình sau lưng. Đây chính là trong truyền thuyết ngược đấy chứ. Trong lòng Giang Phong rung động, chuẩn bị rời đi. Miêu Ô vừa muốn động bước, Tiểu Bạch lại chạy tới. Chỉ thấy nàng ngăn ở trước mặt hai người, cong lưng tích, lông dựng thẳng, trong mắt bắn ra lưỡng đạo hào quang màu xanh lam, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Dương Dung hướng nàng vẫy tay, có thể Tiểu Bạch thật giống như không nhìn thấy, trong cổ họng phát ra từng trận trầm thấp âm thanh, móng đuốt trên đất cào tới cào đi. Giang Phong âm thầm cau mày. Lần trước Tiểu Bạch xuất hiện loại biểu tình này cùng hình thái, hay lại là gặp phải sở ra thời điểm, chẳng lẽ? Đột nhiên, sau lưng nổi lên một trận âm phong, ngút trời yêu khí phô thiên cái địa của tới, người hết sức quen thuộc. Giang Phong tâm lý lộ bộ một chút, đột nhiên xoay người, chỉ thấy sau lưng đứng một người mặc thủy quần dài màu lam, ăn mặc dị thường diêm dúa lẳng lơ cổ điển mỹ nhân nhi, bất ngờ chính là Lam Vương Hoàng. Yêu, đây không phải là sư tỷ tiểu bảo bối mà, sữa hung sữa hung. Tiểu xuất ca, hai chúng ta thật đúng là có duyên a, lại có thể ở nơi này gặp. Lam Vương Hoàng một trận cười duyên, lắc eo, từ từ đi tới. Chương 101, bảy sát quyền. Đừng xem Lam Vương Hoàng một bộ thiếu thao bộ dáng, chỉ có Giang Phong biết nàng âm hiểm cùng đáng sợ. Nhất phẩm đại yêu, đổi thành vũ thánh, cao hơn chính mình rồi ước chừng ngũ cấp, đó là chỉ có thể ngửa mặt trông lên, không thể vượt qua tồn tại. Lam Vương Hoàng ngồi đi về phía trước một bước, Giang Phong cũng bị dọa sợ đến lùi về sau một bước. Lam Vương Hoàng khanh khách cười nói, đừng chạy mà tiểu xuất ca, nhân ra phía dưới so với sư tỷ còn gấp hơn đâu rồi, không tin ngươi thử một chút. Ta thử ngươi một cái quỷ. Trong lòng Giang Phong không ngừng tiêu khổ. Thấy Giang Phong bị người khi dễ, trong lòng Dương Dung sinh ra một cổ mãnh liệt ý muốn bảo hộ, từ hắn sau lưng tuột xuống, chỉ Lam Vương Hoàng đạo, ngươi nữ nhân này thật không biết xấu hổ, lời như vậy cũng nói ra được, thật không biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào. Lam Vương Hoàng liếc nàng liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, đạo, yêu, không trách coi thường tiểu sư thúc đâu rồi, nguyên lai lại có tần vui mừng nhà. Ai đi à, là tử còn không nhỏ. Giang Phong nói nhỏ, ngực lớn tỉ, chờ lát nữa để ta chặn lại ở nàng, ngươi tìm cơ hội chạy, nghe được không? Ta không. Dương Dung biểu tình dị thường kiên quyết, thấy chết không sờn, đạo, phải chết cũng chết, có cái gì quá không được. Giang Phong tâm lý có chút nhỏ cảm động, ngoài miệng lại mắng, con mẹ nó ngươi ngốc à, ngươi cũng không phải là ta lão bà, đi theo ta chịu chết làm gì. Dương Dung đạo, ta con mẹ nó chính là ngươi lão bà, đi theo ngươi chịu chết ta nguyện ý. Hai người ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Lam Phượng Hoàng nghe không ô, dương cánh, phi thân lên, cực nhanh lao xuống. Giang Phong đẩy ra Dương Dung, đi theo phi thân một cước, một chiêu đoạt mệnh liên hoàn thối, chạy thẳng tới Lam Phượng Hoàng mà đi. Lấy Lam Phượng Hoàng tu vi, nếu ở bình thường, khẳng định không sợ Giang Phong. Nhưng lần trước ở Vũ Đế Mộ, nàng bị Giang Phong liên thủ với Nhan Hề Nguyệt đánh trọng thương, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, bây giờ còn là kéo dài hơi tàn, mỗi ngày dựa vào ăn thịt người khôi phục thân thể. Thấy Giang Phong một chiêu này tinh diệu vô cùng, Lam Phượng Hoàng không dám đón đỡ, có chút lùi lại phía sau, chật vật đụng vào trên thân cây, hơi lộ ra lúng túng. Trong lòng Giang Phong vui vẻ, không nghĩ tới Lam Phượng Hoàng bị thương nghiêm trọng như thế, xem ra hôm nay còn có một chút hy vọng sống. Một chiêu thất lợi, Lam Phượng Hoàng tức giận, ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, chỉ một thoáng, trong rừng cắt bay đá chạy, cả tòa trường thành tiệm cơm lớn cũng oanh một chút trở thành đất bằng phẳng. Định thân nhìn lại, nơi này không phải cái gì tiệm cơm, cuối cùng một mảnh nghĩa địa. Nghe được đại vương kêu, những thứ kia hồ ly à, heo rừng à, lão hoàng như cái gì, cũng từ trong mổ bỏ ra, đem Giang Phong cùng Dương Dung bao bọc vây quanh. Các con, tiến lên. Lam Phượng Hoàng ra lệnh một tiếng, tiểu yêu tiểu quái môn hướng Giang Phong hai người tấn công tới. Giang Phong tự vệ dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ là lo lắng Dương Dung. Lúc này, Tiểu Bạch Miêu một tiếng nhảy vào Dương Dung trong ngực, một bộ bảo vệ dáng vẻ, trong mắt sóng biết bắn ra bốn phía, hung hăng trợn mắt nhìn chung quanh, sau đó những cái này tiểu yêu quái cũng không dám đến gần Dương Dung rồi, thật giống như rất sợ hãi Tiểu Bạch dáng vẻ. Giang Phong hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng mất nổi lo về sau, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, phút chốc liền đem tiểu yêu quái đánh thất linh bát lạc, nguyên hình tất hiện. Bất quá, ở Giang Phong đánh nhau thời điểm, Lam Phượng Hoàng một mực ở cạnh lực trận, mỗi lần vừa có cơ hội, liền xông lên đánh lén. Cuối cùng, Giang Phong tuy đem tiểu yêu quái môn đánh chết một mảnh, mình cũng bị Lam Phượng Hoàng đánh lén thành trọng thương, trong lồng ngực phiên giang đảo hải, một ngụm máu tươi theo khỏe miệng tràn ra, cũng mất đi tiếp tục chiến đấu thực lực. Lam Phượng Hoàng biết thời cơ đã đến, Chỉ thấy nàng dương cánh, lần nữa phi thân lên, một trường sen lẫn vô cùng cường thịnh yêu khí, phanh một chút đánh vào Giang Phong trên người, đem hắn đánh bay xa mấy chục thước. Giang Phong, con mắt của Dương Dung một đỏ, chay mau tới, có thể bụi cỏ hỗn loạn vô cùng, chính mình tìm nửa ngày hoàn toàn không có tìm tới. Hồi lâu, trong bụi cỏ truyền tới một trận lã chả âm thanh. Chỉ thấy Giang Phong che ngực, dùng răng bò dậy, trên người cơ hồ bị huyết thủy thấm ướt, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị, quật cường mà không chịu thua. Lam Vượng Hoàng âm thầm cau mày, thầm nghĩ, tiểu tử này như vậy khẳng đánh. Nghĩ đến đây, phi thân lại vừa là một trường. Lần này, Giang Phong trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, lặng lẽ đem Diêm Vương ấn cầm trong tay, phốc một cái, máu tươi cuồn cuộn, toàn bộ phun ở Diêm Vương ấn thượng. Cho đòi. Tê ực. Thật. Long. Ông. Diêm Vương ấn chấn động kịch liệt đứng lên. Đi theo, cái kia hắc long rong rổi đi ra, quanh quẩn ở Giang Phong trung quanh thân thể. Hiện giai đoạn, hắc long tuy không thể phát động tấn công, nhưng cũng bảo vệ Giang Phong, chữa thương cho hắn, khiến cho không bị đả kích chí mạng. Nhìn thấy hắc long, trong lòng Lam Phượng Hoàng cả kinh, miễn cưỡng đem thân hình dừng lại, nhìn Giang Phong nói, chân long hộ thể, Diêm Vương chuyển thế, ngươi là Diêm Vương gia chuyển thế. Nếu bị đối phương đoán được, cũng không cần phải giấu giếm. Giang Phong lạnh lùng nói, đã biết Diêm Vương ở chỗ này, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lam Phượng Hoàng trong mắt lóe lên tham lam ánh mắt. Bởi vì, an Giang Phong tim, liền có thể trường sinh bất tử, tu vi tăng nhiều, đây là mỗi cái tu luyện giả cực kỳ tha thiết ước mơ sự tình. Vốn là, Lam Phượng Hoàng chỉ muốn trọng thương Giang Phong, sau đó coi đây là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, bức bách chính mình sư tỷ Nhan Hề Nguyệt giao ra Thanh Nê Châu. Nhưng bây giờ, nàng tâm lý chỉ có một ý niệm điên cuồng, giết người ngờ vực. Ở Hắc Long dưới sự bảo vệ, Giang Phong cũng không phải là tốt như vậy sát. Đánh nhau rồi chừng 10 phút đồng hồ, hai người có qua có lại, hai phe đều có tổn thương. Lam Phượng Hoàng dần dần có chút nóng nảy, một chiêu nhanh tựa như một chiêu, từng chiêu thẳng đến tim. Giang Phong miễn cưỡng ngăn cản, tâm lý không ngừng tiêu khổ. Trước cho Lâm Phiêu Phiêu chữa bệnh, Hắc Long xoay suốt một ngày một đêm, bây giờ lại bị tạm thời triệu hoán đi ra, rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Như vậy rằng con nữa không phải là biện pháp, bắt nhất bắt đi. Đối mặt đến Lam Phượng Hoàng lại một lần nữa tấn công, Giang Phong không chỉ không có né tránh, ngược lại một quyền nên đón, trong miệng chợt quát lên, thất sắc quyền. Thất sắc quyền, Vũ Tu Đại Phái Thần Quyền môn tuyệt kỹ, là một loại lưỡng bại câu thương ác độc chiêu thức, đã thương địch thủ 1000, tổn hại 800, đang liều mạng trước mắt, thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Bởi vì đối với tự thân tổn thương quá lớn, Thần Quyền môn đã minh văn cấm chỉ đệ tử tu luyện này võ công. Nhan Hề Nguyệt cũng đề nghị Giang Phong không nên học tập, nhưng Giang Phong cảm thấy chiêu này quyền pháp có thể lấy yếu thắng mạnh, hay lại là len lén học được. Lúc này đã là cánh mạng du quan thời khắc, không còn sử dụng ra thất sát quyền đến, thật sự không có cơ hội. 3 3 3 3 3 3 liên tiếp thất quyền, nhanh như gió táp, nhanh tựa như thiểm điện, chồng chung một chỗ, hư thật biến ảo, khó phân thật giả. Thất quyền đi xuống, mỗi một quyền cũng chính xác không có lầm đánh vào Lam Phượng Hoàng trên người, mỗi một lần đánh trúng cũng đánh Lam Phượng Hoàng một tiếng kêu thảm, xương cốt đứt gãy, liên tiếp lui 7 bước. Nhưng Giang Phong chính mình cũng không khá hơn chút nào, miễn cưỡng thừa nhận thất sát quyền lực cắn trả đạo, mỗi đánh ra một quyền, mình cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Xuất thất quyền, Lam Phượng Hoàng rốt cuộc bị đánh ngã, tạm thời mất đi tấn công năng lực, mà Giang Phong càng là vô cùng thê thảm, ngã trong vũng máu thoi thoát. Chương 102, trốn chết Lam Phượng Hoàng còn có vẻ thanh tỉnh, thất quyền đi qua, dùng răng muốn bò dậy, chỉ cần ăn Giang Phong tim, nàng không chỉ có thể khôi phục toàn bộ thương thế, còn có thể trường sinh bất tử, công lực tăng mạnh. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng súng vang, đạn hung hăng bắn vào Lam Phượng Hoàng trước ngực. Mặc dù đạn cuối cùng bị Lam Phượng Hoàng thân thể băng ra, nhưng vẫn là đối với nàng tạo thành không nhỏ đánh vào, rên lên một tiếng, bị đánh tan trên đất. Một thương đi qua, Dương Dung chạy mau đến bên cạnh, đem Giang Phong từ trong vũng máu đỡ dậy, đỏ con mắt đạo: "Này, tỉnh lại đi à, ngươi đừng tự à, ngươi không thể chết được." Giang Phong trong đầu mơ hồ có thể nghe được giọng nói của Dương Dung, nhưng chính là không mở mắt nổi, hô hấp cũng ngừng. Têu mấy câu, thấy không có phản ứng, Dương Dung muốn cho Giang Phong ấn lồng ngực. Bất quá, Giang Phong trên người khắp nơi là thương, không chết cũng bị chính mình đẻ chết rồi. Chỉ có thể hô hấp nhân tạo rồi. Dương Dung không chút do dự nào, hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người đi, nắm Giang Phong mũi, hướng về phía miệng của hắn chậm rãi thổ khí, một lần, hai lần, ba lần. Thổi 7-8 lần, Giang Phong vẫn là không có phản ứng. Dương Dung tâm lý đau nhói, thật giống như ít đi miếng thịt như thế, con mắt nóng lên, nước mắt liền rớt xuống, ba tháp, từng giọt toàn bộ rơi vào Giang Phong trên mặt. Ho khan một cái, không biết là bị nước mắt cảm động, hay lại là hô hấp nhân tạo có tác dụng, Giang Phong đống nhiên ho khan mấy tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh, tỉnh. Dương Dung vốn nên cao hứng mới đúng, cũng không biết thế nào, ôm Giang Phong khóc lợi hại hơn. Ho khan một cái, Giang Phong thật vất vả tỉnh lại, thiếu chút nữa lại bị Dương Dung này một đôi ngực lớn tươi sống chết ngụm, cố gắng há mồm ra, trong kẻ răng huệ bại sắp xếp một chữ tới, đi. Giang Phong biết rõ, Lam Phượng Hoàng tu vi cao hơn chính mình, thương thế cũng không chính mình nghiêm trọng, một khi để cho nàng lấy lại được sức, chính mình lại không sức đánh một trận rồi, đến lúc đó chỉ có thể chờ đợi chết. Đi. Dương Dung lẩm bẩm một câu, không nói hai câu, đem Giang Phong quẳng lên người, xoay người vừa chạy ra ngoài. Trước Dương Dung một mực muốn nói, cả người bủn rủn mất sức, còn có chút làm lũng tựa như để cho Giang Phong cõng nàng. Nhưng đến cánh mạng du quan thời khắc, ngực lớn tỷ vẫn là rất ra sức, cong lấy sau lưng Giang Phong tốc độ không giảm chút nào, một đường chạy như điên hơn 10 dặm, đi tới Yến Kinh thị khu bên mở. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Dương Dung đứng ở trên đường phố, ngắm nhìn một phía, muốn nhìn một chút nơi nào có bệnh viện. Giang Phong lắc đầu một cái, đạo, phổ thông thầy thuốc căn bản không trị được ta. tìm một có thủy địa phương, tốt nhất là nước lạnh, ta tắm rửa trước. Có thủy địa phương. Dương Dung lẩm bẩm một câu. Vừa mới một đường chạy tới, đều không nhìn thấy trên đường có hồ, mà ở thị khu, muốn tìm thủy càng là khó lại càng khó hơn. Hay lại là đi mướn phòng đi. Dương Dung lưng có chút chua, trực tiếp đem Giang Phong bế lên, có thể đi rồi mấy nhà đại tiểu điếm. Đối phương nhìn một cái Giang Phong máu me khắp người bộ dáng, nào dám thu. Đệ 17 lần bị quán rượu trận ngoài cửa sau đó, Dương Dung có chút hỏng mất. Giang Phong suy nghĩ một chút, đạo, nếu không còn đi người Nhật nhà khách đi, cho lão bản nương đà tắc ít tiền. Đúng vậy, người Nhật nhà khách. Ngại không, là Côn Lôn nhà khách. Trong lòng Dương Dung mừng rỡ, lần nữa lên tinh thần, vội vàng lên đường. Đến nhà khách, nhìn thấy Giang Phong bộ dáng này, lão bản nương cũng sợ hết hồn, tao mày nói, hai ngươi thế nào làm? Giang Phong cười lạnh một tiếng, đạo, mẹ, dám động nữ nhân lão tử làm không chết được ngươi môn. Dương Dung đạo, lão bản nương, nhanh cho chúng ta mướn phòng đi, ta cho hắn giặt rửa một chút. Ngươi cái này, hẳn đi bệnh viện chứ? Lão bản nương có chút lo lắng. Dương Dung không nói hai câu, móc 1.000 đồng tiền đi ra, hướng trên bảy để xuống một cái, đạo, đây coi như là căn phòng, chăn nệm thanh tẩy chi phí, nhanh lên một chút cho chúng ta chìa khóa đi. Lão bản nương nhất thời mặt mày hớn hở, lấy chìa khóa ra, đạo, vừa vặn còn lại một cái mang độc lập phòng vệ sinh. Dương Dung đem Giang Phong ôm vào phòng vệ sinh, mở ra vòi hoa sen, thân thủ cho hắn tẩy quần áo. Nay đãi ngộ, Giang Phong lúc trước nằm mộng cũng nhớ muốn, nhưng bây giờ chính mình người bị thương nặng, ngược lại ngượng ngùng, đúng đạo, cái kia, ngực lớn tỉ, ta tự mình tới là được, ngươi đi tìm cho ta thân quần áo sạch đuổi. Dương Dung liếc hắn một cái, đạo, ngủ đều ngủ qua, không muốn bà mụ mụ. Vừa nói, cẩn thận từng ly từng tí đem quần áo của Giang Phong lột đi xuống. Cuối cùng chỉ còn một món quần xà lọn thời điểm, Giang Phong sống chết không chịu để cho Dương Dung đụng, đỏ mặt nói, cái này ta tự mình tới, ngươi trước đi ra ngoài đi. Kia, được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Dương Dung vẫn là không yên lòng, cẩn thận mỗi bước đi, đến ngoài cửa, đạo, ta đi mua xong quần áo thì trở lại, có sự tình ngươi kêu ta. Ừ, mau đi đi. Nghe được Dương Dung xuống lầu thanh âm, Giang Phong đem quần xà lọn cởi xuống, người trần truồng nằm ở trên sàn nhà, tùy ý lạnh giá nước uống cọ rửa thân thể của mình, cảm giác thoải mái hơn. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Dương Dung liền vội vã chạy trở lại, không thở được, gõ cửa đạo, này, có khỏe không? Tốt hơn nhiều. Mặc dù trong cơ thể còn có thương, nhưng ngoại thương cũng dừng lại, hơn nữa mình có thể miễn cưỡng đi bộ, không cần để cho Dương Dung ôm rồi. Dương Dung nghe hắn sức lực sung mãn thật nhiều, thở phào nhẹ nhõm, đạo, bên ta liền vào đi không? Cho quần áo ngươi. Khắc. Giang Phong theo bản năng hai tay che phía dưới, đạo, thả bên ngoài đi, ta tắm xong tự cầm. Giả thanh thuần. Dương Dung nhỏ giọng oán trách một câu, vẫn là đem quần áo để ở phía ngoài. Ra sạch trước chừng nửa giờ, Giang Phong thay đổi y phục, thấy Dương Dung đang ở sửa sang lại giường. Đi tôi kéo nàng, đạo, ngực lớn tỉ, đừng để ý tới giường, chúng ta phải đi. Đi. Dương Dung giật mình nói, này hơn nửa đêm đi đâu hả? Giang Phong nói, Yến Kinh không phải là chỗ ở lâu, Lam Phượng Hoàng sớm muộn sẽ tìm được chúng ta, tuyệt đối không thể ở chỗ này qua đêm. Vậy đi nơi nào? Dương Dung không có chủ ý, dù sao thật vất vả mới tìm được một nhà khách. Giang Phong suy nghĩ một chút, đạo, đi chạm xe lửa đi, có xe liền lên. Chúng ta mình cũng không biết phải đi nơi nào, Lam Phượng Hoàng càng không đoán được. Được, cũng là ngươi gian trá. Dương Dung suy nghĩ một chút có đạo lý, hung hăng gật đầu, đưa tay phải đi ôm Giang Phong. Ngạch, chúng ta có thể đi. Giang Phong lắc mình tránh khỏi, một tay vịn tường vách tường, từ từ xuống lầu. Đón xe đến trạm xe lửa, mua khởi hành thời gian gần đây một chuyến vé xe lửa, phải đi Dung Thành, hơn nữa còn may mắn cướp được một tấm phiếu giường nằm. Sau khi lên xe, Giang Phong thấy Dương Dung mặt đầy mệt mỏi, có chút thương tiếc, đạo, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi lên ngủ một lát nhi đi. Đừng nói nhảm, ngươi đi lên. Dương Dung trực tiếp ở phía dưới ngồi ở Giang Phong do dự một chút, đạo, nếu không, cùng tiến lên đi. Dương Dung ở sân chơi chơi nửa ngày, sau đó lại đi leo trưởng thành, càng cong lấy sau lưng Giang Phong chạy hơn 10 dặm đường, quả thực mệt mỏi phải chết. Nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên xe lữ khách phần lớn đang ngủ say, vì vậy hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Xe lửa giường nằm dị thường hỏi, hai người nghiêng người mới miễn cưỡng chen lấn hạ. Bắt đầu hai người đều không tốt ý tứ, đưa lưng về phía với nhau, nhưng như vậy thứ nhất, cái mông đối với quyển, phi thường chiếm địa phương, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ đành phải xoay mình. Vì vậy, hai người biến thành mặt đối mặt, hơn nữa còn phải đem cánh tay đặt ở trên người đối phương mới được, nếu không không gian căn bản không đủ. Chương 103, hoa tiền dễ dàng kiếm tiền khó khăn, hai người cứ như vậy cầu tiên đáp bối, đối mặt che mặt, một hít một thở, cũng có thể ngửi được với nhau mùi vị. Mặc dù có chút khó vì tình, nhưng hai người quả thực quá mệt mỏi, dần dần, hô hấp tần số trở nên nhất trí, chung nhau tiến vào mộng đẹp. Xe lửa chạy băng băng một ngày một đêm, ngày thứ hai buổi chiều, đến mục đích nơi. Dung Thành, chỗ trung khu vực phía tây, là một cái tầm thường phong bế thành nhỏ. Mặc dù kinh tế thiếu phát đạt, nhưng mọi người sinh hoạt áp lực cũng rất nhỏ, ở chỗ này quá dương dương tự đắc thời gian. Lam Phượng Hoàng mình cũng bị thương không nhẹ, hẳn không nhanh như vậy tìm tới nơi này, Giang Phong liền chọn một sang trọng nhất hai phòng ngủ một phòng khách buồng trong quán rượu, mua nửa tháng, cùng Dương Dung ở tạm đi xuống. Vào phòng, chuyện thứ nhất chính là cởi hết thân thể, kiểm tra thân thể. Trước ở trên xe lửa không có biện pháp tự tra, bây giờ một vòng kiểm tra đến, Giang Phong phát hiện mình 12 kinh lạc lại chặt đứt 7 cái, hẳn là thất sát quyền kia 7 lần tạo thành cắn trả hiệu quả. Hắc Long cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, tạm thời không có biện pháp triệu hoán đem trị thương cho mình, xem ra chỉ có thể dùng trung ý tự cứu rồi, nếu không, nếu như mặc cho kinh lạc tắc nghẽn đi xuống, nhẹ thì khí huyết không thuận, tu vi chỉ trệ không tiến, nghiêm trọng thậm chí sẽ toàn thân tê liệt, đưa đến cả đời tàn tật. Giang Phong đọc qua không ít y y thư, nhất là trung y y rất nhiều người cho là trung y là gạt người, thực ra không phải vậy. Ở cổ đại, trung y cũng không phải là cho người bình thường chữa bệnh, mà là chuyên cung tu luyện giả chữa thương. Theo thời gian đưa đẩy, tu luyện giả càng ngày càng thưa thớt, trung y cũng liền sau đó sa sút, thậm chí trở thành không ít người trong miệng thuật lừa gạt. Nào ngờ, trung y văn hóa sự việc có lai lịch từ xa xưa, tối tăm khó hiểu, há là một người như vậy đọc mấy cuốn sách là có thể học được. Cổ nhân nói, độ nhân độ khó mình, thấy thuốc khó khăn tự chữa. Đừng xem Giang Phong có thể vì Lâm Phiêu Phiêu thâu thiên hoàn cốt, có thể đến nơi này tự mình, sẽ không đơn giản như vậy. Thất thập nhị lộ âm dương thủ không cách nào thi triển, thông linh tam thất thảo càng là có thể gặp không thể cầu, chỉ có thể dùng còn lại dược vật thay thế một chút, thử một chút hiệu quả trước. Đang suy nghĩ lấy cái gì làm thuốc, Dương Dung đông nhiên tiến bảo, đạo, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Nói đến một nửa, Dương Dung liền không nói được, bởi vì Giang Phong chính người trần chuồng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cái tư thế này, vừa vặn đem phía dưới món đồ kia bại lộ không còn một ngống. Dương Dung hơi đỏ mặt, bị dọa sợ đến vội vàng xoay người, đạo, biến thái. Giang Phong mặt già đỏ lên, đạo, ngực lớn tỉ, hình như là ngươi không gõ cửa liền tiến vào chứ. Dương Dung đạo, ai biết ngươi có thể như vậy, không biết xấu hổ. Nhanh mặc quần áo vào. Giang Phong cùng với nàng cũng không giải thích rõ ràng, ung dung thong thả mặc quần áo vào, chuẩn bị một chút giường, đạo, đi thôi, đi ăn cơm. Dương Dung xoay người lại, mặt đầy khinh bị nói, ngươi con ma bệnh này, hay là ở quán rượu cực kỳ nghỉ ngơi đi, muốn ăn cái gì, ta mang cho ngươi đi lên. Cũng được. Giang Phong nói, an đảo không có vấn đề, bất quá muốn mời ngươi giúp ta bắt mấy thang thuốc. Thuốc gì? Giang Phong cầm lấy giấy và bút, quét 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 viết tràn đầy một trang, đạo, ngươi xem có thể hay không đem những này phối tể. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dương Dung đến một lần, phát hiện lại có 27 loại nhiều, cao mày nói, yêu cầu nhiều như vậy dược. Ừ. Giang Phong trầm trầm gật đầu, đạo, đây vẫn chỉ là một ngày liệu dùng, thử trước một chút hiệu quả. Được rồi, ta tận lực. Dương Dung đem toa thuốc cẩn thận xếp thu cất, chuẩn bị ra ngoài. Chờ một chút. Giang Phong gọi nàng lại, cho nàng một tấm thẻ ngân hàng, hay lại là trước Hàn Tuyết Nhi người đại diện giao cho mình, nói là bên trong có 10 vạn đồng tiền, đạo, những thuốc này có rất nhiều cũng không tiện nghi, ngươi đem tạm đái thượng, mật mã liền viết ở thẻ phía sau. Rời đi Tân Hải thời điểm, Dương Dung vội vội vàng vàng không mang tiền gì, chỉ đành phải đem thẻ nắm. Dương Dung đi lần này chính là 3 giờ, cho đến 10 giờ tối mới trở về. Thế nào? Nghe được tiếng cửa mở, Giang Phong vội vàng nên đi ra ngoài. Dương Dung trong tay mang theo một cái túi, bên trong tất cả đều là rễ cây bộ dáng trung thảo dược, đại khái 2-3 cân dáng vẻ. Chạy 7-8 nhà tiệm thuốc, cuối cùng là phối tể. Dương Dung lau mồ hôi, đem dược đặt ở trên bàn trà, mặt đầy kinh ngạc nói, đây đều là cái gì đó dược à, thế nào mắc như vậy? Giang Phong nói, tốn bao nhiêu tiền? Dương Dung đem thẻ ngân hàng trả lại cho Giang Phong, đạo, bên trong bây giờ còn đủ mua 2 cái trứng luật trong nước trà. Ta đi. Giang Phong cũng bối rối, đạo, muốn 10 vạn đồng. Đúng a? Dương Dung đạo, bắt đầu ta còn tưởng rằng bị người làm thịt đâu rồi, nhưng chạy mấy nhà tiệm thuốc, đều là cái giá tiền này, hẳn không kém. Giang Phong một trận tương tiếp. Những thứ này chỉ là một ngày liều dùng, liền muốn 10 vạn đồng, trung bình 2 ngày đả thông một đạo kinh lạc, chính là 200 ngàn. Trên người tổng cộng 7 đạo kinh lạc yêu cầu đả thông, tính như vậy đi xuống, chính là 140 vạn. Đem số học hiệp hội phát 1 triệu thưởng kim hoa xong rồi cũng không đủ à, chớ đừng nhắc tới ăn ở đều phải bỏ bạc lớn hơn rồi. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Giang Phong trầm trầm thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế salon, từ trong túi càn khôn xuất ra cứu sử, buồn buồn không vui địa đảo sức thuốc. Chạy 3 giờ, Dương Dung một thân là mồ hôi, đi tắm trước rồi, giặt xong đi ra, phát hiện Giang Phong vẫn còn ở vẻ mặt đau khổ đảo dược, từ trong tay hắn đoạt lấy cứu sử, đạo, ta giúp ngươi đi, ngươi tắm trước. Ừ. Giang Phong đi vào vọt cái nước lạnh tắm, đi ra nhìn một cái, thảo dược đã đảo được không sai biệt lắm, trở về phòng. Chuẩn bị bó thuốc. Trước mặt còn dễ nói, nhưng sau lưng rất nhiều địa phương chính mình cũng không sợ tới, chỉ có thể kêu Dương Dung hỗ trợ. Dương Dung đội vã chạy đến cửa, chợt nhớ tới buổi chiều sự tình, miễn cương đem chân dừng lại đến, đạo, lần này mặc quần áo chứ? Giang Phong nói, mặc quần đâu rồi, mau vào đi, chỉ hoãn quá lâu thảo dược đông đặc coi như hủy bỏ, 10 vạn đồng đâu rồi, mãi mãi. Dương Dung đẩy cửa nhìn một cái, quả thấy Giang Phong nửa người dưới mặc quần áo, thở phào nhẹ nhõm, bưng lên dược cứu, đi tới Giang Phong sau lưng, tay chân luống cuống đạo, hướng nơi đó lao hạ. Giang Phong xuất ra giấy và bút, vẽ một tấm kỳ ý đồ. Vừa tỉ mỉ giao phó một phen, hai người rằng co nửa giờ, cuối cùng là đem dược đắp lên rồi. Một cái chớp mắt, 7 ngày trôi qua. Giang Phong kinh lạc khôi phục công việc đều đâu vào đấy tiến hành, hơn nữa còn rất thuận lợi, chỉ là trong túi càn khôn tiền mặt càng ngày càng ít, mấy ngày nữa coi như không chịu nổi. Tiếp tục như vậy không phải là một chuyện, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng là, làm sao tới tiền nhanh đây? Mấy trăm ngàn a, cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Chiều hôm đó, Giang Phong vẽ mấy chục đạo phù, thật dày một sấp, Têu Dương Dung đồng thời chuẩn bị ra phố bày sạp bán phù. Mỗi một thành phố đều có một cái cổ xưa hộ thành hà bên luôn có một đám ngũ tệ tam khuyết coi bói tiên sinh. Dung Thành cũng không ngoại lệ. Giang Phong cùng Dương Dung đi tới thành hà một bên, mang lên một khối vải bượm, nhặt mấy khối thạch đầu đem phủ ngăn chặn, cái này thì vải đứng lên. Bán phủ, ẩn thân phủ, xuyên tường phủ, tiềm thủy phủ, tích tà phủ, khư bệnh phủ. Còn có kim tương không ngã phủ, bảo đảm buổi tối giữ vững 40 phút trở lên, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Chương 104, hắn tốt ta cũng tốt tiểu tử, khư bệnh phủ bán thế nào? 50.000 đồng tiền một tấm. Diệu thủ hồi xuân, thuốc đến bệnh trừ, không cần biết bệnh nặng tiểu thai, dán một cái toàn bộ được. 50.000, quá mắc. không mua nổi, không mua nổi. Này, bạn thân đây, ẩn thân phủ bán thế nào? 50.000 đồng tiền một tấm, cùng xuyên tường phủ đồng thời sử dụng hiệu quả tốt hơn, phần món ăn giá cả chỉ cần 80.000 nguyên. 80.000. Cáo tử. Quấy rầy, quấy rầy. Vãi một cái buổi chiều, cảm thấy hứng thú nhân quả thực không ít, nhưng vừa nghe đến giá cả, cũng bị dọa sợ đến tránh lui không đến, ai dám hoa mấy chục ngàn đồng tiền mua một tấm hiệu quả không biết giấy đây. Mắt thấy sắc trời sắp tối, Dương Dung đạo, như ngươi vậy bán không được à, chúng ta phải lời ít tiêu thụ mạnh, nếu không hàng xuống giá đi. Giang Phong cảm thấy cũng có đạo lý, đạo, ngươi cảm thấy hàng bao nhiêu thích hợp. Dương Dung suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt thành thật nói, 10 đồng tiền một tấm đi. Ta đi ngươi. Cái đại là tử. Giang Phong cấp nhãn, đạo, những thứ này có thể là bảo vật vô giá, nếu không phải cần tiền gốc, 50.000 một tấm ta đều không bỏ được bán đây. Rơi ạ, 10 đồng tiền một tấm, ta một ngày được bán 1 vạn tấm mới đủ mua thuốc, bức họa cũng bức họa không tới, ngươi muốn sống sống mệnh chết ta à? Ngươi một học sinh tiểu học biết cái gì? Dương Dung cũng gấp, đạo, ngươi học qua đại học sao? Học qua kinh tế thị trường học sao? Biết cái gì gọi là tiếng tăm kinh doanh sao? Chúng ta trước bán đi một ít, mọi người cảm thấy được rồi, tự nhiên sẽ lần thứ 2 chiếu cố, khi đó liền có thể vì bọn họ tư nhân định chế, thu lệ phí tự nhiên không giống nhau. Hơn nữa, chính ngươi cũng nói, những thứ này phủ qua 24 giờ liền mất hiệu lực, không bán ra đi ngày mai sẽ thay đổi giấy bụng rồi, có thể kiếm một điểm làm một chút đi. Giang Phong tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống như cũng có như vậy điểm đạo lý, nhưng ngoài miệng còn không chịu nhận thua, đạo, vậy cũng không thể 10 đồng tiền một tấm a, đây là đang làm được ta. Dương Dung đạo, vậy ngươi nói bao nhiêu? Giang Phong không xác định nói, 1.500. Thử trước một chút rồi hay nói. Một chiếc Audi A6L ở ven đường dừng lại. Cửa xe mở ra, kế bên người lái một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc lẳng lơ diễm lệ nữ nhân khí trùng trùng đi xuống, quay đầu mắng một câu, vô dụng đồ vật, phế vật. Đậu xe xong, một cái hơn 40 tuổi người trung niên đuổi theo, kéo nàng nói, Nghiên Nghiên, chớ đi à, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể cứng. Ta cho ngươi cơ hội còn chưa đủ nhiều sao? Têu Nghiên Nghiên nữ nhân mặt đầy chán ghét, đạo, từ tuần trước tới hôm nay, cũng thử 7 lần rồi, quần áo của lão nương cũng đổi 18 bộ, ở phòng khách, ở phòng bếp, ở đồng ruộng, ở trong xe. Lần đó ngươi không phải là còn không có đi vào liền kết thúc. Nam nhân trực tiếp quỳ xuống, ôm nữ nhân bắp đùi đạo, Nghiên Nghiên, van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội đi, ta nhất định có thể. Nữ nhân nói, Lam Sát tiểu dược hoàn đồ không cứu được ngươi, nhận mệnh đi, Tưởng Khôn, chúng ta từng tuổi này, ai cũng hao không nổi rồi, gặp lại sau. Nữ nhân muốn đi, bất đắc dĩ bị nam nhân ôm lấy bắp đùi, trong lúc nhất thời, hai người cứ như vậy nằm kéo. Ta đi, cơ hội tốt trời bàn a. Nhìn trước mắt hình ảnh, Giang Phong đội vàng xuất ra một đạo phủ, liều mạng ghét, bán phủ á. Bán phủ á. Kim thương bất đạo phủ, 40 phút khởi bước, một đêm 7 lần, kim thương không ngã, phiêu chiến nhân loại sinh lý cực hạn, cho ngươi trọng trấn hùng phong. Hô xong, Giang Phong hướng Dương Dung chớp mắt một cái, đạo, ngực lớn tỉ, ngươi phối hợp tuyên truyền một chút ta. Dương Dung háng giọng một cái, kéo Giang Phong cánh tay, trên mặt lộ ra điểm điểm ngượng ngùng nụ cười, ngập ngừng hô, kim thương bất đạo phủ, hắn được, ta cũng tốt. Kim thương bất đạo phủ. Nghe được hai người tiếng la, Tưởng Khôn quay đầu nhìn lại, thử hỏi các ngươi phủ, thật có hiệu. Dĩ nhiên. Giang Phong ôm Dương Dung eo, ở trên mặt nàng thơm một ngụm, đạo, nữ nhân này đủ cực phẩm chứ? Dùng kim thương bất đạo phủ, bị ta một lần bắt lại, bây giờ đuổi đều đuổi không đi, thiên thiên của ta. Dương Dung tâm lý giận đến phải chết, len lén ở Giang Phong trên cánh tay ác bấm một cái, bất đắc dĩ trên mặt còn phải làm bộ như thỏa mãn thẹn thùng dáng vẻ, đạo, Tiểu Phong Phong, nhân ra tối hôm nay còn phải à? Cho ăn nó ăn no. Dơ thật cao. Mẹ nhà nó. Nhìn hai người liếc mắt đưa tình dáng vẻ, không chỉ có Tưởng Khôn, liền bị hắn ôm lấy bắp đuổi Nghiên Nghiên cũng trợn tròn mắt. Dương Dung, ngũ quan tuấn mỹ, vóc người nổ mạnh, chính trực mùa hoa thời gian quý báu, nói là trong trăm có một cực phẩm nữ thần cũng không quá đáng chút nào. Xem xét lại nam tử kia, tối đa cũng liền 18 tuổi dáng vẻ, mặc dù dáng dấp cũng rất tuấn tú, nhưng cũng không phải để cho một cái cực phẩm nữ thần đối với hắn quyết một lòng đi. Chẳng lẽ thật là kia kim thương bất đạo phù tác dụng? Trong lòng Tưởng Khôn động một cái, đạo, phù này bán thế nào? Giang Phong đang muốn nói 1.000, Dương Dung cấp tại hắn trước nói 200. Tưởng Khôn không chút do dự nào, móc ra bóc tiền, ngoắc tay nói, cho ta tới một tấm. 200 khối, mặc dù Giang Phong có chút đau lòng, nhưng dầu gì coi như là khai trường, đem phủ giao cho Tưởng Khôn, đạo, làm việc trước, đẩy ra thịt dán vào trên người, tốt nhất tối nay sẽ dùng xuống, đến chiều nay, liền quá hạn mất hiệu lực. Tưởng Khôn nắm phủ, mắt lom lom nhìn nữ nhân, đạo, Nghiên Nghiên, nếu không chúng ta, thử lại một lần cuối cùng. Nữ nhân tới hồi đánh giá Giang Phong cùng Dương Dung, nhất là Dương Dung, thấy nàng kia trước ngực này một đôi thời điểm, hít một hơi lãnh khí, mặt đầy hâm mộ và ghen ghét, đạo, muội muội, phù này thật có hiệu. Các ngươi không phải là thành đoàn lường gạt chứ? Làm sao biết chứ tỷ tỷ? Dương Dung đạo, thật có hiệu, 40 phút cũng đoán thời gian ngắn, tối nay tỷ tỷ ước chừng phải vạn phần cẩn thận, làm xong chuẩn bị tư tưởng a. Nữ nhân thấy Dương Dung khí chất không tầm thường, Giang Phong cũng là dương quang sáng sủa đẹp trai, cũng không đến nổi thành đoàn lừa gạt này 200 đồng tiền, rốt cuộc tung miệng, kéo nam nhân nói, còn quỳ làm gì, đi à? À, đi nơi nào? Ngốc tử, đi nhà ta. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Dương Dung mặt đầy vui vẻ yên tâm, không nghĩ tới chính mình có thể thúc đẩy nhất đoạn nhân duyên. Thấy Giang Phong một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, nàng lại bấm Giang Phong một chút, đạo, này, ngươi phủ này sẽ không như xe bị tuột xích chứ? Giang Phong lạnh lùng nói, không phục lời nói, ta cũng có thể cùng ngươi thử một chút. Đi ngươi. Thử ngươi một cái đại đầu quỷ. Dương Dung đi lên một cái bạo lật. Đùa giỡn lúc này, một vị quần áo giản dị, thậm chí còn có mảnh vá đại nương đi tới, đứng ở trước sạp đạo, vừa mới nghe có người vai bán khư bệnh phủ, bệnh gì cũng có thể chữa, là các ngươi sao? Là chúng ta, đại nương. Dương Dung đội vàng dừng lại đùa giỡn. Đại nương đạo, bạn già ta được tắc mạch máu não hậu quả về sau, đã mất đi trí nhớ, không nhận biết ta, bệnh này cũng có thể chữa sao? Vừa nói, đại nương mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt liền rơi xuống. Có thể trị, có thể trị. Nói xong, Dương Dung mới ý thức tới chính mình trả lời quá nhanh, không xác định mà nhìn Giang Phong, đạo, hẳn, có thể trị chứ. Giang Phong cầm một đạo khác phù đi ra, đạo, đại đường, đại gia loại tình huống này dùng khư bệnh phù không có hiệu quả, phải dùng hoàn hồn phù, bởi vì hắn hồn phách thiếu một đạo, mới có thể mất trí nhớ. Sau này trở về, đem đạo đùa này dán vào đại gia trên da, một giờ sau lột xuống đến, là hắn có thể nhận ra các ngươi á. Chương 105, thần ai nha, như vậy bản lĩnh mà, ta nhanh đi về thử một chút. Đại nương hai tay run run, đem hoàn hồn phù nhận, đi hai bước, nàng mới nhớ không đưa tiền, xoay người nói, lớn tuổi, ngượng ngùng, thiếu chút nữa quên đưa tiền, các ngươi này hoàn hồn phù hẳn không tiện nghi chứ. Dương Dung thấy lớn nương như vậy đáng thương, muốn nói 100, không nghĩ tới Giang Phong giành nói trước, cầm đi dùng đi đại đường, phù này không cần tiền. Giang Phong suy nghĩ, 200 đồng tiền đối với chính mình mà nói là như muối bỏ biển, không giải được khác, còn đối với đại nương mà nói, có thể là các nàng lao hai cái một tháng sinh hoạt phí, vì vậy dứt khoát không thu. Không cần tiền. Đại nương đạo, mua đồ làm sao có thể không cần tiền, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Giang Phong tín khẩu hồ sư đạo, ngươi là chúng ta hôm nay người thứ 100 khách hàng, chúng ta trước liền định xong, người thứ 100 khách hàng miễn phí tặng, không lấy tiền. Mau trở về đi thôi đại nương, trên đường chậm một chút, cẩn thận chiếc xe. Đại nương tin là thật, nhưng vẫn là không đi, chạy đến Giang Phong cùng Dương Dung bên người, trên dưới quan sát bọn họ liếc mắt, đạo, tiểu tử, tiểu cô nương, ưỡn ngực ngẩng đầu, cánh tay thân mình. Thế nào? Giang Phong cùng Dương Dung hai mắt nhìn nhau một cái, có chút ngộng, không biết đối phương muốn làm gì. Đại nương đạo, ta lúc còn trẻ là một thợ may, làm quần áo nhưng dễ nhìn rồi, ta cho các ngươi lượng lượng thân tử, quay đầu cho các ngươi làm một bộ quần áo. Không cần rồi đại nương. Hai người trăm miệng một lời đạo. Đại nương tức giận, căn cứ mặt đạo, các ngươi là xem thường đại nương à, có phải hay không là sợ ta làm quần áo quá quê mùa? Không phải là, không phải là. Giang Phong cùng Dương Dung cười khổ một tiếng, chỉ đành phải ưỡn ngực ngẩng đầu, đem cánh tay thân mình. Đại nương đứng ở phía sau hai người quan sát liếc mắt, đạo, có thể, lượng được rồi, buông xuống đi đi. Nói xong, chính mình đi nha. Đưa mắt nhìn đại nương đi xa bóng lưng, hai người ngẩn người thật lâu. Hồi lâu, Dương Dung trước tinh thần phục hồi lại, xoay mặt nhìn Giang Phong, ánh mắt có chút phức tạp, đạo, không nhìn ra, ngươi còn rất có lòng thương người. Giang Phong nói, cũng không tính được đi, người bình thường hẳn đều sẽ như thế làm. Sau khi trời tối, phụ cận thành hà cũng không sao người, hai người đặt tới 8 giờ tối đồng hồ, lại bán mấy trăm đồng tiền, cuối cùng dẹp ngày. Mua xong rượu, trở lại quán rượu. Nhìn linh linh tán tán mấy trăm đồng tiền thu nhập, Giang Phong một trận đau lòng, buồn buồn không vui. Dương Dung đạo, khác một bộ khổ đại cựu thâm dáng vẻ, không phải tiền mà, thuyền đến đầu cầu tự nhiên hẳn, khác quá lo lắng. Ừ. Giang Phong hung hăng gật đầu. Tắm xong, Dương Dung nắm cứu sử gạo rượu, mới vừa đem rượu đập nát, Giang Phong cũng giặt xong đi ra, quăng nửa người trên. Dương Dung sớm đối với lần này thành thói quen, chỉ ghế salon, mặt đầy nhiệt độ nhẹ nhàng nói, đến, nằm xuống, cho ngươi bó thuốc. Giang Phong giống như thường ngày nằm xuống, lại phát hiện Dương Dung hôm nay thủ pháp cùng lắm tầm thường. Lúc trước nàng xoa thuốc cũng phi thường tùy ý, thủ kinh nhi thiên đại, nhưng hôm nay tay nàng pháp êm ái nhắm nhủi, hay cùng làm chỉ ép tựa như, sờ được chính mình cũng nổi da gà. Giang Phong hổ khu dung một cái, đạo, ngươi dùng điểm lực ca ngực lớn tỉ, thế nào với chưa ăn cơm tựa như, ngứa. Tiện bắt đầu, chê ta dùng sức tiểu đúng không? Được, ta đây dùng sức nhi rồi. Dương Dung oán trách một câu, hận đến cắn răng nghiến lợi, trên tay ra tăng lực đạo. Ai u, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Nơi đó đừng đụng, đau a tỉ tỉ. Khác bóp ta thắt lưng a. Thì, nơi đó thật không có thể phanh. Thì, thân thì, ta đầu hàng, a, cứu mạng a. Giang Phong tự mình chuốc lấy cực khổ, thằng bị Dương Dung theo như được gào khóc, hoàn toàn phục, cũng không dám nữa loạn đưa ý kiến. Ngày thứ hai buổi chiều, vẽ mấy chục đạo phù, hai người lần nữa đi tới thành hà một bên, không nghĩ tới hôm nay làm ăn còn không bằng ngày hôm qua. Thằng đến sắp trời chẳng vạng, mới có một chiếc xe con lái tới. Giang Phong cho là kiếp sau ý rồi, lại thấy phụ cận toàn bộ coi bói tiên sinh thần sắc lại biến, cuốn lên chăn đệm bỏ dậy chạy, thậm chí có liền gian hàng cũng không cần. Chạy mau a, thành quả tới. Hô đầu hàng là một cái hơn 30 tuổi người què, hàng này một mực làm độ người tàn tật làm cho người ta coi bói lừa gạt tiền, bây giờ rốt cuộc không giả bộ được. Thấy Giang Phong xử ở nơi nào bất động, người què quan tâm nói, bạn thân đây, đừng giả bộ bị bệnh, chạy mau đi. Giang Phong dĩ nhiên cũng muốn chạy, nhưng kinh lạc còn không có chữa khỏi, căn bản không dám phát lực, cười khổ nói, ngươi là giả qua, ta mẹ nó là thực sự qua. Bội phục, bội phục, cũng là ngươi trách nhiệm. Diễn đến ngay cả mình cũng tin, sau này gặp lại. Người què ôm quyền, chui vào đối diện đường phố. Giang Phong biết chạy không thoát, dứt khoát không có chạy, cuối cùng bị hai cái thành quản hung hăng xoay ở, đạo, tiền phạt 2000. Các ngươi nhẹ một chút, không được núp ních hắn. Dương Dung mày liễu dựng thẳng, đem Giang Phong từ hai trong tay người đoạt lại, bảo hộ ở sau lưng, đạo, xin lấy ra các ngươi chấp pháp chứng. Yêu, tên lường gạt còn hiểu pháp đây. Hai người nâng tay lên bên trong địa côn, đạo, cái này chính là chấp pháp chứng, có muốn hay không nếm thử một chút. Song Phương chính rằng co không nghỉ, lúc này, một chiếc màu đen Audi A6L ở phụ cận dừng lại. Cửa xe mở ra, một cái hơn 40 tuổi, mang kim sợi khung mắt kính người trung niên hấp tấp chạy tới, chính là ngày hôm qua mua kim thương bất đảo phủ Tưởng Khôn. Chỉ thấy Tưởng Khôn vén tay áo lên, không nói hai câu, hướng hai cái thành quản đùng đùng đập hai bàn tay, cho bọn hắn tắt đến váng đầu chuyển hướng, quát lên: "Mẹ, nói xin lỗi." "Tương, Tương cục được. Thật xin lỗi." "Tương cục." Cũng không biết cái này Tưởng Khôn là thân phận gì, ngược lại hai cái thành quản thấy hắn với con chuột thấy miêu tựa như, thì cũng không dám thả một cái, không người cúi người, liên tục nói xin lỗi. Tưởng Khôn nhấc chân lại vừa là hai chân, đem hai người đạp tại chỗ xoay tròn 180 độ, đạo: "Mẹ, cho ta nói xin lỗi gì, cho đại sư cùng sư thái nói xin lỗi." "À, đại sư, sư thái." Hai cái thành quản đầu tiên là sững sờ, sau đó mới ý thức tới, trước mắt hai cái này vị thành niên, lại là Tương cục bằng hữu. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng cho Giang Phong cùng Dương Dung nói xin lỗi, thái độ hèn mọn, còn kém quỳ xuống. "Đại sư, thật xin lỗi a." Tưởng Khôn nắm Giang Phong thủ, đạo: "Nếu không, ta cho bọn hắn thành quản ngành tới văn kiện, đêm này hai không có mắt tiểu tử mở." "Được rồi, không cần như vậy đổi tận giết tuyệt, cũng là vì sinh kế mà thôi." Giang Phong khoát tay một cái, dù sao là một lục phẩm vũ thánh, hắn còn không đến mức cùng nhỏ như vậy nhân vật một loại so đo, lại nói, hai người này cũng bị Tưởng Khôn bị dọa sợ đến quá sức rồi. Tưởng Khôn lại đạp hai cái thành quản một cước, đạo: "Trả lại hắn mụ không cút." "Biến, biến, cái này thì cút." Hai người như chút được gánh nặng, vội vàng chạy ra. Chờ đến phụ cận không có người rồi, Tưởng Khôn lần nữa nắm Giang Phong thủ, mặt đầy kích động nói: "Đại sư, thần, thần." Giang Phong đối với chính mình phụ lòng tin 10 phần, nhưng Dương Dung còn có chút lo âu, cùng thời điểm thật tò mò, không nhịn được nói: "Thế nào thần?" "Tưởng Khôn đạo, ngày hôm qua gián ngải kim thương bất đảo phù sau đó, ta thật cứng á. 10 năm rồi, ta Tưởng Khôn lại vừa cứng đã dậy rồi. Tối hôm qua ta cùng Nghiên Nghiên lấy ước chừng một giờ, bây giờ nàng còn nằm ở trên giường không lên nổi đâu rồi, thật là rất cảm tạ các người, để cho ta lần nữa thể nghiệm một lần làm nam nhân mùi vị." Chương 106, tình nhân quần áo ngủ. Dương Dung nghe một trận đỏ mặt, suy nghĩ chính mình lắm mồm hỏi một câu như vậy làm gì. Giang Phong trong lòng cũng có chút quái quái. Mãi mãi, chính mình đến bây giờ còn không khai quang đâu rồi, chỉ là cùng khác phái hôn nhẹ sờ một cái rồi mấy lần, mỗi lần cũng đều sợ mất mật, chớ đừng nhắc tới làm đại sự rồi. Lúc nào mới có thể quá đem nam nhân nghiện, nếm thử một chút đàn bà là tư vị gì a? Tưởng Khôn đắm chìm trong thế giới tự mình bên trong, chút nào không chú ý tới hai người biến hóa, như cũng mặt đầy trở về chỗ. Nói xong, hắn từ trong ví tiền rút ra mấy tờ tiền, đạo: "Đại sư, trở lại một tấm kim thương bất đạo phù, tối nay ta muốn cùng Nghiên Nghiên nối lại tiền duyên, mai khai nhị độ. Ngày hôm qua một đạo phù bán 200, hôm nay Tưởng Khôn chủ động cho 400-500, coi như là phi thường bạn tâm giao rồi. Bất quá, số tiền này đối với Giang Phong mà nói, hay lại là không giải được nhiên mi chi cấp." Giang Phong lại cho hắn một tấm phù, đạo: "Phù lục ngoại trừ có 24 giờ hạn chế bên ngoài, còn có một cái tệ đoan, dùng nhiều thân thể khẳng định không chịu nổi, chỉ ngọn không chỉ gốc. Ngươi loại tình huống này, tốt nhất là từ căn nguyên thượng giải quyết." Tưởng Khôn vẻ mặt đau khổ nói: "Ta cũng muốn à, có thể đi này sao nhiều bệnh viện, ăn nhiều như vậy dược, chính là không thấy hiệu quả quả. Thậm chí có thời điểm, càng chậm liệu càng không bằng, bị dọa sợ đến ta cũng không dám nữa đi bệnh viện rồi." Giang Phong xuất ra giấy và bút, đạo: "Như vậy đi, ta cho ngươi lái cái toa thuốc tử, ngươi dựa theo bên ta tử ăn một tháng trước, nhất định sẽ có rõ ràng cải thiện, chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Nghe nói có thể từ trên căn bản chữa trị, Tưởng Khôn không kịp chờ đợi hỏi. Giang Phong nói: "Chẳng qua là ta toa thuốc này không tiện nghi a." Tưởng Khôn đạo: "Muốn bao nhiêu tiền?" Giang Phong muốn nói 100.000, nhưng suy nghĩ một chút cũng không thích hợp, cuối cùng thở dài một tiếng, đạo: "Được rồi, 1 vạn tệ hưu tình giá tiền cầm đi đi, có bạn lời nói, nhất định phải giới thiệu đến chỗ của ta, cái gì cũng có thể chữa." "Được." Thể nghiệm qua kim thương bất đảo phù uy lực, Tưởng Khôn không nói hai câu, vòng vo 1 vạn tệ tiền. Lúc gần đi, Tưởng Khôn muốn nói lại thôi: "Đạo, đại sư, ta có công chức trong người, rất nhiều lúc không có phương tiện trực tiếp qua tay kim tiền, để tránh bị người ta tóm lấy nhược điểm. Bất quá, ở Dung Thành, các ngươi có cái gì sự tình đều có thể tìm ta, bất luận ở đâu cái ngành, ta Tưởng Khôn hẳn còn chen mồm vào được." "Được, trước cảm ơn." Giang Phong không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua hào hoa phong nhã người trung niên, còn là một trong tính tình nhân. Mặc dù vượt qua thành quản nguy cơ, nhưng làm ăn hay lại là nửa chết nửa sống. Hai người thu thập gian hàng, ở bên đường ăn 2 chén hoành thánh, chuẩn bị trở về quán rượu. Mới vừa đi mấy bước, chợt nghe sau lưng chuyển tới một thanh âm giàn mua: "Tiểu tử, tiểu cô nương, chờ một chút." Xoay người nhìn lại, nguyên lai là ngày hôm qua mua hoàn hồn phù đại đường, đẩy một cái xe lăn, phía trên ngồi một cái người tàn tật lao đại gia. "Tiểu tử, tiểu cô nương, thật là cảm ơn các người, bạn già nhi hắn lại nhận ra ta tới á." Đại nương mừng đến chảy nước mắt, hướng lao đại gia đạo: "Vui lương, ngươi xem, đây chính là chúng ta đại ân nhân, hay lại là một đôi ân ái hai cái miệng nhỏ đây." cảm ơn các người." Lao đại gia trong mắt chứa lệ nóng, thậm chí muốn đứng lên. Dương Dung đội vàng đem hắn đỡ, đạo: "Đại gia ngài cực kỳ ngồi, phải nghe đại nương lời nói à, ở nhà chính mình chớ lộn xộn chạy loạn. Nhân đã có tuổi, liền cùng học sinh tiểu học như thế." Đại gia vẻ mặt thành thật, hung hăng gật đầu. Đang khi nói chuyện, đại nương xuất ra một cái bọc, đưa cho Dương Dung, đạo: "Cô nương, đây là ta tối hôm qua đi suốt đêm chế quần áo ngủ, hai người một người một món, nhất định phải xuyên, ngàn bạn lần chớ ghét bỏ a." "Thật là lớn nương, ngài phí tâm." Dương Dung ôm nặng chỉ quần áo, có chút cảm động. Lại phiếm vài câu, đại gia có chút buồn ngủ, đạo: "Khương nữ, chúng ta cũng trở về ra đi." "Ừ, về nhà." Đại nương đẩy xe lăn đổi lại phương hướng, đi mấy bước, đống ngừng lại, hồi đầu lại tam dặn dò: "Nhớ khuê nữ, quần áo nhất định phải xuyên a, hai người đều phải xuyên. Nhớ đại nương, ngài và đại gia trên đường chậm một chút. Nhìn hai người đi xa, Dương Dung cười nói, đại nương tên rất không sai, đại gia thật giống như gọi nàng thương nữ, mạnh cương nữ hở à à à. Giang Phong nói, đại gia còn nói Vui Lương đâu rồi, ngươi biết là ai không? Dương Dung suy nghĩ một chút, mặt đầy ngạc nhiên nói, Phạm Vui Lương. Mạnh cương nữ trợn vu. Giang Phong gật đầu một cái, đạo, trong lịch sử mạnh cương nữ liền giỏi về làm quần áo, áo lạnh tiết cũng là bởi vì nàng cho trượng phu đưa áo lạnh mới có, không nghĩ tới vị đại nương này cũng sẽ làm quần áo, thật là đúng dịp. Giang Phong vừa nói như thế, Dương Dung càng lòng ngứa ngáy khó nhịn, không kịp chờ đợi mở ra bọc lại, thò đầu nhìn một cái, đạo, nhìn qua thật giống như rất không sai đây. Đi, mau trở lại quán rượu. Tắm xong, Dương Dung vội vàng thay đại nương làm quần áo ngủ. Quần áo lớn nhỏ vừa người, diện liêu thư thích, lấy tay cầm nặng trịch, không nghĩ tới mặc lên người khinh bạc hóm át, chủ yếu nhất là để mắt, đem chính mình vóc người biểu diễn được tinh tế. Nguyên lai đại nương thủ trùng hợp như vậy, sớm biết cho nàng ít tiền, làm nhiều mấy món rồi. Bình thường Dương Dung không trang điểm, nhưng mặc đại nương làm quần áo ngủ, không nhịn được hướng về phía gương chiếu tới chiếu đi. Soi nửa ngày, Dương Dung phát quần áo của hiện trước mặt viết tốt hợp hai chữ, lẩm bẩm, có ý gì? Vừa dứt lời, Giang Phong tắm xong đi ra, trên người cũng mặc đại nương làm quần áo ngủ, quần áo trước mặt, bất ngờ viết trăm năm hai chữ. Dương Dung bừng tỉnh đại ngộ, tự đủ, nguyên lai là bách niên hảo hợp a. Cái gì bách niên hảo hợp? Giang Phong quần áo của đối với từ trước đến giờ không có cần yêu cầu, cũng căn bản không chú ý tới trên y phục tự. Không, không có gì. Dương Dung có chút đỏ mặt, lúc này mới ý thức được đại nương làm là tình nhân quần áo ngủ. Ngày lại một ngày, hai người mỗi ngày đều đi bày sạp bán phủ, bất đắc dĩ làm ăn chính là không có quá lớn khởi sắc. Rốt cuộc, trên người tiền cũng tốn xong rồi. Tối hôm đó, đắp hoàn một lần cuối cùng rượu, Giang Phong nằm trên ghế salon, tâm lý khá cảm giác khó chịu. Cổ nhân nói, một phân tiền làm khó anh hùng hán, bây giờ chính mình kém mấy trăm ngàn, cũng không thể thật đi cướp bóc chứ. Coi như thật đi cướp bóc, mình bây giờ cùng một phế vật tựa như, cái gì cũng không làm được, vạn nhất gặp phải cái tu lệ giả, nói không chừng có thể đem chính mình đánh cho thành tàn tật suốt đời. Này, thế nào buồn buồn không vui? Dương Dung ngồi ở bên cạnh xem TV, quay đầu hỏi một câu. Không có gì. Giang Phong nhắm lại con mắt, làm bộ như phải ngủ dáng vẻ, sợ bị Dương Dung nhìn ra. Dương Dung trên mặt thoáng qua một tia giảo hoạt, trở về phòng, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đứng ở trước mặt Giang Phong cơ cơ, đạo, này, trận mở mắt. Thế nào? Giang Phong mở mắt nhìn một cái, có chút ngộng, đạo, có ý gì? Dương Dung đạo, trong này là 500 ngàn, đủ chúng ta mua thuốc rồi. Nàng cố ý nói chúng ta, chính là sợ Giang Phong tâm lý không được tự nhiên. Thời gian dài như vậy sống chung đi xuống, Dương Dung sớm đối với Giang Phong tính tình rõ ràng, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, nhưng lòng tự ái rất mạnh. Quả nhiên, Giang Phong cũng không có lộ ra lái nhiều tâm, ngược lại nhíu mày, đạo, lấy ở đâu? Dương Dung đạo, chính ta tuần A. Ngày hôm qua để cho bằng hưu hối tới. Chính mình tồn. Giang Phong mặt đầy hoài nghi, đạo, 500 ngàn, đủ ngươi tồn 50 năm đi. Dương Dung đạo, ngược lại tiền này không ăn trộm không cướp, ngươi làm gì vậy nghi thần nghi quỷ. Giang Phong suy nghĩ một chút, đạo, ta không nghi thần nghi quỷ, nhưng những thứ này là thuốc thuốc cá gì tiền dưỡng lao, ta không thể nhận. Ồ. Dương Dung trong lòng cả kinh, suy nghĩ hắn làm sao biết. Giang Phong vốn đang không quá chắc chắn, nhưng thấy Dương Dung bộ dáng này, tâm lý lại không nghi vấn, vì vậy càng thêm kiên định ý tưởng, đạo, tiền này ngươi nhanh trả lại cho thuốc thuốc cá gì, ta không được. Chết cũng không được. Chương 107, đơn khúc tuần hoàn ngươi một cái quật lửa. Dương Dung một cái tiểu bắt, đem hai tay Giang Phong khắc ở, khẽ kêu đạo, có muốn hay không? Nam tử hán đại trợ phu, nói không cần là không cần. Giang Phong đau đến mắng nhiếc, chính là không chịu nhả. Dương Dung cả giận, có tin ta hay không đem ngươi của lột, chụp hình phát đến trên mạng. Ngươi dám? Giang Phong hổ khu dung một cái, không biết sao Hổ Lạc Bình Dương bị nữ lấn, chỉ có thể phô trường thành thế mấy câu. Dương Dung tâm lý buồn muốn chết, sớm biết trực tiếp đem dược mua xong được, không tin hắn chết đã đến nơi thật không cần. Nhưng bây giờ, đã thành cưới hổ khó xuống thế, như thế nào mới có thể thuyết phục đầu này quật lửa đây? Thuyết phục, ngủ phục. Dương Dung đầu loạn loạn, không giải thích được văng ra mấy chữ này, chính mình giật nảy mình. Cái quỷ gì? Ta mới không bằng hắn ngủ đây. Dựa vào cái gì hả? Ta Dương Dung muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có vóc người, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn công việc có công việc, đuổi theo ta nhân thủ bắt tay có thể lượn quanh Tân Hải thị khu 3 vòng nữa, dựa vào cái gì muốn ta ngủ phục hắn một tiểu thí hài a? Hắn có đáng giá gì ta ngủ phục? Bất quá, hắn giúp ta nhiều lần như vậy, nếu không phải hắn, ta sớm bị tiền tiểu hào phái đi sát thủ ám sát, tiểu mỹ cũng bị bọn họ bắt cóc, còn có lần trước chân bị chặt khớp, hắn giúp ta nhào nặn chân, giúp ta hái thuốc. Nói như vậy, hắn thật đúng là giúp ta không ít ta, hơn nữa, ba mẹ cũng rất ưa thích hắn. Nhưng là, loại này sự tình không đều là nam sinh chủ động sao? Trong lúc nhất thời, Dương Dung trong đầu thật giống như có hai cái tiểu nhân ở cãi vã kịch liệt, một cái nói như vậy, một cái lại nói như vậy, tranh cãi chính mình trận tâm phiền ý loạn, trận trong lòng ngọt ngào, thật là một lời khó nói hết. Ngực lớn tỉ, người không sao chớ. Thấy Dương Dung chợt phẫn nộ, chợt cười ngây ngô, Giang Phong tâm lý lộn bộ một chút, suy nghĩ thật tốt một đại người sống nói thế nào ngốc liền ngu. Dương Dung bừng tỉnh tỉnh lại, nhìn ánh mắt của Giang Phong là lạ, thật giống như đã làm xong quyết định. Thừa dịp Giang Phong sau lưng vẫn còn ở bỏ thuốc, Dương Dung không nói hai câu, trực tiếp đem hắn đeo lên, vác đến phòng ngủ mình, đặt lên giường. Này, đi nhầm căn phòng á? Giang Phong nằm sấp ở trên giường, có lòng tốt nhắc nhở một câu. Không đi sai. Dương Dung mặt vô biểu tình, đem đèn đóng một cái, chỉ chứa trên trần nhà một vòng màu đỏ nhạt đu quang. Giang Phong nói, ngươi không sao chớ ngực lớn tỉ. Thật đi nhầm, phòng ta tại đối diện. Ý miệng, đừng nói chuyện. Dương Dung thật giống như không quá cao hứng, miễn cưỡng cắt đứt hắn, hỏi, dược lúc nào có thể lấy xuống? Giang Phong nhìn đồng hồ, đạo, còn nữa chừng 10 phút đồng hồ là được. Dương Dung không nói, cầm lên châm dây buộc tóc, đem tóc dài xóa vai tùy ý vãn ở phía sau, hơi giải ra, leo đến trên giường, ngồi ở Giang Phong bên người. Giang Phong vẫn là lần đầu tiên thấy Dương Dung cổ quái như vậy, tâm lý loạn tung tung kẹo, suy nghĩ không phải là chúng ta chứ? Cũng không đúng. Mặc dù mình kinh lạc bị nẹn, nhưng hỏa nhãn kim tinh vẫn còn, nếu như là chúng ta, mới có thể nhìn ra. Ngồi trong chốc lát, Dương Dung mở điện thoại di động lên cờ cờ âm nhạc, liên tiếp âm hưởng mở Bluetooth, sau đó, trong căn phòng liền vang lên Phạm Vĩ Kỳ bài hát kia, tối trọng yếu quyết định, đơn khúc tuần hoàn. Ngươi là ta, tối trọng yếu quyết định, ta nguyện ý, mỗi ngày ở bên cạnh ngươi tỉnh lại, ngay cả cãi nhau cũng rất mức nghiện, sẽ không lạnh bằng, bởi vì chân ái không có thắng bại chỉ có thân mật. Giang Phong nghe một trận không giải thích được, đạo, ngực lớn tỉ, đổi bài hát thôi. Liên bài hát kia chúng ta không giống nhau, đại trắng hát. Tráng mọi người. Có thể hay không im miệng. Dương Dung hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đạo, bắt đầu từ bây giờ, không có ta cho phép, không cho phép ngươi nói chuyện. Có nghe hay không? Ồ. Dương Dung ngoài mặt lạnh như băng, kỳ thực nội tâm đã sớm phiên giang đảo hải, khẩn trương đến tim đều phải nhảy ra bên ngoài cơ thể rồi. Nghe ước chừng 3 lần, rốt cuộc, nàng giống như ca từ trung viết như vậy, làm ra tối trọng yếu quyết định, chậm rãi cởi xuống quần áo ngủ, trên người chỉ mặc một món không giấu được áo lót. Này, xem ta. Dương Dung ngồi sau lưng Giang Phong, trên mặt một mảnh thẹn thùng. Ồ. A. Lần này đầu, Giang Phong hoàn toàn nộp ép, cho là mình nhìn lầm rồi, hung hăng xoa xoa con mắt, không sai, là ngực lớn tỉ, nàng có phải hay không là đang câu dẫn ta? Không đúng, câu dẫn cái từ này không thích hợp. Nàng rõ ràng là muốn cường bạo nổ ta à? Mẹ nhà nó. Giang Phong chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, sắp thiếu dưỡng rồi, lỗ mũi càng là nóng bỏng nóng lên, vung tay, mẹ kiếp, máu mũi vụ vụ địa chảy ra ngoài, với tiêu chảy như thế, thế nào cũng không ngừng được. Thật không có tiền đồ. Lao nương cũng là lần đầu tiên, ngay cả một nữ nhân đều không bằng. Dương Dung tâm lý oán trách một câu, vội vàng tìm đến giấy vệ sinh, đem Giang Phong lỗ mũi chặn lại. Có thể Giang Phong chảy máu được quả thực quá nhiều, hơn nữa nằm sấp ở trên giường, lỗ mũi hướng xuống dưới, đổi 5-6 lần giấy vệ sinh, hay lại là không ngừng được huyết. Vừa vặn lúc này, bó thuốc thời gian đến, Giang Phong vội vàng trở mình, để cho máu mũi chạy trở về. Rốt cuộc, mũi huyết chỉ ở, có thể Dương Dung thật vất vả bồi dưỡng lãng mạn bầu không khí, đều bị Giang Phong làm hư rồi. Dương Dung thật muốn đem Giang Phong tươi sống bóp chết, có thể nhìn cái kia một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, hiện tại quả là không xuống tay được. Giang Phong biết Dương Dung tâm tư, chớ nhìn hắn mặt ngoài đần độn, nhưng tâm lý rất tinh minh. Nhưng là, hắn có thể làm sao? Bây giờ thân thể còn không có khai quang, lần đầu tiên cùng ai làm, chính là hại chết ai, trừ phi đối phương tu vi cao hơn chính mình. Mà Dương Dung, bất quá một người bình thường, sao chịu được chính mình Diêm Vương chuyển thế, Cửu Dương chi thể lần đầu tiên. May chảy máu mũi, nếu không thật không biết kết thúc như thế nào. Giang Phong tâm lý than thầm may mắn. Đinh đông. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Dương Dung xuống giường muốn đi khai môn. Giang Phong kéo nàng lại, hướng nàng trước ngực nhìn một cái, "Lão, đừng để bị lạnh." Ta đi cho. Dương Dung túi đầu nhìn một cái, sắc mặt mặt hường hảo, lần nữa mặc quần áo vào. Khai Môn nhìn một cái, đứng ở phía ngoài một cái 50 tuổi tả hữu đại thúc, quần áo phổ thông, tướng mạo phổ thông đến liếc mắt nhìn sẽ quên, nhắm lại con mắt, dùng sức nghĩ cũng không nhớ nổi. Ngươi là? Giang Phong quan sát đối phương liếc mắt. Đại thúc tao nhã lễ phép cười cười, xuất ra một bộ điện thoại di động, "Đạo, Giang đại sư đúng không? Có người tìm ngươi." Giang Phong hầu nghi nhận lấy điện thoại di động, chỉ nghe đối diện truyền đến giọng nói của Tường Khôn. "Giang đại sư, ngượng ngùng à, dùng loại phương thức này liên lạc ngài. Thân phận ta đặc thủ, hy vọng ngài có thể hiểu được." Bên đầu điện thoại kia, Tưởng Khôn ngữ khí phi thường nhún nhường. "Là ngươi à?" Giang Phong nói, "Chuyện gì?" Tưởng Khôn định mà nói, "Đại sư ngài thật là cao nhân, mấy ngày nay ta ăn ngài cho toa thuốc, quả nhiên càng ngày càng cường trắng rồi." Giang Phong xen lời hắn, trực tiếp tiến vào chính đề đi. "Được." Tưởng Khôn đạo, "Đại sư ngài là cao nhân, lại đi bên đường bày hàng, ta tương mỗi nhân mặc dù ngu dốt, nhưng là nhìn ra ngài là gặp phải phiền toái, hẳn là trong tay thiếu tiền. Như vậy, ta cho ngài giới thiệu một cái khách hàng lớn, trong nhà là làm châu bảo sinh ý. Nếu như có thể giải quyết nhà này, nhiều không dám nói, mấy trăm ngàn vẫn có thể kiếm." Thật. Trong lòng Giang Phong mừng rỡ, như vậy thì không cần dùng Dương Dung cha mẹ tiền, đạo, này người nhà gặp phiền phải gì? Cần ta làm những gì? Tưởng Khôn đạo, ta tài xế Lao Thái sẽ nói cho ngươi, ta còn muốn họp, cúp chưa ca. Chương 108, mặc ta tú mới vừa cùng Tưởng Khôn nói xong, Dương Dung cũng mặc quần áo vào tới. Xảy ra chuyện gì? Vị này là? Dương Dung nhìn ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Phong nói, vị này là Thái sư phó, Tưởng Khôn bằng hữu. Đừng, gọi ta Lao Thái là được. Ta là tương cục tài xế. Lao Thái trên mặt cười doanh doanh, đạo, nếu không, chúng ta trên xe nói. Giang Phong nói, sẽ đi ngay bây giờ sao? Lao Thái đạo, nhìn ngài ăn bài, ngài lúc nào có rảnh rỗi đều được. Vậy được, ta thay quần áo khác phải đi. Giang Phong đội vàng trở về phòng đem áo khoác mặc vào, đi tới cửa, thấy Dương Dung cũng đi theo, chần chờ một chút, đạo, ngực lớn tỉ, nếu không ngươi ở lại đây đi. Bớt nói nhảm, đi mau. Dương Dung không nhịn được, ưu oán liếc hắn một cái. Sau khi lên xe, Lao Thái đạo, là như vậy. Chúng ta Dung Thành có một vị châu báu đại vương, Têu Nhậm Phi, trước sau cưới 4 đảm nhiệm lão bà, nhưng đều không sinh ra cái một nhi bán nữ tới. Cho đến 60 tuổi, một lần sau khi say rượu, Nhậm Phi cùng trong nhà một cái nữ dòng nhân xảy ra quan hệ, không nghĩ tới một lần ở giữa rồi. Năm thứ 2 mùa xuân, người làm nữ cho Nhậm Phi sinh một mập mạp tiểu tử, mình cũng vinh thăng làm khoát thái thái, hai vợ chồng đối với cái này con độc nhất phi thường cưng chiều, gọi là Mạc Ta Tú. Mạc Ta Tú ngậm chìa khóa vàng ra đời, thông minh lanh lợi, ai thấy cũng thích, chỉ là không nghĩ tới, đứa bé này cùng cha hắn như thế, cũng là một đa tình mầm ngống, 12 tuổi liền tiến vào phòng gội đầu, bị tiệm bốn tóc 40 tuổi lão bản nương phá thân, từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. 8 năm lúc này, chúng ta dung thành đại cô nương, tiểu tức phụ, từ 99, Hạ Chí Cương sẽ đi, bị Mạc Ta Tú thai họa không có 1000 cũng có 800 cái. Quá khoa trương đi. Dương Dung không quá tin tưởng, xen lời hắn, nhiều người như vậy, sẽ không có người hắn cái gì. Còn nữa, những thứ kia phụ nữ đã lập gia đình lao công không biết tìm nhà hắn phiền thoái. Lao Thái Đạo, nói đến các ngươi khả năng không tin, những nữ nhân kia phần lớn đều là tự nguyện. Mạc Ta Tú không chỉ có xuất thủ rộng rãi, dáng dấp khiến cho một cái thanh tú, thuộc về nam nhân thấy cũng sẽ động tâm cái loại này, dùng các ngươi người tuổi trẻ lời nói, chính là cái đó tiểu thị tươi. Cắt, nguyên lai là một lẹo cái A. Dương Dung càng coi thường. Thấy hai người càng kéo càng xa, Giang Phong không nhịn được nói, cho nên, những thứ này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lão Thái Đạo, Nhậm Phi hai vợ chồng tuổi tác càng lúc càng lớn, vội vã ôm tôn tử, thật không nghĩ đến, chính mình nhi tử cũng là một chỉ phong dám không đẻ trứng chủ nhân, bây giờ dứt khoát liền nữ nhân cũng không thích. Có ý gì? Dương Dung hứng thú, tò mò bắt mái. Lão Thái Đạo, có thể là chơi nhiều rồi nữ nhân, cảm giác không có ý nghĩa đi, ước chừng từ nửa năm trước bắt đầu, Mạc Ta Tú liền thích đàn ông, quần áo ăn mặc giống như một cô gái như thế, bộ dáng kia, bé gái thấy cũng mặc cảm. Cũng liền chúng ta dân bản xứ biết thân phận của hắn, người xa lạ thấy, khẳng định không đoán được hắn nhưng thật ra là cái mang đem nhi. Giang Phong bừng tỉnh đại ngộ, đạo, nói nhiều như vậy, nguyên lai là thủ hướng có vấn đề a. Đúng đúng. Lão Thái Đạo, cái bệnh này, đại sư có thể trị không? Cái bệnh này, Giang Phong thật đúng là không dám đánh bao phiếu, bởi vì này thuộc về chủ quan nhân tố, ngươi có thể khống chế thân thể người khác, cũng rất khó khăn khống chế linh hồn cùng tư tưởng. Nhưng nếu như không nhận công việc này nhi, mua thuốc tiền liền chặt đứt, Giang Phong nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành phải nhắm mắt nói, trước nhìn kỳ hắn nói đi. Nhâm gia ở thị khu tối giải đất phồn hoa đắp một cái nhà biệt thự, tự thành nhất thể, bên ngoài sửa sang kim bích huy hoàng. Lão thái, tương cục nói vị đại sư kia đây. Mới vừa đậu xe xong, một cái đeo vàng đeo bạc, châu quang bảo khí mụ già đi tới, chính là Mạc Ta Tú mẹ ruột, năm đó cái kia nữ dông nhân, Hà Ngọc. Lão thái dẫn Giang Phong, Dương Dung xuống xe, giới thiệu lẫn nhau một phen. Hà Ngọc qua lại đánh giá Giang Phong cùng Dương Dung, đem lão thái lặng lẽ kéo đến một bên, cau mày nói, như vậy tuổi trẻ, không phải là tên lường gạt chứ? Lão thái mặt liền biến sắc, đạo, tuyệt đối không thể nói như vậy. Tương cục cũng đối với bọn họ nhị vị một mực cung kính, vạn nhất để cho đại sư nghe được, cho bọn hắn tức giận, hài tử thật có thể không cứu. Hà Ngọc dọa sợ không nhẹ, gật đầu liên tục. Vào biệt thự, một cái mạo điệt lao nhân tại người giúp việc nâng đỡ đón, chính là Châu Đáo Đại Vương Nhậm Phi, nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Là Giang đại sư chứ? Nhậm Phi lễ phép chú đáo, để cho người ta bưng trà rót nước. Giang Phong khoát tay một cái, đạo, không nên khách khí, đi trước xem bệnh một chút nhân đi, ở nơi nào? Vừa dứt lời, trên lầu truyền tới một cái nữ nhân ca diễn thanh âm, âm sắc quyện chuyển, âm điệu du dương, nghe không người nào so với say mê. Lão phu thê đồng thời hướng trên lầu chỉ một cái, đạo, đại sư, Tú Nhi liền nhờ cậy ngài. Đến lầu 2, Giang Phong đứng ở cửa gian phòng, điều chỉnh một chút tâm tình, đưa tay đẩy cửa. Cửa vừa mở ra, một cổ hương gió đập vào mặt, thổi xương người đầu đều phải mềm. Trong phòng ngủ, bột màn tre, hồng chăn nệm, trên ban công lạnh nhạt thờ ơ xanh xanh đỏ đỏ vớ, thậm chí còn có tơ đen cùng áo lót, theo chiều gió phất phới. Một người mặc trang phục diễn, vẽ thải trang hoa đán, đang đứng ở giường một bên, tò mò nhìn Giang Phong cùng Dương Dung. Ký kịch trung tổng cộng có 6 loại nữ tính nhân vật, chia ra làm quần áo xanh, hoa đán, vai diễn đao mã, vai đào võ, áo hoa cùng vai bà già, trong đó đặc biệt hoa đán nhất diễn tuyệt. Trước mắt cái này hoa đán, dáng người hiểu điệu, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ, trong lúc giở tay nhấc chân nữ nhân vị nhi mười phần, nam nhân nhìn xung động, nữ nhân nhìn ghen tị. Bất quá, Giang Phong cũng không dám chút nào xung động, bởi vì hắn biết, này hoa đán có thể không phải phụ nữ, mà là một cái mang đem nhi công tử ca. Gian phòng của mình bị người xa lạ xuống tới, Mạc Ta Tú vốn là rất tức giận. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Giang Phong trên người thời điểm, nhất thời, tràn đầy tức giận tan thành mây khói, trong mắt lóe lên một trận cuồng nhiệt quan mang. Dương Dung lặng lẽ kéo Giang Phong một chút, chua xót nói, "Này, hắn thật giống như vừa ý ngươi." Giang Phong trầm ngâm không nói, không tâm tư đùa, bởi vì hắn phát hiện Mạc Ta Tú trên người ở một cái hồ yêu. Nguyên lai, thích nam nhân cũng không phải là Mạc Ta Tú, mà là trong thân thể của hắn hồ yêu. Nếu ở bình thường, Giang Phong khẳng định không sợ hồ yêu, dù sao đối phương tu vi kém chính mình hơn mấy cấp, nhưng bây giờ chính mình kinh lạc chưa đạt thông, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Công tử dáng dấp thật là đẹp mắt, là tới cùng tiểu nữ tử cộng độ lương tiêu sao? Mạc Ta mắt đẹp thả thu ba, eo nhẹ xoay, hướng Giang Phong thành thực đi tới. Giọng nói của hắn so với nữ nhân còn phải ôn nhu, tựa hồ mang theo nào đó ma lực, để cho người ta không thể cự tuyệt. Bị mê muội, Giang Phong hai chân mềm nhũn, không kìm lòng được hướng đối phương đi tới. Cũng còn khá, lúc này Dương Dung tức giận bấm hắn xuống. Ai u? Giang Phong chỉ cảm thấy ngang hông đau nhói, bừng tỉnh thanh tỉnh. Hắn không dám nhìn Mạc Ta Tú con mắt, túi đầu thối lui đến bên ngoài, quan môn xuống lầu, trước khi đi, dán một đạo phù ở trên cửa, phòng ngừa Mạc Ta Tú xông ra tới. Đại sư, thế nào? Tú Nhi bệnh này có thể trị không? Nhậm Phi vợ chồng nên đến cửa thang lầu, mặt đầy ân cần. Giang Phong đem hồ yêu sự tình giải thích một lần, lão hai cái bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, huyết áp thẳng hướng thượng bão. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Ta Tú Nhi, ngươi tốt số khổ a, thế nào bị hồ yêu dây dưa tới á? Hà Ngọc khóc bù lu bù loa, vừa nói liền muốn lên lầu. Giang Phong kéo nàng lại, lắc đầu nói, hồ yêu đang bị ta phủ lục vây khốn ở trong phòng, bây giờ ngàn vạn lần không thể khai môn. Chương 109, gì đó chúng ta càng chuyên nghiệp vậy làm sao bây giờ? Ta Tú Nhi không ra được sao? Hà Ngọc kéo Giang Phong, vô cùng lo lắng đạo, đại sư, ngài có thể nhất định phải cứu Tú Nhi à, bao nhiêu tiền đều được. Nghe được câu này, Giang Phong không có nổi lo về sau, hỏi phụ cận có hay không mục trường. Nhậm Phi đạo, bò sữa chẳng có được hay không? Giang Phong lắc đầu nói, bò sữa là cái, được công mới được. Heo, mã, ngưu, dê, chỉ cần là công đều được. Nhậm Phi suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói, ta nhớ được Tây Giao có một nhà lợn giống chàng, kích thước còn không nhỏ, không biết đạo hạnh không được. Lợn giống chàng. Vậy thì tốt quá. Giang Phong vui vẻ nói, bây giờ dẫn ta tới. Nhậm Phi hai người lớn tuổi, không chịu nổi giày vò, nhờ cậy Lao Thái mang theo Giang Phong đi. Trước khi đi, Nhậm Phi cho Lao Thái nhét một bao tiền lì xì, bên trong có mấy chục ngàn đồng tiền, nói là giữ lại làm việc dùng. Lợn giống chàng ở Tây Giao rất xa địa phương, lái xe tăng 10 phút mới có thể đến. Trên đường, Dương Dung không nhịn được nói, thì, ngươi tìm lợn giống chàng làm gì? Giang Phong nói, phải cứu Mặc Ta Tú, có hai bước, đầu tiên là đem hồ yêu từ trên người hắn dẫn đi xuống, thứ nhì là đem hồ yêu giết chết. Đi lợn giống chàng, chính là vì bước đầu tiên. Đi lợn giống chàng là có thể đem hồ yêu dẫn xuống. Dương Dung còn chưa hiểu. Giang Phong nhìn Lao Thái lên mắt, không tốt lắm ý tứ nói tiếp. Lao Thái nhưng là cho lãnh đạo lái xe, sống được với nhân tinh như thế, chú ý tới Giang Phong biểu tình, lập tức mang lên rồi hay nghe, thanh âm điệu rất lớn. Giang Phong rồi mới lên tiếng, này hồ yêu là một đại sao hàng, châu đực, công, dương, heo nọc thậm chí là nam nhân tinh, cũng đối với nàng có cực lớn sức hấp dẫn. Chúng ta đi lợn giống chàng, chính là vì đào được heo nọc tinh, coi đây là mồi nhử, đem hồ yêu từ Mặc Ta Tú trên người lửa gạt đi xuống. À, Dương Dung một trận khó vì tình, nhăn nhăn nhó nhó đạo, thật chán ghét. Ai cho ngươi nói cho ta biết những thứ này? Giang Phong liền ngày cầu, đạo, là ngươi mặt dày mày dạn hỏi ta a, hay lại là chán ghét? Dương Dung mặt đầy khinh bỉ, đạo, ngươi so với lợn giống còn phải chán ghét. Giang Phong yên lặng chốc lát, Dương Dung đống hỏi đúng rồi, kia bước thứ hai đây, đưa tới hồ yêu sau đó thế nào đem nàng giết chết? Nàng mặt đầy lo âu nhìn Giang Phong, đạo, bây giờ ngươi cái này tiểu thân bản làm được hả? Giang Phong cười lạnh nói, chính là một cái hồ yêu mà thôi, ta tùy tiện bảy cái đạo ra trận pháp, nửa phút liền đem nàng diệt. Dương Dung đạo, trước không muốn thứ khoác lác, vạn sự cẩn thận. Ừ. Đang khi nói chuyện, ba người lái xe tới đến lợn giống chàng. Xưởng tương đỏ thượng, dùng bạch nước sơn quét đến một hàng chữ lớn, phối giống, chúng ta càng chuyên nghiệp. Lúc này đã trễ lắm rồi, lợn giống môn đã sớm tiến vào mộng đẹp, vừa mới xuống xe, liền nghe được trong xưởng chuyển tới từng trận liên tiếp tiếng máy. Tốt tao a. Dương Dung cau mũi một cái, lôi kéo bước chân, mặt đầy ghét bỏ. Giang Phong quay đầu lại nói, nếu không ngươi ở lại trên xe, ta cùng Lao Thái đi vào. Đừng, ta còn không yếu ớt như vậy, liền đoán trách một câu mà thôi. Dương Dung bước nhanh hơn, đuổi theo hai người. Vào xưởng, Giang Phong tìm đến lão bản, nói rõ căn nguyên. Lão bản nói, chúng ta nghề này đều theo lần thu lệ phí, đào được một lần muốn 100 đồng tiền. Tiền không là vấn đề. Lão Thái vội vàng lấy tiền ra, hỏi Giang Phong nói, đại sư, chúng ta muốn đào được bao nhiêu? Ánh mắt của Giang Phong khắp nơi liếc một cái, từ xó xỉnh nhấc lên một cái thùng nylon, đạo, 100 lần đi. 100 lần. Ông chủ trận tròn mắt, khó khăn nói, 100 lần, đó chính là 1 vạn tệ a. Ừ. Giang Phong nói, thế nào, nhà các ngươi lợn giống số lượng không đủ? Đủ. Tuyệt đối đủ. Chúng ta chẳng có sắp tới 200 đầu lợn giống. Tam giang heo trắng, trưởng heo trắng, tương heo trắng còn có heo đen, cái gì phẩm loại đều có. Vào chăn heo lúc này, ông chủ đỗng nhiên dừng lại, chợt vỗ, đạo, nơi này chúng ta không có heo mẹ, thế nào đào được à? Lao Thái Hòa Dương Dung cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Phong nói, cái này không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp. Vừa nói, hắn tiện tay nhặt lên lớn chừng một ngón tay vậy gỗ, sắp tới dài một thước, đạo, sẽ dùng nó. Đi tới gian phòng thứ nhất, Giang Phong đứng ở lợn giống phía sau, hướng Lao Thái Hòa Dương Dung đạo, hai người đem heo để lại, ngàn vạn lần chớ khiến nó lộn xộn. Được. Hai người như lâm đại địch, vén tay áo lên, đem heo theo như được kết kết thật thật. Ta cũng tới. Ông chủ biết rõ lợn giống phát động tình tới khí lực thật đại, xung phong nhận việc tới trợ giúp. Giang Phong đem thùng nylon để dưới đất, thu miệng hướng về phía lợn giống phía dưới món đồ kia, tay phải cầm con gỗ, hướng lợn giống trong lô đít đâm một cái. Gào. Chỉ một thoáng, lợn giống phát ra một tiếng thống khổ lại hưởng thụ tiếng kêu. Dương Dung ba người như lâm đại địch, rất sợ nó lộn xộn, cho nó theo như đến xích sao. Dãy rủa chốc lát, lợn giống run một cái, phía dưới lại thật đi ra, phun không ít, đều bị Giang Phong gom ở trong thùng nhựa. Được rồi, người kế tiếp. Cứ như vậy, mấy người làm việc 2 giờ, thẳng đến trời vừa rạng sáng đồng hồ, cuối cùng đem 100 lần nhiệm vụ hoàn thành. Lợn giống cùng nam nhân bất động. Trưởng thành lợn giống mỗi lần lượng, trung bình ở 200ml tả hữu, 10 lần chính là 2 thăng, 100 lần chính là 20 thăng, cuối cùng lợn giống chàng ông chủ còn nhiều hơn đưa 10 lần, suốt 22 thăng, giả bộ tràn đầy một đại thùng nylon, đặt ở trong cốc sau. Mặc dù thùng cái vặn thật chặt, bên trong hay lại là tao khí trùng thiên, nhất là xe lắc lư thời điểm, kia mùi vị, thật là tuyệt. Trở lại nhâm ra, Giang Phong tìm đến một cái ba bố, cùng Dương Dung đồng thời chạy vào trong vườn hoa nhặt thạch đầu. Dương Dung không xác định nói, cái này, hẳn là dùng để sắp xếp trận pháp chứ? Có thể a. Giang Phong có chút ngoài ý muốn, đạo, không nghĩ tới đầu óc ngươi còn không đần. Dương Dung cắt một tiếng, mặt đầy đắc ý nói, nếu như ta nghiêm túc, còn ngươi nữa chuyện gì? dừng một chút, lại nói, bất quá nói thật, ngươi cảm thấy ta có thể với ngươi đồng thời tu luyện không?
Song tu à?
Giang Phong bật thốt lên.
Đi ngươi.
Dương Dung nổ một câu, đạo, ta ý là, ngươi có thể không thể dạy ta tu luyện.
Có thể a?
Giang Phong nói, bất quá chúng ta nghề này môn quy nghiêm khắc, trước tiên cần phải dập đầu bái sư mới được, hơn nữa 3 năm trước phải cho sư phụ làm việc vặt, để bày tỏ thành tâm.
Không giáo kéo xuống.
Dương Dung hừ một tiếng, đạo, chính ta nhìn lén liền học được, ngươi còn phải giáo.
Lượng Tê dần túi thạch đầu, xách một thùng heo tinh, hai người lần nữa đi tới biệt thự lầu 2.
Dương Dung đạo, lần này ta cũng sẽ không bắt người, bị hồ ly tinh câu đi đáng đời.
Dương Dung không nói Giang Phong thiếu chút nữa đều quên, vội vàng xoa hai luồng giấy vệ sinh đem lỗ tai chặn lại, để tránh bị giọng nói của hồ yêu thật sự của hoặc.
Chuẩn bị xong, Giang Phong ở ngay cửa sắp xếp nổi lên thạch đầu, tả một khối bên phải một khối, làm thành một cái đại đại hình bầu dục, cuối cùng đem thùng nylon đặt ở trong trận pháp, vặn ra thùng cái.
Chương 110, mỹ nam kế khó ngửi.
Thùng cái mở ra, hai tay Dương Dung che miệng, tránh sau lưng Giang Phong.
Giang Phong làm xong chuẩn bị tư tưởng, đóng cửa lại đạo đùa kia xé, thuận tay đẩy một cái.
Két.
Cửa mở ra.
Trong phòng ngủ, Nhậm Ngã Tú như cũ mặc trang phục diễn, ngồi ở trước giường, biểu tình lười biếng, quyến rũ, đưa lan hoa chỉ, ở nơi nào tẩy máy son phấn. Mặc dù biết hắn là nam nhân, mặc dù không phải lần thứ nhất cách nhìn, nhưng nhìn thấy đối phương dáng vẻ, Giang Phong hay lại là cảm giác tâm lý là lạ. Người được trong không khí heo tinh khí vị, Nhậm Ngã Tú biến đổi thần sắc, có điệu đứng lên, mũi hung hăng ngửi, rõ ràng cho thấy bị kích thích, từ từ hướng phía ngoài đến gần.
Bất quá, đi tới gần bên, thấy những thứ kia thạch đầu, hắn bắt đầu do dự, ví thủ ví cước.
Đi vào a, mau vào đi a.
Giang Phong tâm lý không ngừng thúc giục, có thể Nhậm Ngã Tú cảnh giác cực kỳ, qua lại quanh quẩn, chậm chạp không dám lên trước.
Như thế rằng có ước chừng 5 phút, Dương Dung không nhịn được nói, chúng ta kế hoạch có phải hay không là thất bại?
Cái gì?
Giang Phong chỉ nhìn thấy Dương Dung há mồm, lại không nghe được nàng đang nói gì.
Dương Dung gia tăng thanh âm, đạo, ta nói, có phải hay không chúng ta kế hoạch thất bại?
Ngươi lớn tiếng chút, chưa ăn cơm à?
Giang Phong oán trách một câu.
Mọi người.
Dương Dung giận đến đem hắn trong lỗ hai đồ vật lấy xuống, lại lặp lại một lần.
Giang Phong trầm trầm thở dài một tiếng, coi như là thầm chấp nhận, đạo, chờ một chút xem đi.
Đợi thêm phòng trừng cũng không có kết quả gì.
Dương Dung tiếng nói chuyển một cái, đạo, thực ra, ta cũng có một cái mưu kế.
Ngươi có thể có mưu kế gì?
Giang Phong khép cười một tiếng, hiển nhiên không tin.
Thế nào, xem thường ta à?
Dương Dung trên mặt thoáng qua một tia giảo hoạt, đạo, mỹ nam kế.
Nói xong, nàng bất thình lình đưa hai tay ra, xoẹt một chút, đem Giang Phong áo khoác cho bóc, phía trên chân bóng.
Hoa.
Nhìn thấy bức tranh này mặt, Nhậm Ngã Tú hai mắt sáng lên, không nhịn được dịch chuyển về phía trước động một ít, khoảng cách ngưỡng cửa càng gần. Trước cửa toàn bộ không gian hoàn toàn ở vào trận pháp phóng xạ bên dưới, chỉ cần Nhậm Ngã Tú dám bước qua ngưỡng cửa, cũng sẽ bị thạch đầu trận cuốn ở, lại chạy không thoát đi.
Xem ra kích thích độ không đủ a.
Dương Dung lẩm bẩm một câu, ngồi xổm xuống, lại vừa là xoẹt một chút, liền Giang Phong quần cũng cho lột, cả người trên dưới chỉ có một cái quần của hoa.
A, thật là đẹp trai.
Ta muốn.
Nhậm Ngã Tú sắc mặt đỏ ửng, mắt lộ ra xuân quang, hai tay ở trước ngực mình sờ tới sờ lui, một cái chân đã đạp đứng lên, nhao nhao muốn thử.
Uy.
Dương Dung nhẹ nhàng đụng Giang Phong một chút, chỉ hắn quần xà lòn đạo, chỉ thiếu chút nữa hòa hậu, cái này cũng cởi đi.
Không được.
Giang Phong bị dọa sợ đến che lại yếu hại nơi, đạo, ta là một cái có điểm mấu chốt nhân.
Ngươi có thể kéo xuống đi.
Dương Dung đầy vẻ khinh bỉ, xoay người nói, tới nhanh một chút đi, yên tâm, ta không nhìn.
Giang Phong quả thực không nghĩ ra bán chính mình nhắn sắc, bất đắc dĩ Nhậm Ngã Tú một mực nhìn mình cằm chằm, ánh mắt kia hận không được đem mình nuốt sống.
Mẹ, dáng dấp đẹp trai cũng là một loại phiền não a.
Giang Phong nhỏ giọng mắng một câu, quay đầu lại nói, nói xong rồi, không cho phép ngươi nhìn a.
Cắt, nói ai nhiều hiếm như thế.
Dương Dung cóng lấy sau lưng thân, vẫn không nhúc đích.
Kháo liều mạng,
ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?
Giang Phong quyết tâm liều mạng, không người một thốn, đem quần cộc hoa cũng cho bóc, bởi vì tinh thần khẩn trương thái quá, tiểu lão đệ cường tráng địa ngửa đầu lên, giống như một cái uy vũ hùng tráng đại tướng quân, nhắm thẳng vào bầu trời.
A,
ta muốn ăn kẹo que.
Nhậm Ngã Tú cũng không chịu được nữa rồi, một tiếng thét chói tai, hướng Giang Phong mạnh phát tới.
Dương Dung nói tốt không nhìn, nhưng nghe đến Nhậm Ngã Tú kia si mê như vậy tiếng thét chói tai, hay lại là tò mò quay lại.
Nhìn Giang Phong bóng lưng, nhìn cái kia đường con phân minh luân quyết, Dương Dung chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, tim đập rộn lên, nhất là thấy kia hai bên bỉnh cao cái mông thời điểm, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai nam nhân cái mông cũng có thể như vậy gợi cảm, không biết trước mặt là hình dáng gì.
Chít chít.
Nhậm Ngã Tú rơi vào thạch đầu trong trận, thật giống như mất đi phương hướng cảm, tại chỗ xoay quanh, thế nào chạy không thoát đi, trong miệng phát ra một trận giọng nói của thú loại, gấp đến độ xoay quanh.
Giang Phong xuất ra phân ly phủ, hướng hắn trên người ném một cái, quát lên, đi ngươi.
Ba.
Lá bùa hạ xuống, Nhậm Ngã Tú như gặp điện giật, thân thể giống như mảnh giấy như thế bay ra ngoài, chật vật lạc trong phòng ngủ.
Nhưng thạch đầu trong trận còn có một người, không, nói xác thực là một cái yêu, ở tại Nhậm Ngã Tú trong thân thể cái kia hồ yêu, rốt cuộc bị tách ra.
Dương Dung khó nén vẻ hưng phấn, không nghĩ tới chính mình một ngày nào đó cũng có thể bắt yêu rồi, kích động kéo Giang Phong, đạo, uy uy uy, tiếp theo nên làm cái gì rồi hả?
Giang Phong tiểu lão đệ bị nàng đong đưa tả hữu lắc đầu, mặt da đỏ lên, đạo, tiếp đó, trước mặc quần áo.
Vừa nói, mặc quần áo xong.
A. Dương Dung lúc này mới ý thức được Giang Phong người trần truồng đâu rồi, mặc dù biết làm như vậy không đúng, nhưng vẫn là không khống chế được túi đầu nhìn sang, nhất thời hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, thầm nói, thật là doan người, thế nào lớn như vậy?
Nhìn đủ rồi chưa? Giang Phong không còn gì để nói, kéo lên cuối cùng dây khóa kéo. Nhìn, nhìn đủ rồi. Phi, ai nhìn ngươi rồi? Dương Dung cố tả hữu mà nói hắn. Đạo, nói đứng đắn, tiếp theo nên làm cái gì rồi hả? Giang Phong từ trong túi càn khôn móc ra một bó to phủ, cái gì trấn yêu phủ, phá tà phủ, thiên lôi phủ, địa hỏa phủ. Tất cả đều kín đáo đưa cho Dương Dung, đạo, ngươi thử một chút. Được. Dương Dung đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, thuận tay cầm lên một đạo phủ, hướng hồ yêu ném tới. Ầm. Đây là một đạo thiên lôi phủ, chỉ nghe một tiếng nổ vang, đem hồ yêu cháy sạch một thân kết lẹt, lông trên người bị nướng lại đen lại quyển, trong cổ họng phát ra từng trận chô đau tiếng thê ực. Lợi hại. Dương Dung khen một câu, lại ném ra một đạo phủ, lần này là trấn yêu phủ, lá bùa phi sau khi đi ra ngoài, giống như biến thành một toàn núi lớn, đem hồ yêu vững vàng trấn áp ở bên dưới mặt, không thể động đậy. Dương Dung càng chơi đùa càng vui vẻ, cầm lên đạo thứ ba phủ, nhìn một cái, ngạc nhiên nói, ngực to phủ. Cái quỷ gì? Trên bùa vốn không có tự, những thứ này là Giang Phong sau cập vào, thuận lợi cho Dương Dung sử dụng, như vậy vạn nhất chính mình không tại người một bên, nàng cũng có thể có tự vệ năng lực. Viết sai. Giang Phong nói, là phong hung phủ, phong bế hung vật ý tứ. Thật dơ. Ta xem ngươi là cố ý. Dương Dung bĩu môi. Giang Phong nói, thật là lỡ bút, ngươi ngực lớn như vậy, còn dùng phong mà. Nói cũng phải nha. Dương Dung ném ra cái này phong hung phủ, chỉ thấy lá bùa càng biến càng lớn, giống như bao bánh trưng như thế, đem hổ yêu của lấy, nốt ở bên trong. Dương Dung chính chơi được phi thường cao hứng đâu rồi, chợt nghe trên thang lầu chuyển tới một trận đội vã tiếng bước chân, nguyên lai là Hà Ngọc nghe được động tĩnh quá lớn, cho là mình nhi tử xảy ra chuyện, không nhịn được đi lên. Tú Nhi, ta Tú Nhi. Vào hành lang, Hà Ngọc khóc chạy qua bên này, mắt thấy liền muốn đạp phải trong trận pháp đá. Chương 111, đệ bốn cái tượng đồng dừng lại. Giang Phong cùng Dương Dung đồng thời la lên. Hà Ngọc bị hai người bọn họ sợ hết hồn, đúng là ngừng lại bước chân, bất đắc dĩ nàng một cái quát thái thái, dáng quá mức mập mạp, bởi vì chạy quá nhanh, thu quá nhanh, ở quán tính tác dụng lực hạng, cuối cùng ai u một tiếng, cả người đi phía trước mới ngã xuống. Hoa lập lạp, thạch đầu trận bị tách ra. Hồ yêu tức một tiếng, nhân cơ hội tránh thoát phù lục trói buộc, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Giang Phong phản ứng đầu tiên là nhảy xuống đuổi theo. Bất quá, hắn động tác đều bày ra, mới nhớ mình bây giờ kinh lạc còn đoạn lắm, chỉ đành phải hậm hực đem chân thu hồi lại. Đứng ở trên hàng rào nhìn xuống, Hồ yêu đã chạy ra nhà lầu, bất quá té gãy một cái chân sau, ở trên sàn nhà linh linh tán tán chảy một đạo vết máu. Hà Ngọc lảo đảo từ dưới đất bò dậy, phàn nàn đạo: "Đại sư, ta Tú Nhi đây." Giang Phong hướng bên trong phòng ngủ chỉ một cái. "Tú Nhi." Hà Ngọc chạy mau đi vào, một cái nước mũi một cái lệ đạo: "Ta Tú Nhi à, ngươi sao số mạng khổ như vậy à, tráng niên liền mất sớm nữa à?" "Uy." Giang Phong đi tới vỗ nàng một chút, đạo: "Ngươi Tú Nhi không có chết, Hồ yêu đã bị ta khu trừ, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ngươi Tú Nhi là có thể tỉnh lại." Vừa vặn lúc này, Nhậm Phi cũng lên tới. Nghe nói như vậy cao hứng có phải hay không? Kéo Giang Phong nói, đại sư, đây là thật sao? Giang Phong gật đầu một cái, đạo, bất quá hắn thân thể và gân cốt suy yếu cực kỳ, ngày mai ta mở cho hắn một bộ toa thuốc tử, yêu cầu liền ăn 3 tháng, lại ở này trong vòng 3 tháng không thể đụng vào nữ nhân, nếu không sẽ là công dã tràng. Nhậm Phi gật đầu liên tục, lại nói, đúng rồi đại sư, vừa mới ta nhìn thấy một cái hồ ly thoan đi xuống, chính là Tú Nhi trong cơ thể hồ yêu sao? Không tệ. Giang Phong nói, cũng may biệt thự chung quanh đã trước thời hạn bị ta dùng phụ lục phong bế, hồ yêu khẳng định vẫn còn ở nhà các ngươi, ta nghỉ ngơi một chút, lập tức đi ngay tìm nàng. Làm viên đại sư, lao hai cái đem nhi tử đỡ lên giường, nhiều lần cảm tạ. Giang Phong ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, Dương Dung đã không kịp đợi, kéo hắn đạo, thì đi bắt hổ yêu đi à. Giang Phong liếc nàng một cái, đạo, ngươi thật đúng là đem mình làm bắt yêu sư á. Dương Dung nhăn nhăn nhó nhó đạo, đi mau mà, vừa vặn bây giờ hổ yêu bị thương, đợi nàng khôi phục như cũ liền không dễ làm. Nhìn Dương Dung hiếm thấy làm nũng bộ dáng, trong lòng Giang Phong động một cái, có chút thất thần. Chậm chậm, hắn xuất ra một đạo truy lùng phù, hướng đỉnh đầu ném một cái, quát lên, thiên địa vô cực, vạn lý truy tung. Quét. Lá bùa trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, từ từ ra bên ngoài phi. Truy lùng phù. Còn có chú ngữ. Dương Dung mặt đầy hưng phấn, đạo, kia đôi câu chú ngữ là ý gì? Giang Phong đứng lên nói, không có gì ý tứ, đọc không niệm đều được, chủ yếu là vì trăng bước. Dương Dung không còn gì để nói. Nhâm ra biệt thự diện tích mấy chục mẫu, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, giống như một tòa đại hình trang viên. Hai người men theo truy lùng phù, nhìn trên đất lẻ tẻ vết máu, xuyên qua hơn nửa biệt thự, cuối cùng lại đến một tòa trước nhà đá. Nơi này là Nhâm gia biệt thự khúc quanh nhất địa phương, trên nhà đá treo một tấm gỗ biển, viết Nhâm thị từ đường bốn chữ. Đến nơi này, truy lùng phù rơi xuống, trước cửa còn có mấy giọt máu tích, chắc hẳn hồ yêu liền nút ở trong từ đường. Giang Phong xuất ra lưỡng đạo phù đến, chính mình giữ lại một đạo khác cho Dương Dung, đạo, cái này gọi là tuyệt sắc phù, coi như là tương đối bi mãnh, bây giờ ta phản ứng khả năng có chút chậm, chờ lát nữa nếu như ngươi xem trước thấy hồ yêu, liền hướng nàng trên người ném. Được, quấn ở trên người của ta. Tỉ tới phơi bày một ít cao cấp thao tác. Dương Dung vỗ ngực một cái, run lên một cái, chủ động đi ở phía trước, đưa tay đẩy cửa. Giang Phong một trận buồn cười, không nghĩ tới Dương Dung trong xương còn rất trung nhị. Trong từ đường đốt dầu hỏa đèn, phía chính bắc là một đầu dài hình vuông án kỷ, phía trên bày một hàng linh vị, phía dưới trưng bày đến mấy con dương gỗ. Treo trên tường một bức tranh giống như bức họa người bên trong người mặc quan phục, chắc hẳn Nhâm gia ở cổ đại cũng là quan lại nhân gia. Trong từ đường dị thường lạnh lẽo thê lương, Dương Dung vừa mới còn một bộ lời thề son sắc dáng vẻ, trong chớp mắt liền có chút đánh sợ, ôm chặt Giang Phong cánh tay. Bộ dáng kia, giống như nhìn phim kinh dị tiểu nữ sinh, lại vừa là mong đợi. lại vừa là sợ hãi, lại vừa là hưng phấn. Ánh mắt của Giang Phong đảo qua, phát hiện Hồ Yêu nút ở án kỷ phía dưới một cái cặp bên trong, lặng lẽ xuất ra tuyệt sát phủ. Nhưng vào lúc này, Giang Phong thân thể bỗng nhiên không khỏi run rẩy, quay đầu lại nói, "Ngực lớn tỷ, ngươi đừng run a. Như ngươi vậy run, ta dễ dàng đánh vạt ra a." "Ta không run a." Dương Dung mặt đầy vô tội. "Không run. Vậy ngươi ngực thế nào đang động?" Giang Phong túi đầu nhìn một cái. Dương Dung đạo, "Là ngươi đang run có được hay không? Ta là đi theo ngươi run." "Ta đang run." Giang Phong hướng bên cạnh rời một bước, quả nhiên phát hiện là mình đang run, càng nói chính xác là treo ở bên hông mình túi càn khôn đang run. "Tình huống gì?" Giang Phong lấy tay sờ một cái, mới phát hiện là Diêm Vương ấn. "Kỳ quái, thật tốt thế nào đầu khởi tới? Lúc trước đều là Hắc Long nuốt tượng đồng thời điểm mới có thể run, hôm nay thế nào?" Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Phong động một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái thứ tư tượng đồng xuất hiện. Giang Phong hỏa nhãn kim tinh lần nữa quét nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện Hồ Yêu ẩn thân trong giường còn có một cái đồ vật, căn cứ mơ hồ hình dáng để phán đoán, hình như là một con gà. Đang suy nghĩ đâu rồi, Hắc Long đã từ Diêm Vương ấn thượng du đi xuống. Không biết có phải hay không là nuốt quá ba cái tượng đồng nguyên nhân, nó thân hình thật giống như trưởng lớn hơn một vòng, bơi tới cái dương nơi, Long Tu nhẹ nhàng bật lên, liền mở dương ra. Tức bị kinh sợ, Hồ Yêu một tiếng thét chói tai, từ trong dương nhảy ra ngoài. Giang Phong cùng Dương Dung căng thẳng thần kinh, chuẩn bị ném phủ, lại không nghĩ rằng, Hắc Long cách chi một cái, trực tiếp đem Hồ Yêu nuốt xuống, lạc ở một cái, sau đó phun ra một đống xương đầu cùng một tấm bị đốt trọi hồ ly ra. Nuốt xong Hồ Yêu, sau đó là dậu kê tượng đồng, Hắc Long ở trong từ đường vòng một vòng, hiển nhiên thân thể đã khôi phục, cuối cùng trở lại Diêm Vương ấn thượng. Hồi lâu, Dương Dung mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng đụng Giang Phong một chút, đạo, xong chuyện nhi rồi hả? Giang Phong sờ Diêm Vương ấn, nhìn sáng lên một mảnh long lân, đạo, hình như là, nhanh như vậy liền xong chuyện nhi rồi. Dương Dung còn giống như không đã biển. Giang Phong nói, không có cách nào đây cũng không phải là ta có thể khống chế. Lúc này, đã sắp đến lúc tờ mở sáng rồi. Hai người nhặt lên hồ ly ra cùng một nhóm tàn cốt, đội vàng trở lại nhà lầu. Nhậm Phi cùng Hà Ngọc đã ngủ rồi, bất quá trước thời hạn phân phó người giúp việc, cho Giang Phong cùng Dương Dung chuẩn bị xong căn phòng. Dương Dung thật dài ngáp một cái, vào phòng, quần áo đều không cởi, hướng trên giường lớn hung hăng một nắm út sốc, tứ chi mở ra, đem cả cái giường cũng chiếm đoạn, đạo, rằng co một đêm, rốt cuộc có thể ngủ an giấc rồi. Giang Phong cũng mệt mỏi được không được, đi tới trước giường, đánh phía trước nàng cái mông đạo, này, chuyển một chuyển, chứa chút cho ta chỗ ngồi. Sẽ không? Được, ta đây ngủ trên người ngươi a. Ngươi dám? Chương 112, vị hoàng tử ngủ một giấc đến giữa trưa. Sau khi rời giường, Giang Phong viết một bộ toa thuốc tử cho Nhậm Ngã Tú. Phát con trai của hiện sát thực biến trở về người bình thường, Nhậm Phi hai người cảm kích rơi nước mắt. Trước khi đi, Nhậm Phi không chỉ có cho Giang Phong một tấm 500.000 thẻ ngân hàng, trả lại cho Dương Dung giá trị mấy trăm ngàn nguyên hoàng kim châu bảo đồ trang sức, tất cả đều là hàng thượng đẳng. Lão thái đem hai người đưa về quán rượu, tự mình lái xe hướng đi Tưởng Khôn báo cáo. Giang Phong vốn định cho lão thái một chút tiền, bày tỏ một chút, có thể lão thái sống chết cũng không chịu nhận. Gần đây vận khí không tệ, tiền vấn đề giải quyết, thậm chí mua xong toàn bộ thảo dược sau đó, còn dư lại không ít. Có tiền, Giang Phong cùng Dương Dung rốt cuộc không cần thiên tiên đi thành Hà bên bảy hàng rồi, ở trong tiểu điếm quá ăn no đi nằm ngủ, ngủ đủ liền ăn sống sống. Nhưng lần này đi tới Dung Thành, lớn nhất thu hoạch vẫn tìm được cái thứ tư tượng đồng. Thập nhị địa chi lấy thứ tư, thắng lợi trong tầm mắt. Tối hôm đó, một lần cuối cùng bó thuốc rồi. Dương Dung cho hắn lau hoàn dược, bỗng nhiên nói, ngày mai chúng ta đến lượn hồi Tân Hải đi. Giang Phong gật đầu một cái, đạo, thế nào, ngươi còn muốn cả đời ý ở chỗ này à? Dương Dung đạo, nơi này cũng không tệ à, mặc dù kinh tế thiếu phát đạt một ít, nhưng phong cảnh rất tốt, khắp nơi đều là cây ngân hạnh. Lại nói từ lúc đi tới Dung Thành, chúng ta còn chưa có đi Ngân Hạnh Đại Đạo xem qua đây. Ngân Hạnh Đại Đạo là Dung Thành nổi danh nhất một con đường, toàn bộ đường dài đến ngũ cây số, hai bên đường tất cả đều là thế sự xoay vần trăm năm cây ngân hạnh. Giang Phong nói, lập tức dẫn ngươi đi nhìn, không phải một cái phá lộ sao? Dương Dung cắt một tiếng, đạo, này lại buổi tối ai đi xem à, cũng không phải là bị ma quỷ ám ảnh. Giang Phong không nói, ngồi xếp bằng ngồi xong, vận hành chân khí trong cơ thể, ở 12 kinh lạc rong ruổi một lần, thông suốt. Đại công cáo thành. Một chu thiên vận hành xong, Giang Phong chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, khổ tận cam lai, hành hạ chính mình hơn nửa tháng thương, cuối cùng là hoàn toàn khôi phục. Mới vừa đứng dậy, Giang Phong đống nhiên nhíu mày, khịt khịt mũi. Thấy Giang Phong biểu tình có cái gì không đúng, Dương Dung còn tưởng rằng thân thể của hắn lại xảy ra vấn đề lâu rồi, mặt đầy ân cần nói, thế nào? Giang Phong lần nữa ngửi một cái, xác nhận không thể nghi ngờ, đạo, có yêu khí. Trong tiểu điểm tới một cái yêu quái. Yêu quái? Dương Dung giật mình nói, cái gì yêu quái? Không phải là hướng chúng ta đến đây đi? Ta xem một chút. Giang Phong hỏa nhãn kim tinh qua lại quét nhìn, cuối cùng ánh mắt định ở cửa thang máy, biến đổi thần sắc, đạo, là một cái vị hoàng tử, hình như là Lam Phượng Hoàng thủ hạ, ban đầu ở trường thành tiệm cơm lớn thấy qua. Cái gì? Nói như vậy, Lam Phượng Hoàng đã tìm được chúng ta. Dương Dung cả kinh hoa dung thất sắc. Giang Phong nói, hẳn còn không có nhanh như vậy. Ta phòng trừng, Lam Phượng Hoàng chỉ biết là chúng ta đến Dung Thành, cho nên mới phái thủ hạ khắp nơi hỏi dò hành tung chúng ta, nếu như nàng biết chúng ta ở chỗ này, đã sớm trực tiếp giết tới rồi. Kia, làm sao bây giờ ạ? Chúng ta đi mau chứ. Vừa nói, Dương Dung liền muốn thu dọn đồ đạc. Giang Phong đang muốn đáp ứng, không nghĩ tới, chợt thấy bên trong đan điền toát ra một cổ bàng bạc hơi nóng, tứ chi cũng không ngừng được địa run rẩy, với chạm điện như thế. "Này, ngươi làm sao vậy?" Dương Dung sợ hết hồn, "Đạo, ngươi đừng làm ta sợ a." Giang Phong thân thể còn đang run, không biết còn tưởng rằng đang nhảy cơ giới múa đây. Hai tay hắn đỡ Dương Dung, từ từ ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm lại con mắt đạo, ta thật giống như muốn thăng cấp á.
Thăng cấp?
Dương Dung cái hiểu cái không?
Ừ.
Giang Phong lục lọi cởi xuống túi càn khôn, ném cho Dương Dung đạo, bây giờ ta yêu cầu giữ độ cao chuyên chú, ngươi giúp ta trông nom một chút, không thể có bất luận cái gì quấy rầy đến ta. Dương Dung còn muốn hỏi cái gì, nhưng Giang Phong đã tiến vào thăng cấp trạng thái, chỉ đành phải thu về, lẩm bẩm nói, được rồi. Giang Phong trên người bốc lên một tầng nồng nặc sương mù. Dương Dung đóng lại TV cùng cửa sổ, mình thì đứng ở ngoài cửa, rất sợ có người nhấn chuông cửa cũng sẽ quấy rầy đến Giang Phong thăng cấp. Cũng không biết, hắn cái này cấp muốn thăng bao lâu.
Mỹ nữ, ra sân khấu ạ.
Dương Dung tâm lý đang suy nghĩ sự tình, chợt nghe phụ cận chuyển tới một chán ghét thanh âm khàn khàn. Ngẩng đầu nhìn lên, đứng trước mặt một cái nhuộm mái tóc màu xám côn đồ các ké, trong ngực ôm hai cái người mẫu trẻ, hai tay ở các nàng trong ngực sờ tới sờ lui, hết lần này tới lần khác con mắt còn nhìn mình, mặt đầy thô bị bộ dáng. Thực ra, cũng không thể hoàn toàn quái nhân ra. Dương Dung mới vừa cơm nước xong, tắm xong, trên người gần mặc một bộ khinh bạc quần ngủ, hoàn toàn không che giấu được bên trong nóng bỏng vóc người, thêm nữa chính mình lại đứng ở phòng khách sạc cửa, người khác không hiểu lầm mới là lạ. Có thể Dương Dung nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy, làm điệu một chút liền cả giận, mắt hạnh trợn tròn, mày liễu dựng thẳng, đạo, về nhà cùng mẹ của ngươi ra sân khấu đi.
Yêu, tính tình thật càng hăng à, không biết lên giường sau đó, có phải hay không là cũng như vậy càng hăng.
Lông xám nam trách chắc lươi hít hà đầu, đẩy ra trong ngực hai cái người mẫu trẻ, hướng các nàng cái mông bấm hai cây, đạo, hai người đi trước căn phòng tắm xong chờ ta, lập tức cho các ngươi tìm một hảo tỉ muội, bốn người chúng ta nhân đồng thời vui vẻ thăng thiên.
Đuổi đi hai cái người mẫu trẻ, lông xám nam trực tiếp đưa tay tới bắt Dương Dung, cất nhà đạo, mỹ nữ, chơi với nhau một hồi thôi, bảo đảm cho ngươi thoải mái phi thiên.
Cút. Dương Dung đi lên chính là một cước, hung hăng giẫm ở đối phương cước bối thượng.
Két.
Bị Dương Dung như vậy giẫm lên một cái, lông xám nam trong miệng phát ra một cái kỳ quái tiếng kêu.
Ừ.
Dương Dung tâm lý lộn bột một chút, suy nghĩ đây là nhân loại có thể phát ra âm thanh sao? Túi đầu nhìn một cái, càng kỳ chuyện lạ tình xuất hiện. Chỉ thấy lông xám nam chân to xanh phá dày lộ ra, mà chân hắn lại là một cái cây quả hình dáng, ngón chân lúc này còn có chân màng liên tiếp.
Vị hoàng tử.
Dương Dung đống nhiên nghĩ đến, Giang Phong vừa mới nói cái kia yêu quái, chẳng lẽ là hắn đó Lam Vượng Hoàng thủ hạ? Nghĩ đến đây, Dương Dung nhanh đi trong túi càn khôn cầm bừa. Nhưng là lông xám nam đã bắt được cổ tay mình, bị Dương Dung một cước dám đến phát hiện nguyên hình, vị hoàng tử giận tí mặt, mắt lộ ra hung quang. Hung hăng nói, mẹ, đồ đê tiện, cho thể diện mà không cần phải không? Lão tử tối nay làm không chết được ngươi. Đi cho ta. Vừa nói, hắn kéo Dương Dung, đem nàng phóng hướng gian phòng của mình. Dương Dung muốn phản kháng, lại bị đối phương tóm đến gắt gao, không thể động đậy chút nào.
Trời ơi!
Làm sao bây giờ hả? Dương Dung khóc không ra nước mắt, muốn chết tâm đều có. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuyên tường mà ra, giống như một đạo thiểm điện, xông vào trong hành lang, không phải là Giang Phong nơi nào còn có người khác.
Két.
Chỉ thấy hắn bắt lại vị hoàng tử thủ cánh tay, miễn cưỡng gậy, xuống đầy đất vịn cọp lông. Cùng lúc đó, hắn đem Dương Dung ôm vào trong ngực, bay lên chính là một cước, ta lăn lộn mẹ của ngươi xiết qua hôi vết tường. Một cước trực tiếp đem vị hoàng tử đã bay đi ra ngoài.
Giang Phong tới,
thăng cấp trở lại. Vũ phẩm vũ thánh, nam thần Giang Phong, một cước đem vị hoàng tử đã bay 100m xa, hung hăng đụng vào cuối hành lang trên vết tường.
Két.
Vị hoàng tử phát hiện nguyên hình. Hắn không nhận biết Dương Dung, nhưng nhận ra Giang Phong, bởi vì Lam Vượng Hoàng cho bọn hắn nhìn Giang Phong hình, nhận ra Giang Phong sau đó, vị hoàng tử bị dọa sợ đến vội vàng hướng thang lầu bên trong chạy.
Thiên, Lý, Trạm,
Giang Phong gầm lên giận dữ. Thân thể hư không tiêu thất. Dương Dung chính cảm thấy kỳ quái đâu rồi, thế nào một người lớn sống sờ sờ bỗng nhiên không thấy, ngẩng đầu nhìn lại lúc, Giang Phong đã trở lại, trong tay còn mang theo một cái máu chảy đầm địa đầu vịt.
Ngực lớn tỉ, đi, đi ngân hạnh đại đạo vịt quay đầu ăn.
Vừa nói, Giang Phong đem Dương Dung cõng lên người, trở về phòng, mở cửa sổ ra, tung người nhảy một cái. Chương 113, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hai người chỗ căn phòng là quán rượu tầng cao nhất, 33 tầng, mỗi tầng 3m lời nói, đó chính là gần 100 thước cao. Dương Dung chỉ cảm thấy thân thể mất đi trọng tâm, bên hai gào thét sinh phong, nhất thời thân thể liền mềm nhũn. Theo bản năng, nàng ôm chặt cổ Giang Phong, nhắm lại con mắt, ở trong cuồng phong một trận thét chói tai.
A,
ngực to nhân, lượng hô hấp đương nhiên sẽ không quá nhỏ. Dương Dung lúc đó, chu vi ngũ cây số âm thanh khống đèn cùng cậu đều bị nàng kích hoạt.
Phải chết, phải chết,
chúng ta đều phải chết. Dương Dung nói lại nhảy nửa ngày, chợt phát hiện có điểm không đúng, mở mắt nhìn một cái, mới phát hiện mình đã vững vàng chứ lục.
Ảo giác,
cắn một cái đầu lưỡi mình,
a,
đau. Xác nhận chính mình còn chưa có chết, Dương Dung hít thở sâu một hơi, ổn định một chút tâm tình, bình phục sau đó, hai tay bấm cổ Giang Phong đạo, ngươi một cái tử tiện nhân, ngươi muốn chết à?
Kích thích không?
Giang Phong quay đầu lại, mặt đầy cười đế ức.
Kích thích cái đầu ngươi.
Dương Dung từ Giang Phong trên lưng leo xuống, không nghĩ tới hai chân mềm nhũn, lại té xuống.
Chầm một chút.
Giang Phong tay mắt lanh lẹ, ôm nàng eo, lúc này mới phát hiện, Dương Dung trên người quần ngủ đều bị thấm ướt, dính dính địa dán vào trên người, đem kia như ma quỷ bóc người vẽ bề ngoài tinh tế.
Ta đi, vượng sữa rồi.
Giang Phong nhìn đến một trận hoa mắt choáng váng đầu, cơ đầu, đạo, ngực lớn tỉ, ngươi không phải là dọa đái ra chứ?
Thế nào ướt thành như vậy?
Đi ngươi, đây là mồ hôi có được hay không? Dương Dung mặt đầy u hoán, lòng vẫn còn sợ hãi. Giang Phong túi đầu ngửi một cái, ừ, là mồ hôi, đổ mồ hôi.
Cút.
Dương Dung đem quần ngủ cổ áo che, đứng vững thân thể, chỉ Giang Phong trong tay đầu bị đạo, đây chính là kia yêu quái, Lam Vượng Hoàng thủ hạ chứ? Giang Phong gật đầu một cái, đạo, phòng trừng Lam Vượng Hoàng cũng mau tìm tới nơi này rồi, chúng ta phải đi. Dương Dung hướng trên lầu nhìn một cái, đạo, nhưng ta đồ vật còn không có thu thập đây. Yên tâm đi, đều ở bên trong. Giang Phong chỉ túi càn khôn, đạo, ngươi bảy cái quần lót, hồng tranh hoàng lục thanh lam tử, một cái cũng không lọt. Vừa nói, thừa dịp Dương Dung không chú ý, Giang Phong lại đem nàng đeo lên, thân hình như gió, ở dung thành phố lớn ngõ nhỏ lúc này qua lại tự nhiên. Bay nhanh đại khái nhị 10 phút, Dương Dung nhìn vòng quanh tả hữu, cau mày nói, đây không phải là đi chạm xe đường à? Chúng ta không phải là phải về Tân Hải sao? Giang Phong nói, đi trước Ngân Hạnh đại đạo, ngươi không phải là muốn đi sao? Ở dung thành nhiều trì hoãn một phút, liền nhiều một phần bị Lam Phượng Hoàng tìm tới nguy hiểm. Có thể Dương Dung tâm lý không chỉ không có sợ hãi, ngược lại cũng rất ngọt ngào, bởi vì chính mình thuận miệng một câu nói, đều có người thời khắc ký để ở trong lòng, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Thời gian đã trễ lắm rồi. Ngân Hạnh trên đường lớn cơ hồ không có gì người đi đường, nhưng cảnh sắc hay lại là cứ tốt, đứng ở dưới bóng cây, nghe kia nhàn nhạt thụ diệp hương vị, có một loại cùng thiên nhiên hòa làm một thể cảm giác. Hoa a, thật là đẹp a. Dương Dung đứng ở giữa đường, mở ra giơ lên hai cánh tay, tại chỗ xoay quanh, tóc dài xóa bay, làn váy khẽ giơ lên, lộ ra hai khúc trắng loãng tinh tế bắp chân. Qua không tới 5 phút, Dương Dung đạo, được rồi, chúng ta nên trở về Tân Hải rồi, bây giờ không biết có hay không xe đây. Nhanh như vậy? Giang Phong có chút kinh ngạc, đạo, không nhiều ở một lúc sao? Dương Dung dĩ nhiên cũng muốn nhiều ở một lúc, nhưng nơi này quá nguy hiểm. Nàng không muốn để cho Giang Phong tâm lý ấy nấy, cười nói, ta cho là Ngân Hạnh đại đạo rất dễ nhìn đâu rồi, cũng là như vậy đi. Giang Phong trong đầu nghĩ, nữ nhân thật là kỳ quái động vật, vừa mới còn nói thật là đẹp, một hồi lại không có ý nghĩa. Vậy cũng tốt, chúng ta đi chạm xe nhìn một chút. Bởi vì không có nhiều thời gian, hai người trực tiếp từ Ngân Hạnh Lâm bên trong xuyên qua. Mới vừa đi mấy bước, Dương Dung đột nhiên ngừng lại, lỗ tai giật giật, đạo, nghe, có phải hay không là có tiếng gì đó. Giang Phong cẩn thận nghe một chút, quả nhiên, gió đêm bên trong chuyển tới một trận ân ân á á thanh âm, một nam một nữ, hình như là đang làm chuyện kia. Dương Dung bắt đầu không phản ứng kịp, thấy Giang Phong mặt đầy say mê dáng vẻ, mới ý thức tới đó là cái gì thanh âm, mặt đỏ lên, đạo, ta, thật giống như nghe lầm, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Giang Phong kéo nàng lại, hướng xa xa chỉ một cái, đạo, ngươi xem, vậy là ai xe? Xe. Dương Dung híp con mắt nhìn hồi lâu, mới phát hiện trong rừng đậu một chiếc hot chờ xe thể thao, nhưng bảng số xe quả thực không phân biệt được rồi, lắc đầu nói, quá xa, không thấy rõ. Giang Phong kéo nàng đến gần mấy bước, đạo, nhâm ra xe, ngươi quên. Dương Dung đến gần mấy bước nhìn một cái thật đúng là, ngạc nhiên nói, đã trễ thế này, chẳng lẽ Nhậm Phi lão hai cái cũng tới ngắm phong cảnh? Không, nhất định là Nhậm Na Tú. Giang Phong nói, Nhậm Phi lão hai cái ngồi đều là xe thương vụ, hơn nữa đều có tài xế, chiếc xe thể thao này nhất định là Nhậm Ngã Tú mở. Đang khi nói chuyện, chợt tiếng ân ân a a thanh âm lớn hơn, đang ở phụ cận trong rừng cây. Trong lòng Dương Dung động một cái, đạo, không phải là Nhậm Ngã Tú ở. Giang Phong trầm trầm gật đầu, đạo, cái này Nhậm Ngã Tú thật đúng là muốn chết. Ta đều nói với hắn, trong vòng 3 tháng không thể đụng vào nữ nhân, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, hắn liền không nhịn được. Dương Dung hiếu kỳ nói, đụng nữ nhân sẽ có hậu quả gì không? Giang Phong nói, hắn thân thể đều sắp bị hồ yêu ép cô. Ngươi nói sẽ có hậu quả gì không? Liên như vậy, tự mình làm bậy thì không thể sống được, chúng ta đi thôi. Hai người xoay người đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên chuyển đến một cái quen thuộc mà diêm dúa lẳng lơ thanh âm. Em trai, dùng sức. Dùng sức a. Tỷ tỷ sắp tới. Giang Phong cùng Dương Dung hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng kinh hãi, bị dọa sợ đến bước chân cũng bước không mở. Bởi vì, cái này nói chuyện nữ nhân không là người khác, chính là Lam Vượng Hoàng. Không nghĩ tới Nhậm Ngã Tú lần này dẫn đến nữ nhân, lại là Lam Vượng Hoàng. Lam Vượng Hoàng, nhất phẩm đại yêu, lần trước giống như Giang Phong đều bị trọng thương, không biết bây giờ khôi phục được mấy thành. Nhưng, cho dù chỉ khôi phục đến 3 thành, Giang Phong cùng nàng đánh cũng không có bao nhiêu phần thắng, cứ việc chính mình vừa mới lên tới ngũ phẩm vũ thánh. Tinh thần phục hồi lại, Dương Dung kéo Giang Phong, niết thủ niết cước chuẩn bị rời đi. Giang Phong mới vừa đi hai bước, lại quay đầu trở lại, để thanh âm nói, ta không thể đi, đây là 1000 năm một thở cơ hội a. Có ý gì? Dương Dung không quá hiểu. Giang Phong nói, bây giờ là Lam Phượng Hoàng sự chú ý, sức đề kháng kém cỏi nhất thời điểm, nếu như lúc này tìm tới cơ hội đánh lén, nói không chừng có thể đánh bất ngờ thắng, nếu không, nàng sớm muộn vẫn sẽ tìm tới chúng ta. Cho dù chúng ta thuận lợi trở về Tân Hải, tránh được lần đầu tiên, tránh được 15 sao. Dương Dung biết làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng Giang Phong nói thật có đạo lý. Khả năng lần này là hai người giết chết Lam Phượng Hoàng cơ hội duy nhất rồi. Chị, nếu không ngươi đi chạm xe cho ta. Ý miệng. Dương Dung hung hăng cắt đứt, nàng biết Giang Phong lại muốn khuyên chính mình rời đi, trước theo tiếng hướng trong rừng cây đi tới. Giang Phong đuổi sát theo. Chương 114, ngươi chết ta sống thật sâu trong bụi cỏ, trải một tấm thảm. Ánh trăng xuyên thấu qua lá cây, thưa thất rơi vãi ở trên thảm trải sàn, vậy vào Lam Phượng Hoàng cùng Nhậm Ngã Tú sáng bóng trên người. Hai người không mảnh vải che thân, thân thể quấn quýt lấy nhau, khởi khởi phục phục, ân ân a a, chơi được chính tận đứng đây. Giang Phong đứng ở Dương Dung phía sau, dán chặt nàng thân thể, nhìn trước mắt hình ảnh, rất nhanh, mình cũng có phản ứng. Dương Dung có chút quay đầu, nằm ở Giang Phong bên hai, môi đều phải cắn lấy Giang Phong trên lỗ tai rồi, nhẹ nhàng thổi cả giận, "Thì, chúng ta lúc nào động thủ?" Giang Phong lỗ tai ngừng ấy, phía dưới phản ứng lớn hơn, "Đạo, chờ một chút, chờ bọn hắn đến cao triều nhất lại nói." Dương Dung ngừ một tiếng, hay ngó qua chỗ khác, lúc này, đột nhiên cảm nhận được có một cứng rắn đồ vật để ở chính mình phía sau. Bắt đầu nàng cho là trong bụi cỏ bụi cây nhánh cây, đưa tay cho gọi tới, không nghĩ tới rất nhanh, kia nhánh cây lại đánh trở lại. Dương Dung âm thầm cau mày, một cái cầm nhánh cây, muốn đem nó ném ở một bên, bất đắc dĩ lôi mấy cái cũng kéo không núc đích, suy nghĩ đạo, này cái gì phá nhánh cây à, như vậy to, nóng bỏng nóng bỏng. Ồ, còn giống như biết rung động. Ngực lớn tỉ. Giang Phong hổ khu rung một cái, không chịu nổi, sắc mặt đỏ lên, khí tức nặng nề, sau khi kêu một tiếng, trực tiếp đem Dương Dung ôm chặt lấy, rõ ràng cho thấy xúc động. Dương Dung thân thể run lên, vừa xấu hổ vừa bội, đạo, ngươi, làm gì nhỉ? Ông ta xong rồi cái gì, mau buông ta ra. Giang Phong nói, ngươi buông ta ra trước a, nếu không ta không khống chế được chính mình. Thả ngươi ra. Dương Dung túi đầu nhìn một cái, mới ý thức tới trong tay mình cầm nơi nào là cây gì chi, lại là. Hai người động tĩnh hơi có chút đại, cũng còn khá, đối diện Lam Phượng Hoàng cùng Nhậm Ngã Tú cũng tới vong ngã cảnh giới, cũng không có chú ý tới trong bụi có người ở nhìn lén. Hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy, Dương Dung thật lâu không thể tự mình, bình phục đã lâu, đạo, có thể động thủ sao? Nhanh. Giang Phong nhét một cái lá bùa cho Dương Dung, do dự một chút, đem hoàng kim kiếm cũng cho nàng. Dương Dung biết thanh kiếm này lợi hại, trả lại cho Giang Phong nói, ta không có thói quen dùng cái này, cũng là ngươi giữ đi. Cũng được. Vậy ngươi trốn ở chỗ này, ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài a. Giang Phong nắm hoàng kim kiếm, nhao nhao muốn thử. Rốt cuộc, cơ hội tới. Hồi lâu, chỉ nghe a một tiếng, Nhậm Ngã Tú cùng Lam Phượng Hoàng người run một cái, ôm thật chặt với nhau. Nhậm Ngã Tú mặt đầy thỏa mãn cùng say mê. Xem xét lại Lam Phượng Hoàng, ánh mắt lóe lên một tia lệ khí, tay trái thật cao nâng lên, phất một chút, trực tiếp từ sau vắt xuyên thấu Nhậm Ngã Tú trong thân thể, đem hắn máu chảy đầm địa tim bắt đi ra, cắt chi một cái, nuốt sống đi xuống. Đáng thương Nhậm Ngã Tú, căn bản không có phản ứng thời gian, cứ như vậy đần độn đu mê ngọt rồi. Cơ hội trong cùng một lúc, Giang Phong cầm kiếm mà lên, vọt tới Lam Phượng Hoàng sau lưng, cắt một chút, hoàng kim kiếm liên căn đâm vào nàng sau lưng. A! Lam Phượng Hoàng hét thảm một tiếng, cũng không quay đầu lại, vung tay chính là một trường, ba một chút, chính giữa Giang Phong trước ngực. Giang Phong cho là mình nhất định sẽ bay ra ngoài, không nghĩ tới, một trường này đánh vào trên người mình với không dùng lực tựa như, không một chút nào đau. Giang Phong cùng Lam Phượng Hoàng hai mắt nhìn nhau một cái, đều ngẩn ra, không biết xảy ra chuyện gì. Giang Phong không bị thương, nhưng nút ở phía sau Dương Dung dọa sợ. Chỉ thấy nàng bất chấp nguy hiểm địa vào tới, nắm lá bùa hướng Lam Phượng Hoàng trên người qua loa ném đi. Những lá bùa này, bản đối với Lam Phượng Hoàng không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng Lam Phượng Hoàng mới vừa ăn Giang Phong một kiếm, trên người máu tươi ồ ồ toát ra. Lá bùa gặp phải huyết dịch, bộc phát ra so với bình thường mạnh hơn uy lực, Trấn Yêu phủ, Thiên Lôi phủ, Địa Hỏa phủ, Phong Hung phủ. Thằng đem Lam Phượng Hoàng đánh cả người bất yên, lộ ra nguyên hình. Hô, một cái túy lam sắc dáng góc to khổng tức xuề cánh, quên quần lên đỉnh đầu. Tiểu tiện nhân, tìm chết. Lam Phượng Hoàng ghi hận Dương Dung, túi người mà xuống, bắt đối phương, đi theo hung hăng hất một cái. Đáng thương Dương Dung, luôn miệng âm đều không gọi ra, giống như mảnh giấy như thế bị quật bay đi ra ngoài, cuối cùng rơi vào trong bụi cây rậm rạp không có động tĩnh, cũng không biết là chết hay sống. Ngực lớn tỉ. Con mắt của Giang Phong một đỏ, muốn đi qua nhìn một chút Dương Dung. Bất đắc dĩ Lam Phượng Hoàng lại hướng chính mình nào tới, sắc bén móng đuốt chộp vào trên bả vai mình. Theo lý mà nói, một chảo này đi xuống, Giang Phong bả vai không phế cũng tàn tật rồi, có thể kỳ quái là chính mình chỉ là áo khoác bị cào nát rồi, đừng nói bả vai, liền bên trong món đó đồ lót cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đồ lót? Đại nương làm đồ lót? Chẳng lẽ trong lúc này đi lại có ngăn cản tổn thương chức năng? Hết thệ các thứ này ở Giang Phong trong đầu chợt lóe lên. Hắn không có thời gian suy nghĩ những thứ này, chỉ muốn mau sớm giết Lam Phượng Hoàng, nhìn một chút Dương Dung thế nào. Thừa dịp Lam Phượng Hoàng một đòn thất thủ, Giang Phong tung người một cái, nhảy lên thật cao, vững vàng rơi vào Lam Phượng Hoàng sau lưng. Mẹ, đi chết đi. Giang Phong với nổi điên như thế, tay cầm hoàng kim kiếm một trận đâm loạn, ở Lam Phượng Hoàng trên người đâm một cái đại đại lỗ máu. Lam Phượng Hoàng kêu thảm thiết không thôi, có thể thế nào cũng không bỏ rơi được Giang Phong, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, hướng cây ngân hạnh thượng đụng tới. Ầm. Một cái đụng này, Lam Phượng Hoàng chảy máu được nhanh hơn, bởi vì bị thương quá nặng, thân hình lão đảo muốn ngã. Nhưng Giang Phong thảm hại hơn, bị nuông chịu tính quăng bay ra đi, giày đều bị bỏ rơi. Càng bi thảm là, ở lúc rơi xuống đất, chân trái thật giống như đã dẫm vào bén nhọn gì đồ vật, hỏa lạt lật đau. Giang Phong ngồi dưới đất, ôm lấy chân trái nhìn một cái, cập nhật, lại là một cây đinh, chừng dài 10 cm, đem mình toàn bộ cước đối cũng xuyên qua. Gào. Lam Phượng Hoàng một tiếng hí, lần nữa lao xuống. Lần này nàng đã có kinh nghiệm, không hề bắt Giang Phong thân thể, hai móng chạy thẳng tới đầu hắn. Lần này thế tới cực nhanh, không ra ngoài dự liệu lời nói, hẳn là Lam Phượng Hoàng cuối cùng một câu rồi. Giang Phong gấp đến độ phải chết, muốn né tránh, có thể trên chân còn mặc một cây đinh đây. Chính không biết nên ứng đối ra sao, lúc này, trước mắt chợt lóe, thật giống như có vật gì đang sáng lên, cúi đầu nhìn một cái, nguyên lai là lòng bàn chân Tiểu Thái Dương đang lấp lánh. Còn bản đó, Tiểu Thái Dương, Cửu Dương chi thể, có thể thông qua cây ngân hạnh triệu hoán âm binh âm tướng, thế nào đưa cái này quên. Giang Phong cắn chặt hàm răng, nhịn đau nhổ ra đinh, đau đến mắng nhiếc, mang huyết chân trái hướng cây ngân hạnh làm hơn dẫm lên một cái. Hoa lập lạp, cây ngân hạnh diệp rối rít điêu tàn. Lá rụng đầy trời trung, đến không hết bóng đen tử tử trên trời hạ xuống, cưỡi ngựa tướng quân, gánh đao binh lính, đem Giang Phong đoàn đoàn vây vào giữa. Mẹ, đừng để ý ta, đánh cho ta, giết chết này lão điểu. Giang Phong la to, chỉ huy âm binh âm tướng tấn công Lam Vương Hoàng, mình thì qua đến một chân, hướng Dương Dung lạc thân địa phương bỏ qua. Ngực lớn tỉ, ngươi cũng không thể có chuyện a. Nếu như ngươi có chuyện, mụ, lão tử xốp toàn bộ địa phủ cũng phải đem ngươi cứu trở về. Chương 115, Diêm Vương một nộ Giang Phong bỏ một vòng lớn, rốt cuộc ở trong bụi cỏ tìm tới Dương Dung. Chỉ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chứa huyết, nhắm con mắt hôn mê bất tỉnh. Lấy tay tìm đòi, hô hấp vẫn còn, bất quá phi thường suy yếu. Hô hấp nhân tạo. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Giang Phong suy nghĩ lần trước Dương Dung chính là chỗ này sao cứu mình, vì vậy hít sâu một hơi, đem miệng đóng góp đi xuống. Cút. Miệng còn không có chống lại đi đâu rồi, Dương Dung liền chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt nói một chữ. Nghe đến chữ đó, Giang Phong thật là so với mua vé số trúng số độc đắc còn vui vẻ hơn, cao hứng trực tiếp nhảy cớ lên. Ai u ta đi. Cái này chật vật ngã nhào trên đất, quên chân trái trên nền còn có một xuyên tương đây. Người không sao chớ. Dương Dung hướng hắn chân liếc mắt một cái. Giang Phong hung hăng lắc đầu, đạo, không việc gì, chút thương nhỏ này tính là gì. Dương Dung ngừ một tiếng, câu đầu ngón tay đạo, ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Được. Giang Phong đem cả khuôn mặt cũng dán tới. Dương Dung chậm rãi giơ tay lên, ba một chút, đánh vào Giang Phong trên mặt, đạo, ngươi vừa mới có phải hay không làm muốn hôn ta? Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, lần này đánh mềm mại mà vô lực, giống như tình nhân lúc này vớt ve. Giang Phong bị đánh trong lòng rung động, lắc đầu nói, không có à, ta là muốn cho ngươi hô hấp nhân tạo. Cũng còn khá ngươi đã tỉnh, nếu không ta Giang Mỗ Nhân một đời thuần khiết đều phải hủy hết tại tay ngươi rồi. Dương Dung cười khổ cười, biết quán đạo, ta chết sau này, ngươi cũng không cho thương tâm, cứ như vậy mau mau nhạt nhạt còn sống, có nghe hay không? Tử. Giang Phong cảm thấy không giải thích được, đạo, ngươi làm sao biết tử a? Nếu như ngươi chết, ta đi kia tìm ngươi ngực lớn như vậy a? Tiểu xuất sinh, ho khan một cái. Dương Dung mắng một câu, đạo, ta đều phải chết, vẫn không quên chiếm ta tiện nghi. Thấy Dương Dung tới tới lui lui nhất tự, Giang Phong tâm lý mơ hồ có một loại không rõ dự cảm. Khu, ho khan một cái. Dương Dung ho khan tần số càng lúc càng nhanh, một bên cụ, còn một bên hổ máu, nhìn đến Giang Phong rất là thương tiếc. Bình phục chốc lát, Dương Dung lại nói, trước ta cho ngươi dạy ta tu luyện, ngươi khăng khăng không chịu, lại. Còn để cho ta bái ngươi vì sư, ai? Đời sau có cơ hội tu luyện nữa đi. Khá ca. Giang Phong nói, đời này là được. Chờ ngươi được rồi ta sẽ dạy ngươi. Dương Dung đạo, còn để cho ta bái ngươi vì sư sao? Giang Phong hung hăng lắc đầu, ngươi là sư phụ, ta là đồ đệ, như vậy được không? Được. Ho khan một cái. Dương Dung tái nhợt trên mặt toát ra nở nụ cười, thở dài một tiếng, đạo, chỉ tiếp. Không có cơ hội á. Vừa nói, Dương Dung từ từ đưa tay ra, hướng trước ngực mình chỉ. Phu cận đùi cỏ quá sâu, đem Dương Dung toàn bộ thân thể đều che lại. Giang Phong bẹt ra bụi cỏ, theo Dương Dung ngón tay địa phương nhìn một cái, nhất thời trong lòng cả kinh. Chỉ thấy trái tim của nàng tạm nơi, cắm một cây màu xanh lam lông chim, vừa dại vừa nhọn, giống như một thanh lợi kiếm. Không trách nàng luôn nói tử a tử, nguyên lai. Ngực lớn tỉ. Giang Phong kêu đau một tiếng, con mắt một đỏ, cảm giác cái lông chim này so với cắm ở tim mình thượng còn phải đau. Không phải nói được không thương tâm sao? Ho khan một cái. Nói xong câu này, Dương Dung phảng phất xài hết toàn bộ khí lực, thân thể run rẩy dữ dội đến, khóe miệng máu tươi thẳng hướng trào ra ngoài, không ngừng co quắp. Ngực lớn tỉ. Giang Phong lại cũng không khống chế nổi, nước mắt hy lý hoa lạp rớt xuống. Lông chim cắm ở trong trái tim, tuyệt đối không thể động, nếu như di chuyển, thần tiên cũng không cứu được, nhưng mặc cho nó như vậy cắm, cũng không phải là một biện pháp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giang Phong suy nghĩ một mảnh hỗn độn, chúng không khí 333 hùng hăng vỗ tay, muốn hỏi một chút như đầu mã diện có biện pháp nào hay không, nhưng này hai cái hố hàng hay lại là như dĩ vãng như thế, đến một cái thời khắc mấu chốt liền mẹ nó chơi bùa ẩn thân. Mẹ, ta thảo ni mẹ. Lao tử đường đường Diêm Vương chuyển thế, lại trơ mắt nhìn mình thân ái ngực lớn thì chịu chết. A. Giang Phong nhanh muốn điên, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cả kinh trong rừng chim muông bu đầu. Ta thảo rời ạ Lam Vương Hoàng, đem ngươi tim trả lại cho ngực lớn tỷ. Cả đời này khí, Giang Phong liền vết thương ở chân cũng không cảm giác được đau đớn, một cái phi thân vọt tới Lam Phượng Hoàng bên người. Giờ phút này, âm binh âm tướng bị Lam Phượng Hoàng đánh thất linh bát lạc, nhưng Lam Phượng Hoàng chính mình cũng không khá hơn chút nào, cánh cũng tiến bất động, dựa ở cây ngân hạnh trên thân cây thật sâu thở hổn hển. Giang Phong khóc đỏ con mắt, tay cầm hoàng kim kiếm, suy một chút đâm vào Lam Phượng Hoàng ngực, sau đó dụng lực rạch một cái. Phúc. Lam Phượng đã sớm không có sức đánh trả, phun miệng huyết, trơ mắt nhìn mình bị khai tràng bể bụng. Giang Phong đưa tay hướng nàng ngực một chảo. Một chảo này, chưa bắt được tim, lại trộm được một viên trứng ngỗng đại vật nhỏ, còn có chút lóe quang. Yêu đan. Nhất phẩm đại yêu đan. Trong lòng Giang Phong động một cái, yêu đan là một bảo. Trước ở thu vị dương tượng đồng thời điểm, chính mình từng giết một cái xà yêu, tu vi là thất phẩm đại yêu, ăn nó yêu đan, mặc dù lúc ấy không có lập tức thăng cấp, nhưng tu vi tăng nhiều. Mà Lam Phượng Hoàng là nhất phẩm đại yêu, nếu như ăn nàng yêu đan, ngực lớn tỷ có thể hay không? Khởi tử hồi sinh. Lam Phượng Hoàng yêu đan phi thường bền chắc, đã cùng tim hòa làm một thể, trung quanh liên tiếp rất nhiều huyết mạch. Giang Phong đem huyết mạch toàn bộ cắt đứt, lấy ra yêu đan. Chỉ một thoáng, Lam Phượng Hoàng bàng đại khủng tức thân thể tan cảnh địa té xuống, yêu đan bị lấy đi, nàng rốt cuộc hoàn toàn xong rồi. Ngực lớn tỷ. Giang Phong bưng yêu đan trở lại bên cạnh Dương Dung, có thể thứ nhất yêu đan quá lớn, thứ hai Dương Dung đã tiến vào sắp gặp tử vong trạng thái, căn bản không nuốt nổi. Không có cách nào Giang Phong không thể làm gì khác hơn là đem yêu đan mấm, nhất khẩu khẩu hướng Dương Dung trong miệng đút vào đi. Ngay ngắn một cái viên yêu đan đút hết. Giang Phong thấp thỏm không chừng, nhìn chằm chằm Dương Dung nhịn. Ho khan một cái. Hồi lâu, Dương Dung ho nhẹ một tiếng, lại thật tỉnh lại. Ta, tại sao lại sống? Dương Dung mặt đầy u mê, nhìn Giang Phong nói, ngươi vừa mới có phải hay không là lại chiếm ta tiện nghi? Ta không có. Giang Phong mừng đến chảy nước mắt. Quỷ mới tin. Dương Dung oán trách một câu, đạo, người chết liền nghi đô giam chiếm, ngươi thật là không hề có nguyên tắc. Hai người chính liếc mắt đưa tình đâu rồi, đột nhiên, trong bụi cỏ chui ra ngoài một cái xương mặt xương mũi như đầu, đạo, vương gia, vừa mới ngài có phải hay không là đang kêu gọi tiểu. Nhìn thấy như đầu, Giang Phong giận không chỗ phát tiết, đi lên chính là một cước, ta lăn lộn ni mụ chân bị bước, cút cho lao tử, con mẹ nó ngươi bị đuổi. Khắc ca vương gia. Như đầu mặt đầy bị quất, đạo, lúc nhỏ là một thứ liều mạng à, kia tuyệt thế đại yêu giờ nào khắc nào cũng đang đuổi giết chúng ta đây. Giang Phong lại đạp hắn mấy đá, miễn cưỡng hết giận, đưa tay nói, sổ sinh tử cho ta. Thế nào vương gia? Như đầu đạo, ngài không việc gì muốn sổ sinh tử làm gì? Giang Phong nói, bây giờ Diêm Vương ấn đã có, ta có phải hay không là có thể dùng sổ sinh tử đoạn nhân sinh chết? Vậy cũng không được. Như đầu đạo, không nói thập nhị địa chi còn không có gom xong, và lại, sổ sinh tử sửa đổi sinh tử, chỉ có thể là tai họa bất ngờ cái loại này, tỉ như tai nạn xe của a, chết chìm a loại, ngài muốn nó cũng không cái gì dùng. Thật. Giang Phong trước liền đoán được sẽ là như vậy, chỉ bất quá chưa có xác định. Thiên chân vạn sát. Như đầu đạo, bằng vào vương gia ngài trí tuệ, ta có thể gạt được ngài. Giang Phong suy nghĩ một chút cũng phải, chỉ dương dung trong trái tim cái kia lông chim, đạo, kia. Yeah. Loại tình huống này nên xử lý như thế nào? Chương 116, manh tăng ái chà chà, thương tổn đến trái tim a. Nưu đầu nhìn Dương Dung liếc mắt, đạo, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, lợi hại như vậy thường, chỉ có manh tăng mới có thể cứu được nàng. Manh tăng? Giang Phong nói, hắn là người nào? Nưu đầu đạo, manh tăng nguyên là Kim Sơn tự Tam Cung Lục Viện Trung Thần Y Viện viện trưởng, sau đó không biết nguyên nhân gì, rời đi Kim Sơn tự. Người này y thuật cái thế vô song, chỉ cần hắn chịu ra tay, cứu được không không sống nhân. Giang Phong vui vẻ nói, người này bây giờ nơi nào? Nưu đầu đạo, ngược lại cũng không xa, ngụ ở Dung Thành nông thôn, một cái tên là Mụ thôn địa phương, trong thôn tất cả đều là người đuôi. Từ nơi này một mực hướng bắc đi, ước chừng 200 dặm đường đã đến. 200 dặm đường, nói xa không xa, nói gần thì không gần. Giang Phong không nói hai câu, ôm lấy Dương Dung, chuẩn bị lên đường. Vương gia chậm đã. Nưu đầu đống nhiên gọi hắn lại. Thì thế nào? Nưu đầu đạo, manh tăng tuy có thể trị bệnh cứu người, nhưng hắn có một cái kỳ quái quy củ. Giang Phong không nhịn được nói, cái gì quy củ? Đậu con má nó. Con mẹ nó ngươi nói chuyện có thể hay không nói một hơi, ở nơi này theo ta nhường đây. Nưu đầu đạo, có người nói, năm đó manh tăng là phạm vào sự tình, mới bị Kim Sơn tự đuổi ra ngoài. Cho nên đối với Kim Sơn tự đồng môn phi thường thống hận, như muốn cho hắn cứu người, phải giúp hắn sát một cái Kim Sơn tự nhân, cụ thể giết ai, gặp mặt sau đó hắn tự sẽ nói cho người biết. Kim Sơn tự là thiên hạ Phật tu đệ nhất đại phái, môn hạ vô số kỳ nhân dị sĩ, vương gia ngài muốn trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Phong lạnh lùng nói, đừng nói sát một cái, chính là giết sạch toàn bộ Kim Sơn tự, lao tử cũng tuyệt không chớp mắt. Ai, chúng ta vương gia cái gì cũng tốt, chính là thích thổi ngư bức. Nưu đầu nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi nói cái gì? Giang Phong mắt cho chừng một cái, ngang ngược mười phần. Nưu đầu cợt nhà đạo, tiểu nói là, vương gia ngài cái gì cũng tốt, nhất là dáng dấp anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, ai thấy cũng thích, hoa kiến hoa khai, gà mái thấy ngài cũng muốn là ngài đẻ trứng. Đi ngươi. Giang Phong đi lên một cái tát, đánh hắn như đầu run lẩy bẩy, đạo, đừng cho là ta không nghe được thổi như bức ba chữ. Như đầu hắc hắc cười một tiếng. Dương Dung bởi vì thân thể suy yếu, đã ngủ mê man rồi. Giang Phong không dám trì hoãn, chuẩn bị lên đường đi mù thôn. Lúc này, như đầu xuất ra một viên quốc áo, đạo, vương gia chớ vội, tiểu mang ngài đi. Vừa nói, như đầu một tay kéo Giang Phong, xoay tròn một chút quốc áo. Hướng về phía không khí đạo, mù thôn. Quét. Vừa dứt lời, Giang Phong chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Định thần nhìn lại, dưới chân là một tòa xa lạ tiểu sơn thôn, sơn minh thủy tú, trong thôn thưa thất ước chừng ở mấy chục nhà nhân ra. Hắc hắc, thần kỳ chứ. Nưu đầu nắm cúc áo, dương dương tự đắc đạo, món pháp khí này gọi là bay trên trời nữu, chỉ cần xoay tròn một chút, nói ra ngươi nghĩ đi địa phương, bay trên trời nữu sẽ mang ngươi đến. Không chỉ có chính ngươi, phàm cùng ngươi có tứ chi tiếp xúc nhân, đều có thể đồng thời phi. Thứ tốt ta. Trong lòng Giang Phong động một cái, đưa tay nói, cho ta đi. Nưu đầu đạo, bay trên trời nữ là duy nhất, một viên cúc áo chỉ có thể dùng một lần, dùng xong liền phế. Chân quý như vậy đồ vật, giá cả dĩ nhiên sẽ không tiện nghi. Vừa nói, Nưu đầu lại móc ra hai quả cúc áo, đạo, vương gia ngài còn phải đi Kim Sơn tự giết người, giết hết rồi còn phải trở lại, như vậy, ta bán rẻ cho ngài hai quả như thế nào đây? Bao nhiêu tiền? Hai quả? Thế nào cũng phải 20.000 khối đi. Giang Phong sờ một cái túi càn khôn, móc ra 20 đồng tiền, đạo, trước cho một bộ phận, còn lại đến khi mở ra địa phủ kim khố lại kết toán. Nưu đầu, thừa dịp Nưu đầu mở ra, Giang Phong đội vàng ôm Dương Dung vào thôn rồi, rất sợ Nưu Đầu đuổi theo hắn đòi tiền. Thành như Nưu Đầu từng nói, mù thôn, trong thôn tất cả đều là người đuôi. Người đuôi mắt nhìn không thấy, ban ngày cùng đêm tối không có quá lớn phân biệt, mặc dù bây giờ đã trễ lắm rồi, trong thôn hay lại là có không ít người đang đi. Lấy tay ép tỉnh đang đánh thủy lao hán, ngồi ở trước cửa giặt quần áo bác gái, còn có tự cấp hải tử bú sữa phụ nữ. Giang Phong trong đầu nghĩ, thôn này thật kỳ quái, chẳng lẽ tân sinh trẻ sơ sinh tất cả đều là người đuôi sao? Manh tăng ở tại đầu thôn tây, một nơi phi thường giản dị nhà, phía trước là phòng trệt, trung gian là sân. Phía sau là gian nhà chính, điển hình nông thôn ba cái bộ. Giang Phong không biết manh tăng ngủ không, thử gõ cửa. Qua không tới một phút, cửa mở ra. Chỉ thấy đứng đối diện cả người phi tăng bảo, hình dung khô cằn lão nhân, trường mãn da đốm ngồi trên đầu trọc, đánh chín giới ba. Thân y yệ, xin cứu cứu ta bằng hữu. Giang Phong nói do ý đồ. Manh tăng ngừ một tiếng, đạo, ta quy củ ngươi hiểu không? Biết. Giang Phong nói, giết ai, ngươi nói đi. Manh tăng lục lọi móc ra một tấm nếp nhăn tờ giấy nhỏ, mở ra sau đó, đem viết chữ này mặt nhắm ngay Giang Phong, chỉ một người trong đó tên đạo, hắn.
Tào Nhân.
Giang Phong theo bản năng nói ra.
Ừ.
Manh Tăng gật đầu một cái, dẫn Giang Phong vào nhà, xuyên qua sân, đi tới gian nhà chính. Manh Tăng chỉ một tấm trải chiếu rơm giường bệnh đạo, đem bệnh nhân để lên, trong vòng một tháng, sách Tào Nhân đầu người tới gặp ta, ngươi bằng hữu sẽ được rồi. Giang Phong nói, cần gì phải một tháng, nhiều nhất 10 ngày.
Ha ha.
Manh Tăng đạo, 10 ngày cũng được, 3 ngày cũng được, vậy phải xem ngươi bản lãnh. Tóm lại một tháng sau, nếu như không lấy được Tào Nhân đầu người, ngươi bằng hữu cũng không mạng.
Được, một lời đã định.
Giang Phong không nghĩ chỉ hoãn thời gian, xoay người rời đi. Đi tới đầu thôn, Giang Phong xuất ra bay trên trời nữu, chuẩn bị bay đi Kim Sơn Tự. Lúc này, Nưu Đầu vội vã chạy tới, không thở được, vương ra, thế nào?
Manh Tăng để cho ngài dễ hay.
Giang Phong nói, Tào Nhân.
À,
lại là Tào Nhân.
Nưu Đầu lúc ấy biến sắc.
Đạo, vương ra, ta xem chúng ta hay là thôi đi.
Có ba chân khó tìm, hai cái sữa nhiều nữ nhân là, không bằng.
Sẽ để cho cô gái kia tự sinh tự diệt đi, ngài có thể muôn ngàn lần không thể chịu chết.
Giang Phong lạnh lùng nói, lời này hiểu thế nào?
Nưu Đầu đạo, theo ta được biết, Tào Nhân chính là Tam Cung Lục Viện Trung Giới Luật Viện Viện trưởng, tu vi đã đạt đến tứ phẩm thánh tăng cảnh giới, tương đương với tứ phẩm vũ thánh, vương gia ngài vạn vạn không phải là hắn đối thủ a.
Giang Phong nói, nhất phẩm đại yêu ta đều không sợ, tại sao phải sợ hắn một cái tứ phẩm thánh tăng?
Vậy không giống nhau a.
Nưu Đầu đạo, Lam Phượng Hoàng vốn là bị trọng thương, lại bị âm binh âm tướng cuốn lấy, phàm là nàng có một ba lượng thành công lực ở, vương gia ngài cũng không khả năng sống đến bây giờ a.
Con mẹ nó ngươi ngược lại là cái gì cũng biết, chính là đến một cái thời khắc mấu chốt chơi đùa ẩn thân.
Giang Phong càng nghĩ càng giận, đạo, được rồi, chớ nói.
Cái này Tào Nhân, ta tất phải giết.
Nưu Đầu trầm trầm thở dài một tiếng, đạo, nếu vương gia tâm ý đã quyết, tiểu chỉ có thể chúc ngài hết thảy thuận lợi.
Đúng rồi, ngày mai sẽ là Kim Sơn Tự 3 năm một lần thu đồ đệ nghi thức, vương gia ngài chính diện khẳng định mới vừa bất quá Tào Nhân, không bằng làm bộ thành bái sư học nghệ đệ tử, như vậy, nói không chừng còn có một tia cơ hội.
Được.
Nói hồi lâu, cuối cùng câu có không phải là nói nhảm.
Giang Phong suy nghĩ cái chủ ý này ngược lại không tệ.
Dừng một chút, Giang Phong hướng Nưu Đầu trên người quan sát đi qua, đạo, tiểu tử ngươi trên người còn có cái gì pháp bảo ạ?
Nếu Tào Nhân khó như vậy sát, không bằng lại bán mấy món cho ta đi.
Lại bán mấy món?
Không có, không có.
Sờ trong túi 20 đồng tiền, Nưu Đầu lòng đang dỉ máu, bị dọa sợ đến nghiêng đầu mà chạy, đạo, chúc vương gia hết thảy thuận lợi.
Tiểu xin được cáo lui trước.